Chương 2367, cốt khí có thể làm cơm ăn. Chương 2367, cốt khí có thể làm cơm ăn. Thành khu trên không, Tiêu gia hơn 500 người trùng trùng điệp điệp, thẳng đến truyền tống môn mà đi. Tô Phạm ba người một mực hiếu kỳ đánh giá Tiêu Thiên Lệ. Đồng nhiên, Thẩm Tinh Hải tiếng giống giận dữ truyền đến. Vương Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, chúng ta đều đi, hắn thế nào còn như thế lớn hỏa khí. Lý Hưu Đức nghe răng nhếch miệng cười một tiếng, hẳn là phát hiện tàng bảo khố cùng dược điển bị cướp sạch a. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thiên Cương, Tiết Cương, Tiêu Thiên Lệ, Triệu Đại Long, Tiêu Đại Long, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tô Phạm ba người. Thứ độ gì? Còn cướp sạch Thẩm gia dược điển cùng tàng bảo khố. Tô Phạm quát tay, bình tĩnh bình tĩnh. Mấy người nhìn nhau. Bọn hắn cũng là rất muốn bình tĩnh, có thể bình tĩnh không được. Mấy người này hôn tiểu tử, thế nào cứ như vậy gan to bằng trời. Đây chính là nắm giữ cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần trấn giữ Thẩm gia a. Cho dù là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện chui vào Thẩm gia, chớ nói chi là đi cướp sạch dược điển cùng tàng bảo khố. Tiêu Thiên Lệ hỏi, cho nên các ngươi đã thủ? Đương nhiên. Dễ dàng. Hai người gật đầu cười đắc ý. Tiêu Thiên Lệ khỏe miệng mạnh mẽ co lại, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Đúng phải mấy người này tiểu tử, cũng là Thẩm gia không may a. Nếu là không có Liêu gia tương trợ, liền Thẩm gia hiện tại chỗ này cảnh, rất khó có xoay người cơ hội. Tiêu Thiên Lệ hiếu kỳ, nếu như ta nhớ không lầm, Thẩm gia dược điển cùng tàng bảo khố đều tại hậu sơn, mà phía sau núi có kết giới bảo hộ, các ngươi là thế nào thần không biết quỷ không hay ẩn nút đi vào? Cái này sao? Tô Phàm trong mắt nhanh như chớp nhất chuyện, cười hắc hắc nói, chỉ có thể trả lời như vậy ngươi, hiểu rõ chúng ta người, không cần hỏi cũng biết chúng ta là thế nào ẩn nút đi vào, không hiểu rõ chúng ta người, hỏi chúng ta cũng sẽ không nói. Tiêu Thiên Lệ không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Cương mấy người, bởi vì bàn luận hiểu rõ, vậy khẳng định là Tiêu Thiên Cương mấy người hiểu rõ hơn mấy người này tiểu tử. Đừng nhìn ta nhóm, chúng ta cũng không biết. Hơn nữa như loại này trộm đạo sự tình, ta cũng không hứng thú biết. Tiêu Thiên Cương trong ánh mắt lộ ra tràn đầy xem thường. Tô Phàm ba người nghiến răng nghiến lợi. Cái gì gọi là trộm đạo, có biết nói chuyện hay không? Bất quá, Tiêu Thiên Cương biết rõ thân phận của bọn hắn, biết rõ bọn hắn có ẩn thân thuật, thế mà không nói cho Tiêu Thiên Lệ. Đủ để chứng minh, cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm a. Vậy xem ra về sau, bọn hắn cũng phải đề phòng một chút cái này Tiêu Thiên Lệ. Đúng rồi. Tiêu Thiên Cương đối một cái kim giáp vệ phất tay, đem Tiêu Tiểu Nha đầu mang tới. Kim giáp vệ lập tức mang theo nữ tử kia đi tới. Tiêu Thiên Cương nhìn về phía Vương Tiểu Thiên, ngươi bên nàng. Vương Tiểu Thiên đánh giá mắt nữ tử, lấy ra một cái phục cho đan, đến, nuốt vào. Nữ tử rất ngoan ngoãn, tiếp nhận phục cho đan bỏ vào trong miệng, rất nhanh liền khôi phục chân dung, sau đó giải thích. Lúc ấy ta là nghe xong ngươi lời nói, thay hình đổi dạng, chuẩn bị vụng trộm rời đi Thẩm gia, mới đầu còn rất thuận lợi, nhưng nửa đường gặp phải vị này kim giáp vệ đại nhân, nhìn xem hắn muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể nói cùng ngươi nhận biết. Vương Tiểu Thiên khoát tay áo, không sao cả. Thế nào có cái hoang dại muội tử? Vừa, tình huống gì? Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức đục lên đi, trên dưới trái phải tỉ mỉ đánh giá nữ tử, như hai đầu lang, nhường nữ tử toàn thân không được tự nhiên. Ta nói các ngươi đủ, đều nhanh hủ đến người ta. Vương Tiểu Thiên tức giận đẩy ra hai người, nhìn xem nữ tử trấn an, đừng sợ, bọn hắn chính là nhìn qua giống người xấu, nội tâm kỳ thật giống như ta, rất hiền lành. Đúng đúng đúng. Hai người liên tục gật đầu. Đợi chút nữa. Không đúng. Cái gì gọi là nhìn qua giống người xấu? Ngươi gặp qua dáng dấp đẹp trai như vậy người xấu? Gặp qua như thế phong lưu phong khoáng, tài hoa hơn người người xấu? Vừa, muốn bị đánh có phải hay không? Vương Tiểu Thiên cười hỏi, trong nhà người còn có thứ gì người? Nữ tử thành thật trả lời, còn có gia gia cùng nãi nãi. Vậy ngươi phụ mẫu đâu? Vương Tiểu Thiên hồ nghi. Nữ tử cúi đầu, sắc mặt tràn đầy thất lạc, tại 5 tuổi thời điểm, bọn hắn liền qua đời. Vương Tiểu Thiên đau lòng luốt luốt nữ tử đầu, Tiết Thúc, Tiêu Thúc, nếu như đem nàng lưu tại Ly Long Thành, đến lúc đó Thẩm gia khẳng định sẽ đi trả thù nàng, cho nên có cái gì tương đối an toàn địa phương có thể an trí các nàng một nhà. Địa phương an toàn? Tiết Cương trầm ngâm một chút, vậy cũng chỉ có thể là chúng ta Nam Thành, như vậy đi, Lao Triệu, ngươi bồi nha đầu này đi tìm nàng gia gia cùng nãi nãi, đến lúc đó đem các nàng mang đến Nam Thành an trí một chút. Tốt. Triệu Đại Long gật đầu, mang theo nữ tử quay người rời đi. Lý Hữu Đức hiếu kỳ, bữa, đến cùng chuyện ra sao? Ngươi thế nào như thế bắt quái? Vương Tiểu Thiên trợn trắng mắt, đem tình huống nói đơn giản hạ. Hóa ra là dạng này. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức bừng tỉnh hiểu ra. Tiết Cương vẻ mặt kinh ngạc, hôn tiểu tử, nhìn không ra đi, ngươi còn như thế sẽ đau lòng nữ nhân. Thường nghe Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức gọi Vương Tiểu Thiên cặn bã nam, còn tưởng rằng hắn thật rất cặn bã đâu. Tô Phàm nghe răng, lão cha, ngươi đây liền không hiểu rõ hắn đi, mặc dù hắn rất cặn bã, nhưng cùng lúc cũng rất bảo vệ nữ nhân. Ngươi mới cặn bã, cả nhà đều cặn bã. Vương Tiểu Thiên hung tợn trừng đi. Từ khi đánh vỡ trời sinh tuyệt mạch về sau, hắn liền rốt cuộc không có chạm qua nữ nhân, thế mà còn nói hắn cặn bã. Quá mức. Lại nói, coi như trước kia, hắn xác thực nói qua không ít muội tử, nhưng cũng là đến nơi đến chốn được không? Tỷ như trước kia lão cha cho hắn chọn những cái kia thiếp thân thị nữ, hiện tại cũng đang ở nhà bên trong nuôi đâu. Ngươi có thể nói bản soái ca phong lưu đa tình, nhưng tuyệt đối không thể nói bản soái ca cặn bã. Tiêu gia, một tòa đại điện bên trong, Tiêu Thiên Tâm, Lý Thu Vũ vẻ mặt xương lạnh nhìn chằm chằm Tô Phàm ba người. Ba người rụt lại đầu, thở mạnh cũng không dám. Tiêu Thiên Cương, Tiết Cương thì song song ngồi ở một bên, hai tay ôm vai xem kịch. Tiêu Đại Long cũng mang theo kim giáp vệ trở về phía sau núi. Tiêu Thiên Lệ cũng đội vàng chuyện của mình. Về phần Dư lão, sớm tại tiến vào Tiêu gia trước tiên, liền đã bước xuống Tô Phàm ba người, mượn cớ rời đi, liền sợ bây giờ bị Tiêu Thiên Tâm hai người trách cứ. Tiêu Thiên Tâm mở miệng, ba người các ngươi phù phù. Ba người một cái giật mình, rất có thành ý trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão mụ, ta sai rồi Tâm Di, ta cũng sai Thu Di, ngài đừng nóng giận, sinh khí sẽ già đi, nhận lầm thái độ tương đối tích cực. Cũng thành thật, rất ngoan ngoãn. Lần này ngược lại đem Tiêu Thiên Tâm cùng Lý Thu Vũ cho làm sẽ không, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, dường như một quyền đánh vào trên đông, hữu lực không có chỗ làm. Tiết Cương xem thường, ta nói các ngươi ba cái, dù sao cũng là nam tử hán đại trợ phu, có thể hay không có chút cốt khí. Bình thường không phải rất phách lối sao? Thế nào vừa gặp phải hai cái này còn cái liền sợ? Đừng sợ a, làm liên xong việc, cốt khí có thể làm cơm ăn. Lại nói, tại lão mụ cùng cậu nương trước mặt, cần phải có cốt khí. Tô Phàm hừ lạnh. Lý Hữu Đức hai người cũng liền gật đầu liên tục. Có câu nói là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nên chịu thua liền phải chịu thua. Tiết Cương cùng Tiêu Thiên Cương nhìn nhau, yên lặng giơ ngón tay cái lên, cái này có thể khuất có thể duỗi tâm thái, vẫn là rất để cho người ta bội phục. Lý Thu Vũ nhìn xem ba người, hỏi, vậy các ngươi còn dám hay không tái phạm? Không dám. Ba người lắc đầu như trống lúc lắc. Chủ đánh chính là một cái nhu thuận nghe lời. Lý Thu Vũ phất tay, được rồi, đứng lên đi. Rất muốn đánh người, có thể thật sự là không xuống tay được a. Đau đầu. Tạ ơn cậu nương. Tạ ơn lão mụ. Tô Phàm ba người cười hì hì đứng lên. Nàng dâu, ta không phục. Tiêu Thiên Cương trong mắt chừng một cái, bá một chút đứng dậy, kêu to, bình thường ta phạm điểm sai, đều muốn đi ván giặt đồ, dựa vào cái gì bọn hắn phạm sai lầm, như thế dăm ba câu liền thả bọn hắn. Tô Phàm ba người sững sờ. Ôi nha, thế mà thật là có quỷ ván giặt đồ. Lợi hại. Bội phục. Ta cũng không phục. Ta muốn kháng nghị. Thiết Cương cũng đi theo vung tay giống to. Tiêu Thiên Tâm hai người chừng đi. Một khắc trước còn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hai người, sau một khắc liền sợ, rụt cổ lại, đổi khuôn mặt tươi cười. Tô Phàm ba người trợn trắng mắt. Còn tưởng rằng hai vị này rốt cục muốn mạnh mẽ lên, kết quả một cái chớp mắt lại biến thành hai cái nhuyễn chân tôn. Nam nhân xỉ nhục. Vì ai? Tô Phàm chạy đến Tiêu Thiên Tâm phía sau, một bên đè xuống bay, một bên hỏi, lão mụ, kia Tiêu Thiên Lệ là ai vậy? Chương 2368, trong dự liệu chương 2368, trong dự liệu Tiêu Thiên Tâm hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Cương cùng Tiết Cương, các ngươi không có nói cho hắn biết. Hai người lắc đầu. Dựa vào cái gì nói cho hắn biết? Lại nói, tiểu tử này lại không hỏi. Hai người hiện tại rất khó chịu, dựa vào cái gì như thế nuông chiều ba cái kia hôn tiểu tử? Giống nhau đều là nam nhân, khác biệt làm sao lại lớn như thế? Tiêu Thiên nghĩ thầm xuống, giơ tay lên, nhẹ nhàng đè xuống Tô Phàm kia khoác lên nàng trên vai tay, dịu dàng cười nói, hắn là ngươi nhị yếu. Nhị yếu? Tô Phàm kinh ngạc, cho nên Tiêu Thiên Lệ là ngươi nhị ca? Đối, cũng không đúng. Tiêu Thiên Tâm cười một tiếng. Có ý tứ gì? Tô Phàm không hiểu. Là chính là, không phải cũng không phải là. Thế nào còn lập lờ nước đôi đâu? Tiêu Thiên Tâm cười nhạt, hắn là nhị thúc ta nhi tử, ta đường ca. Tô Phàm giật mình gật đầu, sờ lên cằm, kia nhị cứu lao trà, ta chẳng phải là muốn hô hai ông ngoại. Đúng vậy. Ông ngoại ngươi có ba huynh đệ, xếp hạng lao đại, Tiêu Thiên Lệ phụ thân xếp hạng lao nhị, còn có một cái lao tam. Tiêu Thiên Tâm quay đầu nhìn một bộ như có điều suy nghĩ Tô Phàm, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Không có nha. Chính là đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi hiếu kính bọn hắn, dù sao ngài biết, ta một cái có hiếu tâm hảo hải tử. Tô Phàm liền vội vàng lắc đầu, suy nghĩ hạ, hai ông ngoại cùng nhị cứu tính cách thế nào? Cha con bọn họ là loại kia tính cách tương đối quái gở, người không thích nói chuyện. Hơn nữa ngươi hai ông ngoại đang lúc bế quan xung kích chủ thần, cho nên không có việc gì đừng đi phiền bọn hắn. Tiêu Thiên Tâm căn dặn. Lão mụ, ngươi đối ta có thành kiến, cái gì gọi là phiền? Nhi tử ta là loại kia đáng ghét người. Tô Phàm bất mãn. Tiêu Thiên Tâm trợn trắng mắt. Thật sự là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Tô Phàm nhìn thấy Tiêu Thiên Tâm bốn người, cười gian, các ngươi có phải hay không không thể nào tin mặc cho nhị cứu? Lời này có ý tứ gì? Bốn người hồng nghi. Tô Phàm cười hát nói, rõ ràng các ngươi biết thân phận chân thật của ta, nhưng đối nhị cứu là không nhắc tới một lời, cái này rõ ràng chính là tại để phòng hắn. Bốn người im lặng. Tiểu tử này sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Tô Phàm nghi hoặc, chẳng lẽ ta đoán sai? Tiêu Thiên Cương khinh bỉ nhìn hắn, đừng cả ngày nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, chúng ta Tiêu gia rất đoàn kết, cũng chỉ có tại lúc còn trẻ, ngươi nhị cứu cùng ta tranh đoạt qua Tiêu gia gia chủ chi vị. Thật có như thế đoàn kết? Tô Phàm có chút không thể tin được. Liền trong gia tộc nhỏ tranh quyền đoạt lợi đều là nhìn mãi quen mắt, chớ nói chi là Tiêu gia dạng này cổ lao thế gia. Nói nhảm. Ngươi nhị cứu mặc dù tính cách lạnh lùng, nhưng hắn là một cái thua được, có cái nhìn đại của người. Năm đó cạnh tranh vị trí gia chủ sau khi thất bại, liền rốt cuộc không động tới cái gì ý đồ xấu. Nhớ ngày đó, lao gia tử đại nạn sắp tới, hắn vẫn là thứ nhất ra ngoài tìm kiếm dược liệu người, viện long thụ trái cây chính là hắn tìm tới. Vì thế, còn kém chút mất đi tính mạng. Tiêu Thiên Cương nói rằng, Tô Phàm không hiểu, nếu là tốt như vậy một người, vậy tại sao các ngươi không đem thân phận của ta nói cho hắn biết? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lại nói, ngươi không phải cũng một mực giấu giếm chúng ta? Tiêu Thiên Cương xẹp miệng. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, kia nhị cứu là thực lực gì? Lúc ấy tại Thẩm gia, Tiêu Thiên Lệ cho thấy tu vi là sáu cảnh thượng vị thần. Cựu cảnh thượng vị thần. Trên lệch một bước chính là cựu cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tại Tiêu gia, hắn còn có một thân phận khác. Người nghĩa mẫu là Túy Tiên lâu tổng lâu chủ, hắn là tổng bộ lâu chủ, rất nhiều sự vụ đều là hắn đang xử lý. Nghe nói Tiêu Thiên Cương lời này, Tô Phàm trong mắt sáng lên. Xem như tổng bộ lâu chủ, khẳng định có không ít thần tiên nữa a. Nghĩa mẫu nơi này khẳng định lấy không được thần tiên ngưỡng, cho nên sau này mục tiêu đến đặt ở vị này nhị cứu trên thân. Tiêu Thiên Tâm đánh giá Tô Phàm, ngươi dám nói trong lòng không có đuổi tà ma chủ ý?
Thật không có,
ta lấy lão cứu danh nghĩa thể. Tô Phàm lời thề son sắt. Tiêu Thiên Cương lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Vương bắt con bê, bắt lấy lão tử một người hắc hắc đúng không?
Tiểu Tâm Tư.
Tiêu Thiên Tâm trợn trắng mắt, cảnh cáo ngươi, coi như ngươi bây giờ trưởng thành, cũng không thể hàng ngày ôm bình rượu uống.
Không có,
đời này ta cùng rượu thế bất lưỡng lập. Tô Phàm hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hét lớn một tiếng, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Vậy ngài bốn vị vội vàng, chúng ta về trước khế cốc.
Tiêu Thiên Tâm gật đầu.
Bữa, mập mạp chết bẩm, chúng ta rút lui.
Tô Phàm nói một tiếng, liền hướng ra phía ngoài chạy tới.
Đợi chút nữa.
Tiêu Thiên Cương bỗng nhiên gọi lại ba người.
Ba người dừng lại, quay đầu hồ nghi nhìn lại.
Tiêu Thiên Cương hỏi, lần này không thể hoàn toàn diệt đi toàn bộ Thẩm gia, các ngươi có hay không cảm thấy thật đáng tiếc?
Không có a,
đều nằm trong dự liệu.
Tô Phàm lắc đầu.
Trong dự liệu.
Bốn người nhìn nhau.
Cho nên đã ngờ tới cuối cùng là kết cục như vậy.
Thẩm gia có cựu cảnh cùng cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tọa trấn, hơn nữa Liêu gia cũng chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, cho nên muốn đem bọn hắn diệt tộc gần như không có khả năng.
Cũng chính là bởi vì ngờ tới điểm này, chúng ta mới trước đó chui vào Thẩm gia, cướp sạch rơi vườn thuốc của bọn họ cùng tàng bảo khố.
Tô Phàm cười gian.
Tiêu Thiên Cương giơ ngón tay cái lên.
Tô Phàm lại nói, hơn nữa ta cuối cùng kế hoạch cũng là nhằm vào Liêu gia, Thẩm gia bất quá chỉ là một cái dây dẫn nổ.
Tiêu Thiên Cương sửng sốt một chút, cho nên ngay từ đầu, ngươi chính là hướng về phía Liêu gia chủ thần đan dược tài đi.
Không sai.
Ông ngoại đột phá tới hai cảnh chủ thần, Liêu gia áp lực liền đã rất lớn, chớ nói chi là bây giờ Liễu Như Yên bị Phong Cựu Thiên Tử hôn. Cho nên hiện tại, Liêu gia khẳng định không kịp chờ đợi mong muốn luyện chế ra chủ thần đan, nhường Liễu lão gia tử cũng đột phá tới hai cảnh chủ thần. Nhưng tiểu gia có thể khiến cho bọn hắn toàn nguyện. Hiện tại chỉ cần ông ngoại tiến về Liễu gia đem bồi thường muốn tới tay, kia Liễu gia luyện chế chủ thần đan một chuyện, lại phải về sau kéo.
Tô Phàm cười hắc hắc.
Cao Minh.
Tiêu Thiên Cương cười ha ha.
Dựa điên cùng tàng bảo khố bị cướp, Thẩm gia cơ hồ hủy diệt, Liễu gia còn phải đầu vào chủ thần đan 6 loại dược liệu.
Có thể nói,
lần này bất luận là Thẩm gia, vẫn là Liễu gia, đều là mất cả chỉ lẫn trải.
Lý Thu Vũ cười nói, Thẩm gia tàng bảo khố tài bảo chúng ta không cần, chính các ngươi giữ lại dùng, nhưng dược điện dược liệu, các ngươi đến lưu lại, dù sao lưu tại các ngươi trên thân cũng không cái gì dùng.
Cũng là,
Tô Phàm gật đầu, nhìn về phía Lý Hữu Đức.
Lý Hữu Đức đi ra đại điện, theo vung tay lên, tất cả dược liệu trong nháy mắt liền xuất hiện tại hư không.
Cũng không tệ lắm,
so ra mà vượt ta tiêu ra 1/100.000.
Lý Thu Vũ gật đầu cười một tiếng.
Chỉ tiếc, không thấy được chủ thần đan dược liệu.
Tô Phàm ba người hai mặt nhìn nhau.
Nơi này dược liệu, nói ít cũng có mấy chục vạn, mấy chục vạn dược liệu, chỉ là tiêu ra 1/100.000.
Tiêu ra đến cùng có bao nhiêu?
Tiết Cương đống nhiên hỏi một câu, Thẩm gia tàng bảo khố, hẳn là còn có không ít luyện chế thần khí vật liệu a.
Không biết rõ,
còn chưa kịp chỉnh lý.
Tô Phàm lắc đầu.
Tiết Cương nói rằng, vậy chờ ngươi nhóm sửa sang lại, đem vật liệu luyện khí đều cho ta.
Vì sao?
Lão cha, ta nhưng đến giảng đạo lý, đây là chúng ta dựa vào bản thân bản sự giành được, ngươi cũng không thể ý thế hiếp người a.
Tô Phàm mặt mũi tràn đầy cảnh giác.
Chương 2369, cầm cái này đánh hắn. Chương 2369, cầm cái này đánh hắn. Tiết Cương mặt đen lên, cho ngươi luyện chế thần giáp không cần vật liệu.
Lại nói ngươi hiểu luyện khí,
lưu tại trong tay ngươi có làm được cái gì?
Ai nói vô dụng,
giữ lại có thể bán lấy tiền, về sau cưới vợ.
Tô Phàm khẽ nói.
Tiết Cương một bước xông đi lên, trực tiếp một quyền nện tại Tô Phàm trên đầu, xem như ta tiêu ra tử tôn, ngươi sẽ còn thiếu tiền cưới vợ.
Về sau ngươi cưới vợ phí tổn, lão tử toàn bao.
Thật.
Tô Phàm trong mắt sáng lên, thử lấy răng cười nói, ta rất đơn thuần, ngươi cũng đừng gạt ta.
Lan.
Tiết Cương trợn mắt nghiến răng.
Ngươi đến cùng cái nào đơn thuần?
Hai chữ này, cùng ngươi dính dáng.
Thiếu cho mình trên mặt thiết vàng.
Được rồi.
Tô Phàm gật đầu, mang theo Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên rất là vui vẻ chạy.
Thần khí vật liệu, thế mà nghĩ đến đem bán lấy tiền.
Thật không biết trong đầu hắn chứa là cái gì.
Tiết Cương thực sự bất lực nhả ránh.
Hiển nhiên chính là một cái bại gia tử.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo bọn hắn đi vào tiêu gia lâu như vậy, còn giống như cũng chưa hề tìm chúng ta muốn qua linh hạch, đan dược những này tài nguyên tu luyện.
Bọn hắn đến cùng là thế nào tu luyện?
Lý Thu Vũ không hiểu.
Vấn đề này đã hoang mang nàng rất lâu.
Nàng dâu, cái này còn phải nghĩ sao?
Cả ngày ở bên ngoài cướp bóc đốt giết, bọn hắn sẽ còn thiếu tài nguyên tu luyện.
Tiêu Thiên Cương nói xong lại liếc nhìn Tiêu Thiên Tâm, lão muội à, ngươi thực sự thật tốt quản quản bọn hắn, không phải sớm muộn bại hoại ta tiêu gia thanh danh.
Quản tốt chính ngươi là được rồi.
Tiêu Thiên Tâm khinh bỉ nhìn hắn.
Tiêu Thiên Cương trợn mắt chừng một cái, lão muội, ngươi thái độ gì? Đừng quên ta thật là ngươi anh ruột,
không thèm để ý ngươi.
Tiêu Thiên Tâm đứng dậy, bước nhanh rời đi.
Tiêu Thiên Cương quay đầu nhìn Tiết Cương, muội phu, mặc kệ quản ngươi nàng dâu,
tiếp tục như vậy thế nào được?
Tiêu gia nam nhân liền một chút gia đình địa vị đều không có, cái này nói ra không phải làm trò cười cho người khác sao?
Tiết Cương thật sâu thở dài, đại ca, hai người chúng ta cá mẹ một lứa, đừng nói là cái gì quản nàng dâu lời nói được không?
Mất mặt.
Khê cốc,
nàng dâu, ta trở về.
Nhìn xem ngồi cây đào dưới lãnh nguyệt, Tô Phàm dùng sức vẫy tay.
Nàng dâu, ta cũng bay về rồi.
Lý Hữu Đức cũng đúng cơ tiểu nguyệt vẫy tay.
Vương Tiểu Thiên cũng đi theo hô, tức nhưng không chờ hắn kêu đi ra, hai người liền xoay người trừng đi.
Bựa, ngươi hô cái gì?
Có gan ngươi đem đằng sau cái chữ kia kêu đi ra, xem chúng ta làm không làm ngươi.
Vương Tiểu Thiên cổ co rụt lại, ngượng ngùng cười không ngừng. Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn về phía ba người, song song lật ra bạch nhãn. Nàng dâu, thế nào không có nghỉ ngơi? Là đang nghĩ vi phu sao? Nàng dâu, ta cũng nhớ ngươi a. Tô Phàm chạy lên đi, không cần mặt mũi hắc hắc cười không ngừng. Lãnh Nguyệt ngửi một cái Tô Phàm trên người mùi mồ hôi cùng mùi máu tươi, đi tắm một cái. Nàng dâu, ngươi ghét bỏ ta? Tô Phàm bất tức quyền mồm. Không có. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Ngươi chính là tại ghét bỏ ta, trước kia ngươi thật là xưa nay sẽ không để cho ta đi tẩy. Vậy ngươi đừng tẩy. Ta tẩy, ta tẩy. Tô Phàm liên tục gật đầu, như gió như thế nam tử, xông vào bên cạnh dòng suối nhỏ. Nàng dâu tới, cảm giác này chính là thoải mái a. Tinh lực dồi dào. Làm cái gì đều nhiệt tình mười phần. Ma đầu, bàn gia thật không biết ngươi tại cao hứng cái gì kình, đại tỷ đại tới thì thế nào, ngươi có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nằm tại dòng suối nhỏ bên trong, gật gù đắc ý nói. Tô Phàm quay đầu hung tợn trừng mắt hai người. Trừng chúng ta cũng vô dụng. Đây chính là sự thật. Hai người nhìn như không thấy, ngâm mình ở nước suối mát rượi bên trong, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, thể xác tinh thần trước nay chưa từng có thoải mái. Lãnh Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, trước kia ta vẫn rất lo lắng các ngươi, nhưng bây giờ xem xét, các ngươi tại Tiêu gia trôi qua vẫn rất tới nhuần. Kia nhất định. Lý Hưu Đức ngạo nghễ ngẩng đầu lên, chỉ chúng ta cái này tiên sinh lạc quan tâm thái, ở đâu đều có thể trôi qua có tư có vị. Cơ Tiểu Nguyệt nhịn không được xem thường, còn trời sinh lạc quan. Ta nhìn ngươi là không tim cũng phổi. Nàng dâu, ngươi nói như vậy ta có đôi chút thương tâm. Lý Hưu Đức lập tức vẻ mặt ủy khuất. Cơ Tiểu Nguyệt méo miệng, rất là ghét bỏ, nó ngó ngươi kia đức hạnh, bắt đầu từ ngày mai giảm méo, ngươi muốn gầy không đi xuống, về sau chớ tới gần ta. Nghe xong lời này, Lý Hưu Đức lập tức hướng Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên ném đi cầu cứu ánh mắt. Xem chúng ta làm gì? Tiểu yêu tinh cũng không nói sai, ngươi xác thực nên giảm cân. Tô Phàm dùng sức xoa tẩy mấy lần, đứng dậy mở ra hỏa nguyên làm hư thần chi lực, sấy khô trên người trình độ, sau đó ngồi bên cạnh bàn, lấy ra một vỏ linh cửu. Nàng dâu, hiện tại có thể nói a, vai bảo ở đâu? Vương Tiểu Thiên cùng Lý Hữu Đức còn ngâm mình ở trong nước, nghe nói như thế cũng là nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Thấy Lãnh Nguyệt chậm chạp không có trả lời, ba người nhíu mắt. Sẽ không Tiểu Băng Phượng thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Yên tâm đi, nó không có việc gì. Lãnh Nguyệt rốt cục mở miệng. Nếu không còn chuyện gì, vậy nó vì cái gì không có đi cùng với ngươi? Chẳng lẽ bị Huyền Thiên Băng Quan Tài mang đi? Tô Phàm nhíu mày. Lãnh Nguyệt trầm ngâm hạ, nhìn vẻ mặt lo lắng ba người, nó tình huống hiện tại, ta không tiện lộ ra, tóm lại các ngươi phải tin tưởng ta, nó không có cái gì ngoài ý muốn. Tô Phàm uống một hớp rượu. Huyền Thiên Băng Quan Tài cái kia cầu vật đâu? Lãnh Nguyệt cười hạ, nó cũng đi. Tô Phàm nghi hoặc, đi đâu? Không biết rõ. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Tô Phàm ba người rất bất đắc dĩ, tương đương không có trả lời. Lý Hưu Đức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, kia Phật đạt quả, ngươi lại là từ chỗ nào tìm tới? Còn có vị chủ thần kia là ai? Lãnh Nguyệt nhìn xem ba người một lát, lắc đầu, chờ thời cơ đã đến, các ngươi sẽ biết. Ba người nhìn nhau, tình huống như thế nào đây là? Hỏi gì cũng không biết, đây không phải cố ý sâu khẩu vị của bọn hắn sao? Đi. Lãnh Nguyệt muội muội không nói, tự nhiên có không thể nói lý do, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chỉ cần nàng an toàn trở về là được rồi. Cơ Tiểu Nguyệt trừng mắt ba người, giúp Lãnh Nguyệt giải bày, lại nói, Tiểu Thanh Long hiện tại cũng tin tức hoàn toàn không có, sao không thấy các ngươi quan tâm nó? Ai có rảnh quan tâm tiếng lịch tử? Tô Phàm với tay, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Yêu Tinh. Nhìn cái gì? Tiểu Yêu Tinh hồ nghi. Trên mặt có cái gì sao? Thấy Tô Phàm không có trả lời, nàng lấy ra một cái gương đồng, nhìn kỹ một chút, trên mặt không có mấy thứ bẩn thỉu nha. Tô Phàm hồ nghi, Long Phượng Bội, làm sao lại trong tay ngươi? Đúng thế. Lý Hưu Đức vỗ đầu một cái, cũng là vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt. Cơ Tiểu Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, là Tiên Nhi tỷ ban đầu ở Đông Dương quận cho ta. Lý Hưu Đức không hiểu, thì ta tại sao phải cho ngươi? Cơ Tiểu Nguyệt là người. Cái quỷ gì? Cái này cậu nam nhân, thế mà còn hỏi vì cái gì? Đây không phải đã rất rõ ràng. Long Phượng Bội là Lý gia gia truyền chi bảo, Tiên Nhi tỷ đưa cho nàng, vậy khẳng định liền đại biểu Tiên Nhi tỷ đã tán thành nàng cái này để muội. Loại vấn đề này đều hỏi ra được, đồ đần a. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, tiến lên một thanh ôm Lý Hưu Đức, Tiểu Yêu Tinh. Tiểu gia biết ngươi nhìn hắn rất không vừa mắt, hiện tại hắn không cách nào phản kháng, tranh thủ thời gian thừa cơ đánh hắn. Phàm ca, có còn hay không là huynh đệ? Lý Hưu Đức gầm thét, liều mạng dãy rủa. Cơ Tiểu Nguyệt đánh giá Lý Hưu Đức, tên chó chết này quả thật có chút muốn ăn đòn. Lý Hưu Đức cười lấy lòng, nàng dâu, chuyện gì cũng từ từ, nhưng lời nói còn chưa nói, hắn trong mắt đột nhiên chừng một cái, nhìn về phía Vương Tiểu Thiên, chỉ thấy Vương Tiểu Thiên từ nhỏ trong suối bắt lấy một khối to bằng cái bát tảng đá, tiện hề hề đưa tới Cơ Tiểu Nguyệt trước mặt. Tiểu Yêu Tinh, cầm cái này đánh hắn. Chương 2370, cậu nam nhân, ta chuyên môn xưng hảo. Chương 2370, cậu nam nhân, ta chuyên môn xưng hảo. Cơ Tiểu Nguyệt mấy mắt. Vừa, ngươi chăm chú. Vương Tiểu Thiên đem tảng đá nhét vào Cơ Tiểu Nguyệt trong tay, không cần cho chúng ta mặt mũi, vào chỗ trên đánh. Cơ Tiểu Nguyệt bắt lấy tảng đá, cười hì hì nhìn xem Lý Hữu Đức, vẫn rất vừa tay, ngươi nói, ta nên đánh ngươi địa phương nào? Đừng đừng đừng. Nàng dâu, đây cũng không phải là nói đùa. Sẽ muốn nhân mạng. Đến lúc đó người khác khẳng định sẽ nói ngươi mưu hại thân phu, đối ngươi thanh danh bất hảo. Lý Hữu Đức cười làm lành. Cơ Tiểu Nguyệt mắt biết ai ngơ, nhìn xem Lý Hưu Đức đầu, liền gõ đầu của ngươi à, ngược lại ngươi cũng đầu góc chậm chạp. Dứt lời liền nắm lấy tảng đá đập tới. Cứu mạng a. Lý Hưu Đức lập tức nhắm mắt lại, tuyệt vọng giống to. Có thể đợi cả buổi, cũng không thấy tảng đá nện xuống đến, thế là hầu nghi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tảng đá liền dừng lại ở trên đỉnh đầu. Lý Hưu Đức thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười ngây ngô nhìn xem Cơ Tiểu Nguyệt, nàng dâu, ta liền biết người không nỡ. Cơ Tiểu Nguyệt theo trong lỗ mũi hử khẩu khí, ném đi trong tay tảng đá, hung hăng thưởng Lý Hưu Đức một cái bạo lật, ta là sợ đem ngươi đánh choáng váng, về sau trở về không cách nào hướng bá phụ bá mẫu bằng dao. Ta hiểu ta hiểu. Nhà ta nàng dâu chính là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Lý Hưu Đức cười ngượng ngùng một câu, dùng sức chấn khai Tô Phàm, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tô Phàm, lại chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, chạy tới Cơ Tiểu Nguyệt trước mặt lấy lòng khoe mẽ. Đức Hạnh. Tô Phàm âm thầm xem thường, nhìn về phía Tiểu Yêu Tinh hầu nghi hỏi, vậy sao ngươi sẽ rơi xuống mạc ra tay phải bên trong? Cũng trách ta không may. Cơ Tiểu Nguyệt thở dài, lúc trước nghe nói tin tức của các ngươi, ta liền chuẩn bị đến Thánh Thành tìm các ngươi, kết quả tại Thanh Nhu Thành gặp họ Mạc cái kia cậu nam nhân. Lý Hưu Đức trầm mặt, nàng dâu, ngươi không thể nói hắn là cậu nam nhân. Vì cái gì? Cơ Tiểu Nguyệt hầu nghi. Tô Phàm, Lãnh Nguyệt, Vương Tiểu Thiên cũng là không hiểu nhìn xem Lý Hưu Đức. Liên Mạc gia chủ mặt hàng này, mắng hắn là cậu nam nhân còn tính là nhẹ. Lý Hưu Đức ưỡn ngực nhấc quáng, bởi vì cậu nam nhân là ta chuyên môn xưng hảo, cho nên về sau ngươi chỉ có thể gọi là ta cậu nam nhân. Lãnh Nguyệt lúc này không khỏi trợn trắng mắt. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vỗ cái chán, im lặng tới cực điểm. Cái này đều muốn đoạn, cho nên cái này cậu nam nhân hoàn thành ca ngợi. Mập mạp chết bẩm, cậu ngươi có chút hạn đối a, đừng đem chúng ta khuôn mặt nam nhân vứt sạch. Cơ Tiểu Nguyệt khoe miệng cũng mạnh mẽ co lại, tiếp tục nói, Mạc gia thực lực rất mạnh, cho nên ta không dám phản kháng. Hơn nữa ta cũng biết thủ đoạn của bọn hắn, một khi ta nói ra cùng các ngươi có quan hệ, vậy bọn hắn khả năng liền sẽ giết người diệt khẩu. Cho nên ta chỉ có thể kiếm cớ nói, phụ thân vừa mới chết, muốn giữ đạo hiếu mấy năm, sau đó chậm rãi tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng này Mạc gia chủ cũng rất cảnh giác, một mực để cho người ta nhìn ta chằm chằm, tăng thêm khí hải bị phế, tu vi hoàn toàn biến mất, căn bản tìm không thấy cơ hội đào tẩu. Thẳng đến nửa năm trước gặp phải Tần Tiểu Phi, ta biết cơ hội tới. Chuyện về sau cũng không cần nói, bởi vì Tô Phàm mấy người đều biết. Khoan hãy nói, liền Mạc gia phụ tử kia tàn nhẫn kỉnh, nếu là thật biết Tiểu Yêu Tinh là bọn hắn đồng bạn, thật đúng là có thể làm được giết người diệt khẩu sự tình. Lý Hưu Đức đau lòng đem Cơ Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực, nàng dâu, mọi thứ đều đi qua. Cơ Tiểu Nguyệt gật đầu, vươn tay, ngươi không đem phượng đeo đưa ta. Lý Hưu Đức hơi sững sờ, lấy ra phượng đeo, vậy ngươi đem lòng đeo cho ta, còn nói điều kiện với ta. Cơ Tiểu Nguyệt nhíu mày, không có không có. Lý Hưu Đức đội vàng quát tay, ta Lý gia quy củ vẫn luôn là dạng này, lòng đeo chuyển cho nhi tử, phượng đeo chuyển cho con dâu. Cơ Tiểu Nguyệt gương mặt đỏ lên, một thanh liễu lấy Lý Hưu Đức bên hông giữ tợn, ai muốn làm ngươi Lý gia con dâu? Đương nhiên là ngươi nha. Nói cho ngươi, hiện tại ta đã là nam nhân của ngươi, không cho phép bội tình bạc nghĩa, không phải ta chết cho ngươi. Lý Hưu Đức một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Đây chính là đi nữ nhân đường, nhường nữ nhân không đường có thể đi. Cậu nam nhân, ngươi có phiền hay không? Ta liền phiền ngươi, liền phiền ngươi nhìn xem nhân nhất méo mó hai người. Vương Tiểu Thiên đi đến bên cạnh dưới tảng cây hoè, cầm đầu, phanh 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 không ngừng đụng phải thân cây. Vừa, ngươi làm gì? Lý Hưu Đức hồng nghi. Thế nào còn bắt đầu tự mình hại mình? Hai người có thể hay không đừng tú? Van cầu các ngươi suy tính một chút ta cái này độc thân cậu cảm thụ được không? Vương Tiểu Thiên phẫn nộ trừng mắt hai người. Một đôi cậu nam nữ, so Phàm Ca cùng đại tỷ đại còn quá mức. Lý Hưu Đức vẻ mặt đắc ý ha ha. Thì ra giá tao bao là bị kích thích tới. Cơ Tiểu Nguyệt gương mặt nóng hổi, tức giận đẩy ra Lý Hưu Đức, chúng ta mới không có ân ân ái ái, ta cùng cái này cậu nam nhân căn bản không quen. Đúng đúng đúng. Chúng ta không quen. Lý Hưu Đức liên tục gật đầu. Có thể vừa nói xong, thần sắc hắn liền không khỏi sức sở, quay đầu nhìn qua Cơ Tiểu Nguyệt, nàng dâu, ngươi nói cái gì, hai ta không quen. Hoa giống giống. Trái tim thật đau. Đau đến không thể thở nổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Tiểu Nguyệt hỏi lại. Đương nhiên con nhà, hai ta từ nhỏ liền nhận biết. Lý Hưu Đức cười lấy lòng. Cơ Tiểu Nguyệt trợn trắng mắt. Bàn ca, ngươi cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự tăng trưởng à, thật muốn nói từ nhỏ liền nhận biết, vậy khẳng định là ta cùng Tiểu Yêu Tinh, hai ta thật là thanh mai trúc mã. Về phần ngươi nếu như ta nhớ không lầm, khi còn bé các ngươi cũng liền gặp qua một lần mà thôi, chính là gia trưởng hai bên cùng một chỗ định thông gia từ bé thời điểm. Vương Tiểu Thiên hừ lạnh. Liên quan gì đến ngươi? Tìm cái gì tồn tại cảm? Lý Hưu Đức tức giận trừng mắt nhìn Vương Tiểu Thiên, mặc dù chúng ta khi còn bé chỉ thấy qua một mặt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chúng ta từ nhỏ liền nhận biết. Vương Tiểu Thiên giơ ngón tay cái lên. Cái này ra mặt dày, để cho người ta bội phục. Lý Hưu Đức vỗ đầu một cái, nàng dâu, còn không có hỏi qua ngươi, khi còn bé cái này chết bựa, có hay không khi dễ qua ngươi? Cơ Tiểu Nguyệt lập tức không khỏi liếc nhìn Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên nhíu mắt, "Tiểu Yêu Tinh, ta khuyên ngươi thiệt lương, không cần từ không sinh có. Khi còn bé hắn không những không có khi dễ qua Tiểu Yêu Tinh, ngược lại còn vô cùng chiếu cố nàng. Hơn nữa khi đó, hắn cũng không dám ức hiếp a. Dù sao Tiểu Yêu Tinh là đan điện đại tiểu thư, mà hắn bất quá chỉ là thành chủ nhi tử." Cơ Tiểu Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, một bộ buồn bã rơi lệ bộ dáng, "Hắn thường xuyên ức hiếp ta, trêu cả ta, trả lại cho ta lấy ngoại hiệu gọi nhỏ giang hồ." Nói đến đây, Cơ Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn Lý Lưu Đức, hai mắt đẫm lệ, "Cậu nam nhân, ta có giang hồ sao?" "Không có không có. Đời này ta liền chưa thấy qua so nàng dâu còn tốt nhìn răng." Lý Hưu Đức quát tay. Cơ Tiểu Nguyệt ủy khuất ba ba hỏi, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" Lý Hưu Đức cười giận dữ, mò lên ống tay áo, ma quyền sát trưởng hướng Vương Tiểu Thiên đi đến, "Đương nhiên là có cửu báo cửu, có oán báo oán, dám khi dễ vợ ta, vợ, ngươi rất có loại, nhận lấy cái chết. Lúc này, nơi này lại bị huyên náo gà bay chó chạy. Thoáng chớp mắt, sau 3 ngày, Thẩm gia một chuyện, cơ hồ đã truyền khắp Đông Lăng. Có Liêu gia tòa này chỗ dựa, Thẩm gia còn bị kiện nạn này, hiện tại Tiêu gia thật là cường thế a. Tiêu lão gia tử bước vào hai cảnh chủ thần, hơn nữa nghe nói bây giờ Tiêu gia cùng thần tử Phong Cựu Thiên đi được gần vô cùng. Mấu chốt nhất, Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi song song tiến vào Nhật Nguyệt cung. Dạng này Tiêu gia có thể không cường thế. Đây là đại gia nghị luận cái thứ nhất chủ đề. Một bên là lên như diều gặp gió Tiêu gia, một bên là không ngừng đi xuống dốc Liêu gia, cả hai biến hóa, quả thực chính là một cái chênh lệch rõ ràng. Cái thứ hai chủ đề chính là Tô Phàm tin chết. Tiêu gia một mực duy trì trầm mặc, không ai ra ngoài bác bỏ tin đồn, cho nên thế nhân đều coi là Tô Phàm đã chết tại Thanh Nhu Thành. Bất quá, cũng có người ôm chất vấn thái độ. Chương 2371 sẽ đến sự tình lông trắng, chương 2371 sẽ đến sự tình lông trắng bạch ra. Chuyện này thật thật kỳ quái. Rõ ràng Thẩm gia đêm đó tại Thanh Nhu Thành không có giết mộ Dung Vân Đoàn, nhưng vì cái gì bỗng nhiên liền chuyển ra hắn tin chết? Bạch Duộng Dâu cùng Bạch gia chủ ngồi đối diện nhau, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Bạch gia chủ trầm ngâm một chút, hỏi: "Ngươi có hay không đi Thanh Nhu Thành điều tra?" "Đi." Theo Thanh Nhu Thành người nói tới, lúc ấy tại Thẩm gia truy sát hạ, mộ Dung Vân Đoàn mấy người bỏ chạy ngoài thành. Nhưng khi bọn hắn lần nữa trở về Thanh Nhu Thành thời điểm, liền không có gặp kia mộ Dung Vân Đoàn. Đồng thời về sau, Triệu Đại Long mang theo mấy người trở về Thánh Thành thời điểm, cũng không người nhìn thấy mộ Dung Vân Đoàn. Cũng chính là vào lúc này, mộ Dung Vân Đoàn tin chết bắt đầu truyền ra. Bạch Duộng Dâu lông mày gấp gáp, luôn cảm giác trong này có vấn đề. Nhưng đến đấy chỗ đó có vấn đề, lại suy nghĩ không rõ. Bạch gia chủ lại hỏi: "Kia Tiêu gia đâu? Ta cũng đi Nam Thành ngày qua." Tiêu gia người, đối mộ Dung Vân Đoàn tin chết cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa Tiêu gia mấy vị gia chủ cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Cho nên hiện tại, mộ Dung Vân Đoàn đến cùng chết hay không, hoàn thành một cái án chưa giải quyết. Cái này mộ Dung Vân Đoàn sẽ không lại tại chơi âm mưu gì a? Dù sao thế nhân đều biết, vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia am hiểu nhất âm mưu quỷ kế, thậm như gió chính là bị hắn tính toán chết. Gia chủ, lúc này, Bạch Thương Hải vội vã chạy vào. Chuyện gì xảy ra, hốt hoảng như vậy? Bạch gia chủ hồng nghi. Ta có bối rối. Không có, ta đây là cười trên nỗi đau của người khác. Vừa mới nhận được tin tức, Tiêu gia lão gia tử đích thân tới Liêu gia, nghe nói là tự mình đi đòi hỏi kia bút bồi thường. Bạch Thương Hải hắc hắc cười không ngừng. Bạch gia chủ hòa Bạch Duộm Dâu nhìn nhau. Tiêu gia đùa thật. Phải biết, kia 6 loại dược liệu đều là chủ thần đan trọng yếu nhất dược liệu. Liêu gia nếu quả thật đem những này dược liệu cho Tiêu gia, tối thiểu nhất mấy ngàn năm. Không, mấy vạn năm, cũng đừng hòng luyện chế ra chủ thần đan. Mấu chốt hiện tại, Liêu gia có thể hay không gom góp những dược liệu này, vẫn là ân số. Cái khác dược liệu, mấy lớn cổ lao thế gia cơ bản đều có, duy chỉ có cái này 6 loại chủ yếu nhất dược liệu. Nếu như Liêu gia thật có cái này mấy loại dược liệu, kia cũng sớm đã luyện chế ra chủ thần đan. Không nghĩ tới a. Nguyên bản như mặt trời ban trưa Liêu gia, bây giờ thế mà lại biến thành chật vật như vậy. Bạch Duộm Dâu lắc đầu cười một tiếng. Đúng là một cái đáng giá ăn mừng tin tức. Liêu gia càng rơi phách, không chỉ có là đối Tiêu gia cùng Thương gia, đối bọn hắn Bạch gia cũng có chỗ tốt. Nhưng các ngươi phát hiện không có, Liêu gia sở dĩ biến thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì mộ Dung Vân Đoàn những người này. Còn có, những năm này chúng ta Thánh Thành phát sinh mỗi một chuyện lớn, tựa hồ cũng có bóng của bọn hắn. Bạch gia chủ con ngươi tình quang lấp loé. Bạch Thương Hải hai người nhìn nhau, cẩn thận hồi ức những năm này chuyện phát sinh. Một lát sau, Bạch Duộm Dâu nhíu mày, "Gia chủ, không đúng sao? Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn tựa như là đi Nhật Nguyệt cùng, mới bắt đầu cùng Liễu gia cùng Thẩm gia đấu." "Đúng vậy." Bạch Thương Hải cũng đi theo gật đầu, chân chính mới lộ đường kiếm, là bọn hắn tiến vào Nhật Nguyệt cung về sau, trước kia tại Thánh Thành cũng chính là ỷ có Tiêu gia chỗ dựa, tương đối tùy tiện mà thôi. "Là thế này phải không?" Bạch gia chủ lắc đầu, nâng chung trà lên thấm giọng một cái, "Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại Mộ Dung Vân Đoan mấy người tiến vào Tiêu gia trước đó, Tiêu gia là dạng gì?" Hai người suy nghĩ lên. Mấy người tiến vào Tiêu gia trước đó, Tiêu gia lão gia tử đại nạn sắp tới, Tiêu gia đứng trước diệt tộc nguy cơ. Khi đó Tiêu gia có thể nói là nguy cơ sớm tối, nhưng lại tại mấy người tiến vào Tiêu gia sau, Tiêu gia gom góp chủ thần đan dược liệu, nhường Tiêu lão gia tử thành công đột phá hai cảnh chủ thần, chuyển nguy thành an. Đồng thời về sau Tiêu gia là càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ nói nghĩ đến cái này? Bạch Duộm Dâu hai người ánh mắt run lên. Nghĩ đến đi. Tiêu lão gia tử chủ thần đan, tê giác dây núi xuất hiện thần thú, bao quát Thẩm gia Liễu Như Rồng cùng Liễu Như Sao cái chết, đều là bọn hắn tiến vào Tiêu gia về sau mới phát sinh. Bạch gia chủ cười lạnh. Bạch Thương Hải ngạc nhiên nghi ngờ, cho nên Liễu Như Rồng cùng Liễu Như Sao chết cùng bọn hắn có quan hệ, cũng chính là bọn hắn đem thi thể đưa tới chúng ta Bạch gia, hãm hại chúng ta. Không có chứng cứ sự tình, ta không dám nói lung tung. Bạch gia chủ lắc đầu. Nhắc lên việc này, hắn liền không nhịn được mà bực. Thế mà chạy tới vu oan hắn Bạch gia. Lúc ấy Liêu gia dẫn người đánh tới Bạch gia, nếu không phải Phong Cửu Thiên ra mặt ngăn cản, chỉ sợ hai nhà thật đúng là sẽ nháo đến không chết không thôi tình trạng. Bạch Duộm Dâu nuốt nước bọt, trong ánh mắt bỏ lên một tia kiên kỵ, nếu như đây hết thảy thật đều cùng bọn hắn có quan hệ, vậy cái này mấy cái tiểu gia hỏa cũng quá đáng sợ. Đúng vậy a. Bạch gia chủ gật đầu. Cho nên hiện tại, cái gì Liêu gia, cái gì Thẩm gia đều không quan trọng, trọng yếu là điều tra cái này mộ Dung Vân Đoàn tin chết. Chúng ta cái này suy nghĩ biện pháp điều tra. Bạch Duộm Dâu hai người lập tức đứng dậy, bước nhanh rời đi. Bạch gia chủ cũng cùng đi theo tới trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, phế vật nhi tử, ngươi nhưng phải tranh khẩu khí, thêm chút sức à, bây giờ ta Bạch gia liền toàn trông cậy vào ngươi. Nhật Nguyệt cung, nội môn, chấp sự điện. Triệu Vệ bất đắc dĩ nhìn đứng ở thanh niên trước mặt, lông trắng, hạ vị thần đi khu vực hải tâm, là ta Nhật Nguyệt cùng quy định, cho nên ngươi bây giờ cuốn lấy chúng ta cũng vô dụng. Lông trắng đang muốn mở miệng, đống nhiên hắt hơi một cái. A, ai đang tưởng niệm bản thiếu? Chẳng lẽ là Linh Nhi muội muội? Không đúng không đúng. Liên kia có cái, làm sao có thể nghĩ hắn? Khẳng định là Di Đỏ Viện tiểu thúy, tiểu lục, tiểu tử. Lông trắng nuốt nuốt cái mũi, Triệu chấp sự, làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhất là ngươi dạng này chấp sự, càng không thể bất công. Dựa vào cái gì không giấu vết ca, Linh Nhi muội muội, kiếm vô tình liền có thể lưu tại nội môn, ta không thể. Triệu Vệ lau chán. Nội môn lúc nào thời điểm biến như thế nổi tiếng? Những này cổ lao thế gia tử đệ, tất cả đều là một lòng một dạ hướng nội môn chui. Lông trắng đông nhiên đặt mông ngồi dưới đất, ngược lại ta mặc kệ, ta liền phải lưu tại nội môn, cái nào đều không đi, ngươi muốn quyết tâm đuổi ta đi, vậy ta liền chết cho ngươi xem. Triệu Vệ cùng lão Kim hai mặt nhìn nhau. Chơi xấu. Đây thật là Bạch gia vị kia ăn chơi thiếu gia. Thế nào cùng trong truyền thuyết không giống. Lông trắng lại đứng lên, chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, Triệu đại ca, Kim đại ca, các ngươi liền để ta lưu tại nội môn a, ta cam đoan thành thành thật thật, quy củ, không tin ta bằng vào ta lão cha danh nghĩa thể. Hai người kinh ngạc. Cùng Mộ Dung Vân đoan mấy tiểu tử kia như thế đức hạnh, chẳng lẽ được mấy tiểu tử kia chân truyền? Không phải đúng thế. Nghe nói vị này Bạch gia đại thiếu gia, cùng Mộ Dung Vân đoan mấy người giống như không hợp nhau. Nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý. Chỉ trước mắt, lông trắng lại lấy ra 10 đàn thần nưỡng, ra tay tương đối xa xỉ. Tất cả đều là cực phẩm thần nưỡng. Triệu Vệ hai người tê. Thật đúng là cùng mấy tiểu tử kia không có sai biệt. Một cái nổi danh ăn chơi thiếu gia, đột nhiên biến như thế hiểu chuyện, thẳng thắn nói, thật đúng là để bọn hắn có chút khó thích ứng. Được thôi, ngươi liền lưu tại nội môn. Nhưng đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải bởi vì những ngày thần nưỡng, là xem ở phụ thân ngươi cùng ngươi mãi mãi trên mặt mũi. Hơn nữa ngươi nếu là không thủ quy củ, lập tức đem ngươi đưa đi khu vực hải tâm. Triệu Vệ vội ho một tiếng, xụ mặt nói rằng, tạ ơn tạ ơn. Lông trắng lưu lại thần nưỡng, quay người hưng phấn chạy ra chấp sự điện, vung tay giống to, Linh Nhi muội muội, ta tới. Hắn ai nha, chạy tới trong chúng ta cửa giống to gọi nhỏ. Kia cái gì Linh Nhi muội muội, nói không phải là Tiêu Linh Nhi a? Chờ một chút, ta nhìn hắn giống như khá quen. Là hắn. Bạch gia đại thiếu gia, lông trắng. Nội môn xôn xao. Không nghĩ tới Bạch gia người cũng tới Nhật Nguyệt cung. Chương 2372, diễn kịch, tâm phanh phanh nhảy chương 2372, diễn kịch, tâm phanh phanh nhảy các vị sư minh sư tỷ, sư đệ sư muội tốt lắm. Tại hạ lông trắng, Bạch gia đại thiếu gia, không có gì ưu điểm, chính là người ngốc nhiều tiền, yêu làm coi tiền như rác, hoan nên đến nhiễu. Lông trắng rêu rao khắp nơi vây tay. Đại gia kinh ngạc. Ngươi cái này người ngốc nhiều tiền yêu làm coi tiền như rác là chăm chú sao? Các ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta người này từ trước đến nay hiền lành, lấy lễ đãi người, người đưa ngoại hiệu Bạch người tốt. Lông trắng lại cười ha ha, đem mặt dày vô sỉ bốn chữ phát huy tới cực hạn. Nhìn xem giờ phút này lông trắng, nghe lông trắng giờ phút này nói ra những lời này, hà chỉ là nội môn đệ tử, ngay cả đứng tại chấp sự điện cổng Triệu Vệ cùng lão Kim, khóe miệng cũng không nhịn được đang run rẩy. Lão Kim, hắn sẽ không bị người đoạt xá a? Vẫn là nói, hắn là tên giả mạo. Ngươi nói, chúng ta còn muốn hay không lại kiểm tra một chút thân phận của hắn? Thiện Nhân Phong, Linh Nhi muội muội, ngươi Bạch Mã Vương tử tới, mau ra đây tiếp giá. Lông trắng người không tới, thanh âm trước hết tới. Trong phòng tu luyện, xếp bằng ở thời gian trong pháp trận Tiêu Linh Nhi, hầu nghi mở mắt ra, thanh âm này thế nào như thế quen hay? Lông trắng, Tiêu Vô Ngân nhắc nhở. Tiêu Linh Nhi vô đầu một cái, đúng đúng đúng, là hắn, hắn thật đúng là tới Nhật Nguyệt cung. Còn có hắn bây giờ nói chuyện cái này luận điệu, thế nào như trước kia không giống. Cựu đầu quỷ sư nhe răng nhếch miệng cười một tiếng, chỉ có thể nói, nhà chúng ta tên điên điều giáo có phương pháp. Tiêu Linh Nhi ánh mắt cổ quái nhìn xem một bên tên điên. Tên điên vội ho một tiếng. Con nhà giàu này, có vẻ như đã thanh xuất vu lam. Linh Nhi muội muội, một ngày không gặp như là ba năm, một năm không thấy như cách tam thế, ngươi cũng đã biết trong khoảng thời gian này ta có mơ tưởng ngươi. Cha không nghĩ, cơn không muốn, hàng ngày nằm mơ đều có thể mơ tới ngươi. Lông trắng thanh âm lại tại bên ngoài vang lên. Tiêu Linh Nhi sắc mặt tối sầm, đứng dậy nộ khí đằng đằng lao ra, nhìn xem pha không mà đến, dừng ở bên ngoài kết giới lông trắng, ngươi quỷ gào gì, ta cùng ngươi rất quen. Linh Nhi, lời này của ngươi cũng đã thương người đi, chúng ta thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đường đường chính chính thanh mai trúc mã. Lông trắng vẻ mặt ủy khuất. Tiêu Linh Nhi gân xanh nổi lên, đừng một bộ dáng vẻ cậy cớm dáng vẻ được hay không? Cô nại nại ta nhìn buồn nôn. Nàng xem như đã nhìn ra, người này đến Nhật Nguyệt cùng, chính là chuyên môn chạy theo nàng tới. Linh Nhi, ngươi thật vô tình. Lông trắng nước mắt rưng rưng, giống như một cái bị người vứt bỏ tiểu tức phụ. Tiêu Linh Nhi thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, đột nhiên trong mắt sáng lên, quay người chạy vào tu luyện thất, nhìn xem tên điên cùng kiếm vô tình. Tiểu ma nữ, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, lão tử danh hoa đã có chủ, đừng nghĩ nhường lão tử tấm mục. Tên điên mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Bản tiểu thư còn trướng mắt ngươi đây. Tiêu Linh Nhi vẻ mặt xem thường, một phát bắt được kiếm vô tình, tiện tiện ca, giúp ta một việc. Đột nhiên xuất hiện một cử động kia, đánh tiểu tiện tiện một cái trở tay không kịp, vội vàng mở mắt ra, hỗ trợ cái gì? Tiêu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, giả mạo ta đối tượng, đem kia hoàn khố đổi đi. Cái này không thể được. Kiếm vô tình liền vội vàng lắc đầu. Tên điên cười quái dị, tiểu tiện tiện, tiểu ma nữ để ngươi làm tấm mục, đó là ngươi vinh hạnh, đừng không biết tốt xấu. Chính là, vạn nhất ngày nào, đùa mà thành thật đâu. Cựu đầu quỷ sư năm thú cũng không khỏi đến hắc hắc cười không ngừng. Kiếm Vô Tình quay đầu tức giận trừng mắt tên điên cùng năm thú, cái nào đều các ngươi có, chỉ sợ thiên hạ bất loạn đúng không? Một đại nam nhân, lề mề chậm chạp làm gì? Tiêu Linh Nhi kéo lấy Kiếm Vô Tình đi ra lầu gỗ, đứng tại trên sân thượng, thấy không, bản tiểu thư đã có người trong lòng. Lông trắng thần sắc tại chỗ ngưng kết. Đây không phải Kiếm Vô Tình sao? Tình huống như thế nào? Người này mới tiến vào Tiêu gia bao lâu, thế mà liền cấu kết lại Tiêu Linh Nhi? Tiêu Linh Nhi thấp giọng nói, ông ta. Ngươi nói cái gì? Kiếm Vô Tình sững sờ. Tiêu Linh Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn, chủ động nắm lấy Kiếm Vô Tình tay, đặt ở ngang hông của mình. Kiếm Vô Tình bản năng mong muốn rút về, có thể Tiêu Linh Nhi tóm đến thật chặt, co lại không quay về. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Kiếm Vô Tình kia từ trước đến nay trên mặt lạnh lùng, giờ phút này có một chút đỏ lên. Như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Linh Nhi còn nhỏ chim theo người giúp vào Kiếm Vô Tình trong lực, ngươi không nhìn lầm, hắn chính là ta đối tượng, hơn nữa chúng ta đã tiến vào nói chuyện cưới gả tình trạng, cho nên xin ngươi về sau đừng đến phía ta. Đáng chết đáng chết. Kiếm Vô Tình, ngươi thân phận gì, bối cảnh gì, dựa vào cái gì cùng Linh Nhi muội muội cùng một chỗ? Ngươi cùng Linh Nhi muội muội đứng chung một chỗ, cái kia chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Lông trắng sụp đổ kêu to. Cái này cũng không bao lâu đi, tại sao lại bị Kiếm Vô Tình nhanh chân đến trước nữa nha? Ai cần ngươi lo? Bản tiểu thư xem trọng một người bên trong. Tiện Tiện Ca mặc dù không có gì thân phận bối cảnh, nhưng hắn người tốt, hơn nữa về sau ta có thể nuôi hắn. Tiêu Linh Nhi hừ lạnh. Kiếm Vô Tình khỏe miệng giật một cái. Đừng nói như vậy được không? Cái này nếu là lưu truyền ra đi, còn tưởng rằng hắn là tiểu bạch mặt đâu. Lông trắng vẻ mặt khó có thể tin, Linh Nhi, ngươi ngu rồi sao? Thế mà còn muốn nuôi hắn? Ta đã biết, ngươi khẳng định là đang cố ý khí ta, cho nên nhường Kiếm Vô Tình phối hợp ngươi diễn tuần vui này. Diễn kịch. Tiêu Linh Nhi điểm lấy chân, ngẩng đầu tại Kiếm Vô Tình trên mặt bẹp một ngụm. Kiếm Vô Tình thân thể cứng đờ, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nóng hổi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Lý Tuyết Nhi nha đầu kia, hắn liền nữ nhân tay đều không có chạm qua, chớ nói chi là thân mật như vậy cử động. Trái tim phanh phanh nhảy lên. Đồng thời, lông trắng cũng là trợn mắt tròn xoe, thật bị Kiếm Vô Tình cướp đi, phát điên giống to, ấy ra ra nhà, Kiếm Vô Tình, bản thiếu muốn cùng ngươi lần đấu. Cách đó không xa, đã có không ít nội môn đệ tử nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Nhìn xem Kiếm Vô Tình cùng Tiêu Linh Nhi kia thân mật bộ dáng, cũng không khỏi vẻ mặt ước ao ghen tị. Cái này thật sự là cưới ra cảnh tốt, đi đến đời người đỉnh phong. Lông trắng gào thét, Kiếm Vô Tình không nghe thấy bản thiếu lời nói. Kiếm Vô Tình rốt cục lấy lại tinh thần, dư quang liếc mắt Tiêu Linh Nhi, ổn định nhảy loạn trái tim, ngẩng đầu nhìn lông trắng, ngươi nói cái gì? Ngay cả ta nói cái gì ngươi cũng không nghe thấy. Quá mức. Ta nói, ta muốn cùng ngươi một đối một đơn đấu. Thua liền tự giác rời khỏi. Lông trắng trở mặt. Tiểu Tiện Tiện dò xét lông trắng một cái, mặt không thay đổi lắc đầu, không hứng thú. Ngươi không dám. Lông trắng cố ý khích đem. Kiếm Vô Tình lắc đầu, không phải không dám, là không thể đem nữ nhân làm thẻ đánh bạc, đây là đối với các nàng không tôn trọng. Nghe được lời nói này Tiêu Linh Nhi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Vô Tình, trong đôi mắt đẹp lóe ra không hiểu quan mang. Bạch thiếu gia, chúng ta liền không lưu ngươi làm khách, mời đi. Kiếm Vô Tình hạ lệnh chủ khách. Tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta. Lông trắng cười giận dữ, quay người giận đùng đùng rời đi. Kiếm Vô Tình cũng lập tức rút tay về, quay người hướng lầu gỗ đi đến. Tiêu Linh Nhi chắp tay sau lưng, lanh lợi đuổi theo. Tiện Tiện Ca, ngươi đỏ mặt. Không có. Có phải hay không có chút thích ta? Không có. Còn không thừa nhận. Thật không có. Một đại nam nhân, đừng thẹn thùng đi. Đồng thời, tu luyện thất. Tên điên đứng dậy nhìn xem cựu đầu quỷ sư năm thú, lông trắng tới nhật nguyệt cùng, khẳng định sẽ đi tìm ta, ta chưa hết rút lui. Cố lên, nhất định phải bắt lấy hắn, nhường hắn trở thành người trung thành nhất tùy tùng nhỏ. Năm thú cười gian, kia nhất định. Tên điên cười ha ha một tiếng, đi ra tu luyện thất, vừa hay nhìn thấy đâm đầu đi tới Kiếm Vô Tình, ôi ôi ôi, tiểu tiện tiện, ngươi cái này mặt mò, thế nào cùng đỏ như trái táo. Tới tới tới, nhường lao tử cắn một cái. Xéo đi. Kiếm Vô Tình trừng mắt nhìn hắn, cũng không quay đầu lại tiến vào tu luyện thất. Tên điên nhìn xem Kiếm Vô Tình bóng lưng như tên trộm cười một tiếng. Sau đó thu hồi ánh mắt, ngăn đón Tiêu Linh Nhi, tiểu ma nữ, lao tử muốn cảnh cáo ngươi, tiểu tiện tiện cùng ngươi lão ca như thế, sống nhiều năm như vậy, liền nữ nhân tay đều không có chạm qua, ngươi đừng đùa quá mức. Hắn đơn thuần như vậy. Tiêu Linh Nhi rất cảm thấy kinh ngạc. Không phải ngươi cho rằng đâu. Hơn nữa đã từng, hắn kinh nghiệm rất nhiều không tốt sự tình, cho nên chớ làm tổn thương hắn. Tên điên nói xong, liền bước nhanh rời đi. Tiêu Linh Nhi bước cảm, nhịn không được đối Kiếm Vô Tình bắt đầu sinh ra một tia yêu kỳ. Chương 2373, mập mạp chết bẩm, ngươi kết thúc chương 2373. Mập mạp chết bẩm, ngươi kết thúc Tiêu gia. Dòng dã tốn thời gian 3 ngày, Tô Phàm 3 người mới đưa Thẩm gia tài bảo chỉnh lý xong. Nhanh mệnh chết Tiêu gia. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên tại chỗ suy yếu, ngã chồng vó nằm trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra vô cùng mỏi mệt. Không chút gì khoa trương, so đại chiến một trận còn mệt hơn người. Duy chỉ có Lý Hữu Đức cái này tham tiền, toàn bộ hành trình là tinh thần phân chấn, hoàn toàn không biết mỏi mệt là vật gì. Vất vả. Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt bưng nấu xong canh cá, cười đi tới, vị tươi mười phần. Từ khi Lãnh Nguyệt hai người đến một lần, bọn hắn liền qua lên phàm nhân sinh hoạt, một ngày ba bữa. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Mặc dù bình thường, nhưng rất hạnh phúc. Tô Phàm lập tức đứng lên, chạy đến Lãnh Nguyệt bên cạnh, nhìn xem ngon canh cá, nuốt nước bọt, thơm quá, không hổ là ta Tô đại thiện nhân nàng dâu, bên trên đến phòng, hạ đến phòng bếp. Dứt lời liền bưng lên chén nhỏ, say sưa ngon lành nhâm nhi thưởng thức. Ta cũng nếm thử. Vương Tiểu Tiên xoay người bỏ lên, bưng lên một bát nhấm nháp một ngụm. Tiếp lấy, hai người liền không khỏi nhìn nhau. Tươi, sắc thực tươi. Nhưng mùi vị kia, giống như không đúng. Cảm giác, dầu quá nặng, muối quá nhiều, thậm chí có chút khó uống. Đây thật là Lãnh Nguyệt chủ nghệ. Không đúng sao? Tài nấu nướng của nàng sẽ như vậy chênh lệch. Trước mấy ngày làm đồ ăn, tuy nói so ra kém sơn chân hải vị, nhưng cũng được sừng tụng sắc hương đều đủ. Cơ Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hai người, hương vị thế nào. Hai người đánh giá Cơ Tiểu Nguyệt, trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Vương Tiểu Tiên thăm dò tính hỏi, cái này canh ngươi chịu? Cơ Tiểu Nguyệt gật đầu, hai ngày trước vẫn luôn là Lãnh Nguyệt muội muội nấu cơm, nhìn nàng quá cực khổ, cho nên hôm nay ta liền chủ động mời mệnh, tự mình xuống bếp, khao khao các ngươi. Hai người bừng tỉnh hiểu ra, kia không có tâm bệnh. Một vị sinh ra liền áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng thiên kim đại tiểu thư, có thể làm ra cái gì mỹ vị? Đến cùng thế nào? Cơ Tiểu Nguyệt hỏi. Cái này Tô Phàm thẳng hắng một cái, tiểu yêu tinh, kỳ thật vợ ta từ nhỏ đã chịu khổ nhọc, không sợ vất vả. Vương Tiểu Thiên liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, loại này việc khổ cực, về sau ngươi vẫn là giao cho đại tỷ đại tới làm, ngươi liền ngoan ngoãn làm thiên kim của ngươi đại tiểu thư. Cơ Tiểu Nguyệt lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Vương bắt đạn, các ngươi trên mặt ghét bỏ, còn có thể lại rõ ràng điểm sao? Đừng hiểu lầm, chúng ta không nói hương vị không tốt, chính là mấy ngày nay chúng ta ăn đã quen đại tỷ đại làm đồ ăn, cho nên trong lúc nhất thời có chút không quen ngươi làm mùi vị kia. Hai người vội vàng rào biện. Cơ Tiểu Nguyệt tức giận dậm chân một cái, quay đầu trừng mắt Lý Hữu Đức, cậu nam nhân tới. Trong mắt tràn đầy tài bảo Lý Hữu Đức lúc này không khỏi dọa đến một cái giật mình, bá một chút đứng dậy, đứng nghiêm, nếm thử. Cơ Tiểu Nguyệt bưng lên một bát canh cá đưa tới. Lý Hữu Đức tiến lên, hai tay tiếp được chén, không nói hai lời, trực tiếp một ngụm xử lý, liền cùng bình thường uống rượu như thế. Hương vị thế nào? Cơ Tiểu Nguyệt thấp thỏm hỏi thăm. Siêu cấp đồng. Lý Hữu Đức giơ ngón tay cái lên, nói xong cũng đem cái chén không trả lại Cơ Tiểu Nguyệt, lại quay người một đầu đâm vào tài bảo chồng bên trong, hai mắt thẳng tỏa sáng. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại tâm tư căn bản không có ở cái gì canh cá bên trên, trong mắt chỉ có những này vô số tài bảo. Đã như thế bổng, vậy thì phiền phái hảo huynh đệ của chúng ta, đem chúng ta cái này hai bát cùng uống à. Tô Phàm hai người bưng chén, cười hì hì đụng lên đi. Không rảnh. Lý Hữu Đức lắc đầu. Có rảnh hay không, có thể không thể tìm được ngươi. Hai người khặc khặc cười một tiếng. Một cái vững vàng ôm Lý Hữu Đức, một cái liều mạng hướng trong miệng hắn rót. Lý Hữu Đức cũng rốt cục nếm ra hương vị, giống to, cái này bị gì, cũng quá khó uống đi, các ngươi muốn mưu hại thân huynh đệ. Tô Phàm hai người nhìn nhau, không cần nghĩ ngợi, đội vàng lui lại mấy bước. Mập mạp chết bẩm, ngươi kết thúc. Thế mà còn tưởng là lấy tiểu yêu tinh mặt nói khó uống. Không thấy chúng ta đều nói đến như thế biển chuyện. Nhìn xem a, thần tiên hạ phàm hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Thế nào rồi? Lý Hữu Đức hổ nghi nhìn xem hai người. Hai người cũng không nói chuyện, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cậu nam nhân, ngươi không phải nói siêu cấp đồng sao? Một tiếng Hà Đồng sư hống đông nhiên vang lên. Lý Hữu Đức a một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cơ Tiểu Nguyệt, lúc này vừa rồi hậu chi hậu giác hiểu được. Nàng dâu, ngươi nghe ta dạo biện tới không được. Cơ Tiểu Nguyệt đã nộ khí đằng đằng xông đi lên. Ôi, bàn gia lỗ thai. Nàng dâu, ta sai rồi sắp chết, ai tới cứu cứu bàn gia a? Lãnh Nguyệt quay đầu trừng mắt Tô Phạm hai người. Nhìn một cái, đều là các ngươi làm chuyện tốt. Hai người vẻ mặt vô tội. Mập mạp chết bầm này chính mình muốn chết, chết ai? Một lát sau, Lý Hữu Đức cực khổ cuối cùng kết thúc, vất ức ngồi xổm trên mặt đất, vô cùng đáng thương lau nước mắt, nàng dâu, ngươi quá tàn bạo. Cơ Tiểu Nguyệt hừ khẩu khí, đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phạm hai người. Hai người lập tức chột dạ run lấy chân, huýt sáo, ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác. Đức Hạnh. Cơ Tiểu Nguyệt xem thường, thu chén đi vào phòng bếp, cúi đầu nhìn xem trong nồi canh cá, thật có khó như vậy uống. Thế là, nàng không tin tà nếm miệng, cẩn thận phẩm vị sẽ, hài lòng gật đầu. Mùi vị kia cũng không tệ lắm nha. Có thể nói, là nàng từ lúc chào đời tới nay làm được tốt nhất một lần. Cho nên vấn đề, khẳng định không ở trên người nàng, là ba tên khốn kiếp kia miệng quá kén ăn, khó hầu hạ. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, Lãnh Nguyệt tức giận nhìn xem ba người, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đã rất cố gắng, các ngươi cũng không biết phối hợp điểm. Chúng ta đã rất phối hợp được không? Ít ra chúng ta không có ngay tại chỗ nổ ra, hoặc rửa qua. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên méo miệng. Lý Hữu Đức lập tức không khỏi mắt mũi sưng bầm hướng hai người trừng đi, các ngươi là không có ngã rơi, chỉ là toàn bộ rót vào miệng ta bên trong. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, vợ ngươi chịu canh, không ngã trong miệng ngươi ngược cái nào. Còn cười. Lý Hữu Đức trợn mắt chừng một cái, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bất quá ta người này, từ trước đến nay bang lý bất bang thân, ta cái này nàng dâu làm đồ ăn bản sự, thật không ra sao. Lãnh Nguyệt dở khóc dở cười. Quả nhiên là da dày, không sợ đánh. Cơ Tiểu Nguyệt thanh âm, đột nhiên tại trong phòng bếp vang lên, cậu nam nhân, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lý Hữu Đức tại chỗ một cái giật mình, quắc, nàng dâu, ta khen ngươi đâu, có thiên phú, về sau luyện nhiều tập, cam đoan về sau có thể trở thành một vị lừng lẫy nổi danh đầu bếp. Cơ Tiểu Nguyệt giận đùng đùng đi tới, trong tay bưng một ngụm nồi lớn, bên trong còn có hơn phân nửa nồi canh cá. Lý Hữu Đức con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại, nàng dâu, ngươi muốn làm gì? Sẽ không để cho hắn uống hết ta? Tuyệt đối đừng, đây chính là sẽ muốn nhân mạng. Cơ Tiểu Nguyệt hừ khẩu khí, cũng không quay đầu lại đi đến bên ngoài sân nhỏ, xoạt một tiếng toàn rửa qua. Còn tốt. Lý Hữu Đức âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lãnh Nguyệt cười hỏi, thu hoạch thế nào? Tô Phàm cười hắc hắc, nàng dâu, không ra trò đùa, thu hoạch lần này, nói ra có thể hủ chết ngươi. Trước nói đan dược, linh thạch, các loại đan dược vô số kể, đặc biệt là tụ khí đan, đều đến không hết có bao nhiêu. lại như các loại đột phá cảnh giới đan dược, cũng vừa nắm một bó to, cho dù là thượng vị phá thần đan, cũng đầy đủ có mấy chục mai. Về phần thần cấp linh thạch, kia liền càng không cần phải nói. Bọn hắn đều chẳng muốn đi kiểm kê, bởi vì quá nhiều, đến cũng hết. Cơ Tiểu Nguyệt trở lại đại sảnh, kia thần khí đâu? Chương 2374, chết thần sơn mạch, thần thú bạch hổ. Chương 2374, chết thần sơn mạch, thần thú bạch hổ. Thần khí cũng nhiều, cho tới hư thần khí, lên tới trung vị thần khí đều có. Bất quá tiếc nuối là thượng vị thần khí một cái đều không tìm được. Trung vị thần khí, trung vị thần giáp cũng không nhiều ít, tổng cộng tìm tới mười mấy món. Chẳng lẽ bọn hắn còn có khác tàng bảo khố? Lý Hữu Đức gãi đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trong dữ liệu, dù sao thần khí cần vật liệu chế tạo, hơn nữa Thẩm gia có nhiều như vậy tộc nhân, có thể mỗi người phân phối một cái thần khí liền đã rất không dễ dàng. Về phần thượng vị thần khí, bản thân liền hiếm thấy, lại thêm Thẩm gia thượng vị thần cũng không ít, cho nên không có hàng tồn cũng bình thường. Lãnh Nguyệt giải thích. Sát thực nói, không phải thượng vị thần khí thiếu, là luyện chế thượng vị thần khí vật liệu hiếm thấy. Lý Hữu Đức gật đầu, cũng có đạo lý, thần quyết cũng là dạng này, hạ vị thần quyết cùng trung vị thần quyết đều có, cơ hồ bao quát tất cả nguyên tố linh thể, duy chỉ có không tìm được thượng vị thần quyết. Thượng vị thần quyết là một phương gia tộc đặt chân gốc rễ, chắc chắn sẽ không đặt ở tàng bảo khố, bình thường đều sẽ ghi tạc trong đầu, hoặc là từ trong tộc người mạnh nhất tiếp thân đảm bảo. Lãnh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Lý Hữu Đức nhíu mày, vậy nếu như muốn có được Thẩm gia thượng vị thần quyết, vậy chúng ta chẳng phải là còn phải đi tìm Thẩm lão gia tử? Muốn cái gì đâu? Tô Phàm một trưởng bộ tại Lý Hữu Đức trên đầu. Đạt được nhiều như vậy tài bảo còn chưa đủ, còn nghĩ đánh thượng vị thần quyết chủ ý, Thẩm lão gia tử thật là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, là bọn hắn có thể trêu chọc. Liên Thẩm gia những ngày tài bảo, nếu là mang về tứ tự giới, đủ để cho toàn bộ tứ tượng giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên chúng ta cũng xác thực nên thỏa mãn. Vương Tiểu Thiên gật đầu, tiếp lấy cầm lấy một cái hình sợi dài hộp, bất quá đồ vật trong này thật đúng là để cho ta hiếu kỳ. Mở hộp ra, bên trong là một cái cũ nát quyển gia thú. Thứ gì? Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt hồ nghi. Một tấm bản đồ. Vương Tiểu Thiên mở ra quyển gia thú, trên đó phát họa lấy núi non sông ngòi, còn có một đầu đốn lượn lộ tuyến, theo địa đồ biên giới thẳng đến ở trung tâm. Lộ tuyến bên trên thường cách một đoạn khoảng cách liền tiêu ký lấy một cái điểm đỏ. Lý Hữu Đức trong mắt đông nhiên tỏa ánh sáng, ngạc nhiên nghi ngờ, các ngươi nói, này sẽ không phải là cái gì thật tàng. Tô Phạm suy nghĩ, đừng nói, thật là có khả năng này. Lãnh Nguyệt nhìn xe địa đồ, quay đầu nhìn về phía Tô Phạm, ngươi có thể đi hỏi một chút nghĩa mẫu bọn hắn. Hỏi bọn hắn? Tô Phạm sững sờ. Lý Hữu Đức cũng không khỏi nhíu mày, đại tỷ đại, nếu như đi hỏi bọn hắn, vậy cái này địa đồ chẳng phải bị bọn hắn biết. Bản đồ này, cũng không tính bao lớn bí mật a. Bởi vì nếu thật là cái gì ghê gớm đồ vật, kia Thẩm gia cũng sẽ không đặt ở tàng bảo khố, mà là thiếp thân chân tàng, bảo hộ. Lãnh Nguyệt phân tích, Tô Phạm hai người nhìn nhau, dường như cũng có đạo lý. Hơn nữa liền Thẩm gia cùng Liễu gia quan hệ, bản đồ này nếu quả như thật rất trọng yếu, kia Thẩm gia đoán chừng cũng biết giao cho Liễu gia. Nghĩ nghĩ, Tô Phạm một thanh theo Vương Tiểu Thiên trong tay cướp đi quyển gia thú, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, đem vật liệu luyện khí cho ta cái này đi tìm nghĩa phụ. Lý Hữu Đức nhặt lên một cái càn khôn giới, ném cho Tô Phạm, vật liệu luyện khí đều ở bên trong. Mặc dù không tìm được thượng vị thần khí, nhưng vật liệu luyện khí là thật nhiều. Vạn dặm phương biên càn khôn trong nhẫn, chồng chất như núi. Bất quá những tài liệu này kêu cái gì cấp bậc, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì đối luyện khí nhất đạo, mấy người đều là nhất khiếu bất thông. Một tòa đại điện bên trong, lão cha, cho. Tô Phàm đi bảo, đem càn khôn giới ném cho Tiết Cương. Tiết Cương tiếp được càn khôn giới xem xét, lập tức không khỏi vui vẻ nở nụ cười, không thể không thừa nhận, Thẩm gia vẫn có chút của cải, những này vật liệu luyện khí, đầy đủ luyện chế ra mấy trăm kiện thần khí. Hơn nữa còn có mấy loại luyện chế thượng vị thần khí vật liệu, không sai biệt lắm có thể cho ngươi luyện chế ra một cái chiến giáp. Nói xong cũng đem càn khôn giới thu vào. Vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm, đừng để chúng ta quá lâu. Tô Phạm cười hắc hắc, lấy ra kia quyển gia thú, lão cha, ngươi xem một chút đây là cái gì. Tiết Cương đụng lên đi xem mắt địa đồ, đây là chết thần sơn mạch địa đồ. Chết thần sơn mạch. Tô Phạm sững sờ. Đối. Chết thần sơn mạch là chúng ta Đông Lăng thứ hai lớn cấm khu, mức độ nguy hiểm gần với thần ma rừng rậm. Tục truyền tại chết thần sơn mạch, cất dấu lớn lao tạo hóa. Từ xưa đến nay, rất nhiều người che giả măng mọc tiến vào chết thần sơn mạch, ý đồ tìm kiếm những này tạo hóa, nhưng không có một người thành công, ngược lại nhường vô số người tiến đến mất đi tính mạng. Thiết Cương lắc đầu. Tô Phạm giật mình gật đầu, vậy ngươi có hay không đi qua? Đương nhiên là có. Chết thần sơn mạch có bên ngoài, trung bộ, nội bộ, hạch tâm, nội địa ngũ đại khu vực. Năm đó ta bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng liền đi đến khu vực hạch tâm, không cách nào tiến vào chết thần sơn mạch nội địa. Thiết Cương có chút tiếc nuối lắc đầu. Tô Phạm giật mình, bằng tu vi của ngươi, đều không thể tiến vào nội địa. Nội địa thật không đơn giản. Liền lao ra tử dạng này chủ thần, đều không có niềm tin tuyệt đối, chớ nói chi là ta, cho nên tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng mang theo may mắn tâm lý, chạy tới chết thần sơn mạch chịu chết. Thiết Cương khuyên bảo. Không có. Tô Phạm đội vàng khoát tay. Cái này mức độ nguy hiểm, quả thực vượt quá tưởng tượng. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ một chút, bất luận là chúng ta Đông Lăng, vẫn là Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoàng, phàm là được xưng cấm khu địa phương, đều không phải là cái gì đất lành, không có thượng vị thần thực lực, đều không cần vị tiện đặt chân. Thiết Cương nghiêm túc căn dặn. Tô Phạm biểu thị chất vấn, nghiêm trọng đến thế sao? Không dấu vết ca chẳng phải thường xuyên xuất nhập các lớn cấm khu. Hắn là thường xuyên đi các lớn cấm khu, nhưng tối đa cũng chính là tại các lớn cấm khu trung bộ khu vực lịch luyện. Nội bộ khu vực rất ít đặt chân. khu vực hạch tâm, nội địa, cơ hồ chưa từng đặt chân. Thiết Cương nói rằng, tốt a. Tô Phàm hậm hực gật đầu, lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, vậy cái này chết thần sơn mạch nội địa, đến cùng cất giấu cái gì tạo hóa? Nghe nói có chủ thần lưu lại thần tàng, như chủ thần khí, chủ thần quyết, chờ một chút. Cũng có truyền ngôn nói, nội địa có dấu đột phá chủ thần thời cơ. Lại có người nói, nội địa có một đầu thần thú bạch hổ. Tóm lại, liên quan tới chết thần sơn mạch nghe đồn, là chúng thuyết phân vân. Thần thú bạch hổ. Tô Phàm vẻ mặt giật mình, thật hay giả? Ta nào biết được thật giả. Tiết Cương khinh bị nhìn hắn, tiếp lấy không quan trọng đúng ai, ngược lại ta không phải rất quan tâm chết thần sơn mạch tình huống. Vì cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Cất dấu loại này tiên đại tạo hóa, thế mà không hứng thú. Tiết Cương không trả lời mà hỏi lại, mẹ ngươi đẹp không? Đương nhiên đẹp mắt. Tô Phàm không chút do dự gật đầu. Cái này chẳng phải đúng nha. Có đẹp mắt như vậy một cái nàng dâu, ta còn chạy tới chết thần sơn mạch làm gì? Vạn nhất đến lúc có cái gì ngoài ý muốn, mẹ ngươi chẳng phải biến thành người khác nàng dâu? Ta phấn đấu lâu như vậy để giành gia nghiệp, chẳng phải toàn bộ tiện nghi người khác? Còn có ngươi cái này nữ tử, đến lúc đó không liền muốn nhận người khác làm cha? Loại này mua bán lô vốn, ta mới không làm. Thiết Cương khẽ nói. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, con ngươi đảo một vòng, cười hát hát nói, kỳ thật, ta thật không ngại nhận người khác làm cha, chỉ cần tốt với ta là được. Thiết Cương sững sờ, ngươi nói cái gì? Không có gì không có gì. Tô Phàm liền vội vàng lắc đầu, co cẳng liền chạy. Lão tử đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà còn muốn nhận người khác làm cha, thật sự là nghịch tử a, nhìn lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Thiết Cương nộ khí đằng đằng đuổi theo, không chút huyền niệm, một trận đánh đập không thể tránh được. Chương 2375, bạch ruộng dâu cả đường. Chương 2375, bạch ruộng dâu cả đường. Khê Cốc nhìn cả người máu ứ động, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, khập khiễng đi tới Tô Phàm, Lãnh Nguyệt bốn người khỏe miệng không khỏi co lại. Phàm ca, lại bị đánh rồi. Nói một chút ngươi, thế nào cứ như vậy thiếu ăn đòn đâu? Đều nói ngươi ra dạy khẳng đánh, ngày này thiên bị đánh, ra có thể không dạy. Lý Hữu Đức cười trên nỗi đau của người khác cười to. Xéo đi. Tô Phàm hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ghé vào Lãnh Nguyệt trên đùi, nàng dâu, ta đau. Đáng đời. Lãnh Nguyệt bạch mắt hắn, có hay không thăm dò được cái gì? Có. Tô Phàm gật đầu, đứng dậy ngồi Lãnh Nguyệt bên cạnh. Chết thần sơn mạch lưu truyền rất nhiều nghe đồn, trong đó một cái tin đồn còn cùng bảo hộ thần thú bạch hổ có quan hệ. Bốn người vẻ mặt giật mình. Tô Phàm cau mày, ta đang suy nghĩ, nếu như chết thần sơn mạch thật cùng bạch hổ có quan hệ, vậy có phải hay không cũng cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ? Bốn người nhìn nhau. Cái này thật đúng là khó mà nói. Lý Hữu Đức suy nghĩ sẽ, đề nghị, kia nếu không, chúng ta đi chết thần sơn mạch nhìn một cái. Không thể đi, không thể đi. Chết thần sơn mạch rất nguy hiểm, liền chủ thần cũng không dám tùy tiện bước vào. Tô Phàm đội vàng lắc đầu. Liên bọn hắn thực lực này, chạy tới chết thần sơn mạch, kia thuần thuần chính là chịu chết. Vậy các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Tứ đại bảo hộ thần thú, một mực là tứ tượng giới truyền thuyết, sao có thể hiện tại thượng cổ đại lục cũng xuất hiện thần thú bạch hổ truyền thuyết? Vương Tiểu Thiên đưa ra chất vấn. Mấy người nhao nhao lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ. Trước không muốn chuyện này, Tô Phàm dùng sức đánh xuống đầu, quay đầu mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn xem Lãnh Nguyệt, nghĩa phụ cải tạo khô lâu ma kiếm tứ đại thần khí, còn cần không ít thời gian, thừa cơ hội này, ta dẫn ngươi đi thánh thành thật tốt dạo chơi. Ý kiến hay. Lý Hữu Đức trong mắt sáng lên. Tới thánh thành nhiều năm như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ không có ở thánh thành thật tốt đi dạo qua. Các ngươi đi đi dạo thánh thành, vậy ta đâu? Vương Tiểu Thiên nhìn xem bốn người, không có khả năng đem hắn một người nhét vào Khê Cốc. Tô Phàm cười hắc hắc, ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi đi dạo, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải đi tạo đầu trọc. Không sai. Lý Hữu Đức gật đầu cười gian. Vương Tiểu Thiên không hiểu, tại sao phải tạo trọc? Bởi vì tạo trọc đủ sáng a. Ban đêm đi đường ban đêm thời điểm, ngươi có thể đi ở phía trước, giúp chúng ta chiếu sáng con đường phía trước. Tô Phàm hai người cười ha ha. Vương Tiểu Thiên mặt đen lên. Hóa ra là nhường hắn đi bóng đèn. Vương Bát Đạn, thật sự là quá nhục nhã người. Không được, nhất định phải nhanh tìm nàng dâu, bằng không cũng không biết về sau còn phải ăn bao nhiêu cậu lương. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức không hề làm gì, chỉ làm một sự kiện, bồi nàng dâu. Mặc dù tu luyện cũng rất trọng yếu, nhưng nàng dâu trong mắt bọn hắn quan trọng hơn. Gần 2 tháng, thánh thành tứ đại thành khu phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Mà 2 tháng này du ngoạn, cũng làm cho Lý Hữu Đức cùng Cơ Tiểu Nguyệt tình cảm cấp tốc ấm lên. Tùy thời tùy chỗ vung lấy cậu lương, liền ăn một bữa cơm đều là anh em. Cũng may mắn Vương Tiểu Thiên không có theo tới, không phải cũng sớm đã phát cuồng. Bất quá, mặc dù không có Vương Tiểu Thiên cái này bóng đèn, nhưng lại nhiều mặt khác hai cái, Triệu Đại Long, Dư lão, không có cách nào. Tiêu Thiên Tâm đặc biết bọn hắn muốn đi du ngoạn thánh thành, lo lắng Liêu gia gây bất lợi cho bọn họ, cho nên liền để Triệu Đại Long hai người toàn bộ hành trình đi theo. Ngày nay buổi sáng, thành cây, một cái trong tiểu lâu, Tô Phàm rửa mặt một phen, thấy Lãnh Nguyệt còn lười biếng trốn ở ổ chăn, tiến lên thân mật vuốt xuôi Lãnh Nguyệt cái mũi, nàng dâu, thần khí hẳn là cải tạo đến không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Ông ta đi rửa mặt. Lãnh Nguyệt chậm ung dung mở mắt ra, duỗi ra hai tay. Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng, ôm lấy Lãnh Nguyệt, quay người hướng phòng rửa mặt đi đến. Động thủ động cước, khẳng định là không thể tránh được. Bất quá liền hắn tình huống này, cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi. Một lát sau, Lãnh Nguyệt một bộ tuyết trắng váy dài, theo phòng rửa mặt đi tới, tóc xanh trải bước đến chỉnh chỉnh tề tề, không thi phấn trang điểm gương mặt trong trắng lộ hồng, kia lãnh diễm mà không tầm thường khí chất, như băng tuyết chi đỉnh một gốc tuyết liên. Nàng dâu, mặc kệ bao nhiêu năm qua đi, ngươi cũng là chăm xem không chán. Tô Phàm từ phía sau ôm trong ngực Lãnh Nguyệt, say mê hút lấy Lãnh Nguyệt sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát. Lãnh Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, chờ sau này chúng ta lão châu hoàng, nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra lời này. Chờ ngươi già, vậy ta cũng già. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta lão già họ Nghiêm này. Tô Phàm cười hắc hắc nói, "Ba hoa." Lãnh Nguyệt bạch mắt hắn. Sau đó, hai người liền dắt tay đi ra quán rượu. Tô Phàm quay người đấm vào sắt vách cửa phòng, mập mạp chết bẩm, "Tiểu yêu tinh, chớ ngủ, mau dậy đi." "Đều là cái gì?" Lý Hữu Đức kia ngáp không ngớt, hữu khí vô lực thanh âm ở bên trong vang lên. Tô Phàm mặt đen lên, "Ngủ cả đêm, ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Ngươi cho rằng giống ngươi à, đẹp mắt như vậy một cái nàng dâu nằm tại bên cạnh, cũng chỉ có thể làm nhìn xem." Lý Hữu Đức kia hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền tới. Tô Phàm hai tay một nắm, hết chuyện để nói. Mập mạp chết bẩm, "Ngươi là nhẹ nhàng a?" Lãnh Nguyệt tình lình bổ sung một câu, "Hắn nói là sự thật." Tô Phàm hơi sững sờ, quay đầu nhìn qua Lãnh Nguyệt, vẻ mặt thống khổ, "Nàng dâu, đâm tâm a?" "Đâm cái gì tâm?" Triệu Đại Long cùng Dư lão lần lượt theo mặt khác hai cái gian phòng đi tới, hồ nghi nhìn xem hai người, "Liên quan quái gì đến các người?" Dành đến hoảng, liền đi bên ngoài chạy hai vòng. Tô Phàm khẽ nói, hai người nhìn nhau. Vừa sáng sớm, vị tiểu thiếu gia này ăn thuốc nổ. Chỉ chốc lát, Lý Hữu Đức cùng Cơ Tiểu Nguyệt cuối cùng từ trong phòng đi tới. Cái trước một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, cái sau thì là nét mặt hường hào, tinh thần phấn chấn. Tô Phàm xem miệng, người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế. Lý Hữu Đức nổi giận nói, ngươi cái này tư tưởng có thể hay không đừng xấu xa như vậy. Giả thuần. Tô Phàm cười nạo. Bàn ra vốn là thuần, có cần phải trang. Lý Hữu Đức hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn qua Cơ Tiểu Nguyệt, nàng dâu, về sau có thể hay không đừng đêm hôm khuya khoắt để cho ta giảm béo, rất mệt mỏi. Không thể. Cơ Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, tiến lên lôi kéo Lãnh Nguyệt đi xuống lầu dưới. Tô Phàm gãi đầu, ánh mắt cổ quái đánh giá Lý Hữu Đức. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua ban đêm giảm béo người. Lý Hữu Đức tức giận. Tô Phàm hỏi, cho nên tối hôm qua ngươi cái gì cũng không làm? Lý Hữu Đức trừng đi, cái gì gọi là tối hôm qua cái gì cũng không làm? Hai tháng này bàn gia liền chưa từng làm cái gì vượt rào sự tình. Tô Phàm kinh ngạc, cho nên hai tháng này ngươi mỗi đêm đều tại giảm béo? Còn không phải sao? 1000 nằm sấp thân, 1000 nằm ngửa ngồi dậy, 1000 sâu ngồi xổm, quả thực muốn mạng người. Lý Hữu Đức củ rũ, tâm tình rất phiền muộn. Tô Phàm rất không chính công cười, coi như không có đồng tâm ấn, tiểu tử ngươi cũng không được a. Bất quá có sao nói vậy, cái này nhìn kỹ, gia hỏa này còn giống như thật gầy chút, nhưng không nhiều. Nguyên bản bàn ra 190 cân, hiện tại 180 năm, ngắn ngủi gần 2 tháng liền gầy 5 cân. Ngươi có thể nghĩ, bàn ra 2 tháng này là thế nào vượt qua? Lý Hữu Đức thở dài. Tô Phàm khỏe miệng giật một cái. 2 tháng liền giảm 5 cân. Cái này nhiều không? Cũng không có giảm khác nhau ở chỗ nào. Lý Hữu Đức khẽ nói, bàn ra trời sinh chính là dễ mập thể chất, uống liền nước đều sẽ dài thịt, có thể trừ cái này 5 cân liền đã rất không dễ dàng. Xác thực. 5 cân thịt heo, vẫn là có rất lớn một đống. Tô Phàm trợn trắng mắt, nói xong cũng hướng Lãnh Nguyệt hai người đuổi theo. Còn không phải sao? 5 cân thịt heo ít nhất phải có như thế một khối lớn. Lý Hữu Đức khoa tay lấy. Có thể sau một khắc, thần sắc hắn sững sờ, nộ khí đằng đằng đuổi kịp Tô Phàm, "Ma đầu, ngươi mắng ai là heo? Có bản lĩnh mắng nữa một lần, tin hay không bản gia đùa với ngươi mệnh." Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy người này, Triệu Đại Long cùng Dư lão con ngươi co rụt lại, lập tức tiến lên bảo hộ lấy Tô Phàm bốn người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Người tới chính là Bạch gia cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, Bạch Dụ Dâu. Chương 2376, lão tử giết chết các ngươi tin hay không? Chương 2376, lão tử giết chết các ngươi tin hay không? Bạch Duộn Dâu mắt nhìn Triệu Đại Long hai người, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Phàm trên thân, "Vị công tử này, chúng ta có thể hay không phiếm vài câu?" "Ta..." Tô Phàm chỉ mình cái mũi. "Đối." Bạch Duộn Dâu gật đầu. Tô Phàm ôm hai tay, "Chúng ta quen biết." "Không biết." Bạch Duộn Dâu lắc đầu. Tô Phàm không hiểu, "Đã không biết, vậy chúng ta có gì có thể nói chuyện?" Bạch Duộn Dâu trầm mặc xuống dưới. Tô Phàm khẽ miệng vén lên, "Kỳ thật ngươi không cần phải nói, ta cũng biết ngươi muốn hỏi ta cái gì. Hơn nữa ngươi cũng thật sự là bảo trì bình thản, theo dõi chúng ta nửa tháng, hiện tại mới lộ diện." Bạch Duộn Dâu vẻ mặt giật mình. Hành tung của hắn đã bại lộ. Đúng vậy. Theo ngươi theo dõi chúng ta ngày đầu tiên bắt đầu, chúng ta liền đã phát hiện ngươi. Biết vì cái gì chúng ta không có vạch trần ngươi? Bởi vì chúng ta biết, ngươi đối với chúng ta cũng vô ác ý. Nghe nói Tô Phàm lời này, Bạch Duộn Dâu nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm một cái, làm sao ngươi biết ta đối với các ngươi không có ác ý? Rất đơn giản. Hiện tại Tiêu gia như mặt trời ban trưa, ngươi Bạch gia sẽ không lựa chọn vào lúc này cùng ta Tiêu gia là địch. Huống hồ, các ngươi còn trông cậy vào lông trắng có thể bắt tù binh Tiêu Linh Nhi Phương Tâm, đem nàng lấy về nhà. Tô Phàm cười cười. Bạch Duộn Dâu trong lòng run lên, thật thông minh một người, tiếp lấy hít thở sâu một hơi, vững vàng nhìn chằm chằm Tô Phàm, "Ta liền muốn biết, ngươi có phải hay không Mộ Dung Vân Đoan?" Giờ phút này đã có không ít người vây quanh ở phía ngoài đường đi, Tô Phàm mấy người sau lưng cũng vây quanh mấy cái hỏa kế, nghe được Bạch Duộn Dâu lời này, nhao nhao không khỏi hướng Tô Phàm nhìn lại. Đã sớm truyền ngôn Mộ Dung Vân Đoan đã chết, nhưng bây giờ Bạch Duộn Dâu lại đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, chẳng lẽ nói Mộ Dung Vân Đoan không chết, mà là đã lớn lên trưởng thành? Tô Phàm nhìn Bạch Duộn Dâu một lát, mở miệng nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ngươi đoán?" Nói xong cũng lôi kéo Lãnh Nguyệt, cũng không quay đầu lại theo Bạch Duộn Dâu bên cạnh đi qua. Hắn có phải hay không Mộ Dung Vân Đoan, đối ngươi Bạch gia có trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ lại ngươi Bạch gia còn muốn nhường hắn đi cho các ngươi lên làm cửa con rể? Lý Hưu Đức đi đến Bạch Duộm Dâu bên cạnh ngừng chân, trên mặt trêu tức nói câu, cũng mang theo Cơ Tiểu Nguyệt nên ngang rời đi. Triệu Đại Long cùng Dư lão nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo. Bạch Duộm Dâu quay người đánh giá Tô Phàm bóng lưng, không để lại dấu vết cau lại lông mày. Vốn định theo người này vẻ mặt biến hóa, bắt giữ chút bẩn gì, nhưng mà chưa từng nghĩ, toàn bộ hành trình không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Thật sự là một cái lòng dạ kẻ đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Bạch gia đang hoài nghi, cái kia tại Thẩm gia cướp sạch dược điển cùng tàng bảo khố thanh niên là Mộ Dung Vân Đoan. Liêu gia. Liêu giữa bầu trời nhìn đứng ở bàn đọc sách đối diện Tề Thiên Sơn, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Đối. Tề Thiên Sơn gật đầu, theo tin tức truyền đến, sáng sớm Bạch Duộm Dâu ngay tại một cái trước cửa tử lâu, ngăn lại những người kia, ở trước mặt hỏi thăm. Liêu giữa bầu trời phẫn nộ một trường gỗ trên bàn, nếu như tiểu xuất sinh này thật không chết, kia Thẩm gia chẳng phải hy sinh một cách vô ích nhiều như vậy. Lập tức tra, nhất định phải tra cho ta tin tưởng. Là. Tề Thiên Sơn không người thối lui. Liêu giữa bầu trời ánh mắt cực kỳ âm trầm, thần thái gần như điên cuồng, nếu như ngươi thật không có chết, vậy ta sẽ để cho ngươi lại chết một lần, không tiếc bất kỳ giá nào. Tiêu gia. Một tòa đại điện bên trong, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức như kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui. Lãnh Nguyệt lau chán, ta nói các ngươi, có thể hay không yên lặng ngồi xuống chờ? Chính là, tiếp thúc cũng sẽ không mang theo kia bốn kiện thần khí chạy, cũng không biết các ngươi tại gấp cái gì. Cơ Tiểu Nguyệt cũng không tức giận trừng mắt nhìn hai người. Đây không phải kích động đi, bởi vì lập tức chúng ta liền có thể quang minh chính đại sử dụng cái này bốn kiện thần khí. Hai người hắc hắc cười không ngừng. Lén lút thời gian, rốt cục phải kết thúc. Thời gian im ắng trôi qua. Giữa trưa, Tiết Cương cuối cùng từ đại điện chỗ sâu luyện khí thất đi tới, thần sắc lộ ra rất tiểu thụy. Lao cha, thế nào thế nào? Tô Phạm đội vàng chạy lên đi. Nhanh cho chúng ta nhìn xem. Lý Hữu Đức cũng không ngừng xoa xoa tay, vẻ mặt không kịp chờ đợi. Tiết Cương mắt nhìn hai người, vô lực ngồi trên ghế, nhắm mắt lại. Lao cha, ý gì? Tô Phạm hồ nghi. Tiết Cương thản nhiên nói, ta hiện tại rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Tô Phạm bất đắc dĩ, vậy ngươi trước tiên đem thần khí cho chúng ta, sẽ chậm chậm nghỉ ngơi nha. Cái này vai rất chua. Tiết Cương gõ xuống bả vai, tiếp lấy lại giơ chân lên, nhẹ nhàng đập xuống chân, chân cũng đau nhức, hơn nữa tâm tình cũng rất không tốt. Tô Phạm hai người nhìn nhau, lập tức chạy lên đi, một cái ở phía sau đè xuống bả vai, một cái ngồi xổm ở một bên gõ hai chân. Lao cha, dễ chịu sao? Tiết thúc, còn có chỗ nào đau nhức, ngài cứ việc nói. Cam đoan phục vụ đúng chỗ. Hai người cười lấy lòng. Tiết Cương vẻ mặt hưởng thụ. Hai cái hôn tiểu tử, lão tử còn nắm không được các ngươi. Sau đó, hắn lấy ra một cái hồ lô rượu, thành thơi uống vào mấy ngụm, các ngươi là chuẩn bị về Nhật Nguyệt cung đi. Hai người gật đầu. Bá Vương Thương thăng cấp, cần trăm năm lâu, vậy khẳng định không thể một mực chờ xuống dưới. Tiết Cương hỏi, loại kia trở về Nhật Nguyệt cung, biết nên làm cái gì sao? Làm cái gì? Tô Phạm hồ nghi. Tiết Cương bất mãn hử khẩu khí, nhanh như vậy liền quên. Ta liền biết tiểu tử ngươi không đáng tin cậy, cho nên ta quyết định chờ tìm một cơ hội, đem cái này bốn kiện thần khí đưa cho một cái đáng tin người. Đừng nha. Tô Phạm ra sức hơn xoa Tiết Cương bả vai, cười lấy lòng, ngài cho cái nhắc nhở. Gió Bạch Xuyên, Lục Vô Vọng. Tiết Cương nói ra hai cái danh tự. Tô Phạm lập tức không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, minh bạch, đợi sau khi trở về, ta nhất định giúp ngươi giám thị bọn hắn. Hơn nữa Phạm là có cơ hội, chúng ta còn để bọn hắn có xử. Lý Hữu Đức lời thể son sắt. Tiết Cương cười ha ha, không sai không sai, ta liền thích các ngươi loại này chính trực, hiểu chuyện, có hiếu tâm hảo hải tử. Kia nhất định phải chính trực, hiểu chuyện, có hiếu tâm. Chúng ta sinh ra chính là người như vậy. Hai người cười lấy lòng không thôi. Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là đang dạy bọn hắn học tốt, vẫn là đang dạy bọn hắn học cái xấu? Lý Hữu Đức mắt sáng lên, cười lấy lòng, tiếp thúc, đã ta như thế hiểu chuyện, có phải hay không cũng có thể giúp ta một vấn đề nhỏ? Cái gì chuyện nhỏ? Thiết Cương lập tức không khỏi vẻ mặt cảnh giác. Tuyệt đối đừng tin tưởng chuyện nhỏ hai chữ này. Liên mấy người này hôn tiểu tử, một khi mở miệng cầu người, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Ngài đáp ứng trước đi. Không, ngươi nói trước đi. Ngươi không đáp ứng, ta không dám nói. Vậy chuyện này liền không có đơn giản như vậy, tính toán vẫn là không rút. Đừng, đối với người khác mà nói, việc này rất khó, nhưng đối với ngài mà nói, dễ dàng. Hai người lôi kéo một hồi. Lý Hữu Đức liền đối Cơ Tiểu Nguyệt ngắt, nàng dâu, đem phượng beo cho ta. Cơ Tiểu Nguyệt hồ nghi lấy ra phượng beo, đưa cho Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức tiếp được phượng beo, lại lấy ra móc truy cùng long beo, một mạch toàn bộ nhét vào Tiết Cương trong tay, hỗ trợ thăng cấp hạng. Tiết Cương vẻ mặt cứng đờ, liền biết không phải là chuyện gì tốt. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cũng lấy ra chấn ma kim tháp, thử lấy răng, lao cha, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến đây, thần khí này, ngươi cũng hỗ trợ thăng cấp hạng. Lão tử giết chết các ngươi tin hay không? Tiết Cương bám một chút đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt hai người. Chương 2377, chấn ma kim tháp không có chút giá trị. Chương 2377, chấn ma kim tháp không có chút giá trị. Tiết thúc, bớt giận. Lý Hữu Đức đội vàng trấn an. Lão cha, sinh khí tổn thương. Thật, lần trước ngươi cũng đã nói, lão mụ dáng dấp đẹp mắt như vậy, nếu là đã thương thận, về sau lão mụ làm sao bây giờ? Tô Phàm cười lấy lòng. Tiết Cương hơi sững sờ, gật đầu, cũng đúng, vì các ngươi hai tên tiểu tử túi này, tức điên lên chính mình cũng đáng. Không sai không sai. Xem như nam nhân, càng xem như trưởng bối, ngươi đến rộng lượng. Vậy cái này ba kiện thần khí, ngài nhìn hai người xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Thiết Cương đánh giá long vực bội, móc truy, chấn ma kim tháp. Đồng nhiên, thần sắc hắn sững sờ, khoảng cách gần quan sát đến chấn ma kim tháp, trong ánh mắt cất giấu một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. lao cha, thế nào rồi? Tô Phàm hồ nghi. Tiết Cương không có trả lời, do xét chấn ma kim tháp một lát, lắc đầu, kiện thần khí này không cần thăng cấp.
Vì cái gì không cần?
Tô Phàm không hiểu.
Chẳng lẽ
chấn ma kim tháp không phải hạ vị thần khí, mà là một cái ẩn dấu thực lực thượng vị thần khí?
Niệm đó,
nếu thật là dạng này, kia chẳng phải phát đạt? Tiết Cương lắc đầu, lộ ra vẻ mặt khinh thường, kiện thần khí này dùng tài liệu rất kém cỏi, không có thăng cấp giá trị, nếu như cưỡng ép thăng cấp, 99% sẽ báo hỏng. Lời vừa nói ra, Tô Phàm như cảnh tỉnh. Con tưởng rằng chấn ma kim tháp là một cái thượng vị thần khí, kết quả không nghĩ tới thế mà như vậy kém cỏi, liền móc truy cùng Long Phượng bội cũng không bằng. Tiết Cương vung tay lên, thu hồi Long Phượng bội cùng móc truy, quay đầu liếc nhìn Lý Hữu Đức, mấy trăm năm sau chính mình trở về lấy.
Muốn lâu như vậy?
Lý Hữu Đức kinh ngạc. Ta còn muốn cho tiểu tử kia thăng cấp bá vương thường, còn phải cho hắn chế tạo hộ giáp, lại thêm ngươi cái này hai kiện thần khí, tối thiểu phải muốn 400 năm.
Thật là xui xẻo.
Thế nào liền bày ra hai cái này phiền phải tình?
Hiện tại trả hàng còn kịp không?
Đúng vậy. Hắn đã phát lên đoạn tuyệt phụ tử quan hệ suy nghĩ.
Lao cha, thật không có giá trị.
Ngươi cũng đừng gạt ta.
Tô Phàm nhìn xem chấn ma kim tháp, có chút không thể tin được Tiết Cương nói lời.
Dù sao đây là Tô Thanh Sơn lưu cho hắn, sẽ là một cái như vậy kém cỏi thần khí.
Lao tử có cần phải lừa ngươi?
Về sau ngươi tốt nhất đều đừng ở người trước lấy ra, miễn cho bị người khác chọc cười, ném ta tiêu ra mặt.
Còn có hay không những chuyện khác?
Không có liền xéo đi nhanh lên.
Tiết Cương thật sợ a.
Sợ nhường hai tiểu tử này tiếp tục chờ đợi, lại móc mấy món thần khí đi ra nhường hắn thăng cấp.
Tô Phàm không khỏi thất vọng thu hồi chấn ma kim tháp, vươn tay, tứ đại thần khí ngươi còn không có cho ta đâu.
Tiết Cương vỗ đầu một cái, gượng cười, suýt nữa quên mất.
Ngươi là suýt nữa quên mất, vẫn là không muốn cho.
Tô Phàm mặt đen lên.
Bị ngươi xem thấu.
Nói thật, thật đúng là không muốn cho ngươi.
Dù sao cái này bốn kiện thần khí đều là cao cấp thượng vị thần khí, khoảng cách đỉnh phong cấp cũng chỉ thiếu kém một bước, cho ngươi cũng là lãng phí.
Bởi vì chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, căn bản không có năng lực khôi phục.
Thiết Cương nhẹ nhàng vung tay lên, bốn kiện thần khí xuất hiện.
Cái này không nhọc lao cha ngài quan tâm.
Tô Phàm bắt tay.
Mặc dù hắn hiện tại mới hư thần đại viên mãn tu vi, nhưng mượn nhờ vạn trượng khí hải cùng các đại nguyên tố linh thể, khôi phục thượng vị thần khí vẫn là không có vấn đề.
Dù sao hắn không phải đơn tu, là toàn tu.
Sau đó, hắn đánh giá tứ đại thần khí,
vẫn là màu đen.
Nhưng tiểu dáng đã đại biến.
Khô lâu ma kiếm cùng khô lâu ma thương đầu lâu đã biến mất, thay vào đó một đầu màu đen thần long, sinh động như thật leo lên tại hai đại thần khí phía trên.
Hai kiện khô lâu ma giáp phía trên đầu lâu đồ đằng, hiện tại cũng đã biến thành đầu rồng đồ đằng, chỉnh thể giống như từng mảnh vảy rồng chế tạo thành.
Mấu chốt nhất,
bốn kiện thần khí khí tức cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đã từng ma uy toàn bộ tiêu tán, bây giờ là một cỗ thuần chính thần uy.
Đừng nói những người khác, cho dù là đồ lao đại cùng đồ lao tam bản nhân nhìn thấy, cũng không nhận ra đây là khô lâu ma kiếm, khô lâu ma thương, khô lâu ma giáp.
Tô Phàm lấy lại tinh thần, lập tức hướng bốn kiện thần khí đánh tới.
Lý Hữu Đức một cái giật mình, giống to, "Phàm ca, một người một bộ, không cho phép đoạn.
Ai cùng ngươi một người một bộ?"
Tô Phàm một thanh toàn bộ ôm vào trong ngực, vọt tới Lãnh Nguyệt trước mặt, cười lấy lòng, "Nàng dâu, ngươi chọn trước."
Lý Hữu Đức mang to,
"Hỗn đản,
có khác phái không nhân tính."
Lãnh Nguyệt mắt nhìn tứ đại thần khí, lắc đầu, "Cho Lý Hữu Đức a, ta tạm thời không cần."
"Không cần?"
Tô Phàm kinh ngạc,
"Làm sao lại không cần đâu?"
Lý Hữu Đức cũng không khỏi sửng sở, vội vàng rất là vui vẻ chạy lên đi. Mặt mũi tràn đầy cảm động, đại tỷ đại, vẫn là ngươi tốt nhất, so ma đầu kia mạnh hơn nhiều.
Ta đưa cho vợ của mình có lỗi.
Tô Phàm trừng mắt nhìn hắn, nhìn qua Lãnh Nguyệt, nàng dâu, ngươi vì cái gì không cần?
Lãnh Nguyệt trầm mặc hạ, tiến đến Tô Phàm bên hai, nói thầm vài câu.
Cái gì?
Ngươi có thượng vị thần khí?
Tô Phàm lúc này không khỏi kinh hô.
Lý Hữu Đức, Cơ Tiểu Nguyệt, Bao Quát Tiết Cường, cùng nhau nhau nhìn xem Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt.
Sở dĩ lặng lẽ nói cho Tô Phàm, chính là hy vọng hắn hỗ trợ giữ bí mật, kết quả chưa từng nghĩ, trực tiếp một tiếng nói giống lên.
Nàng dâu, ngươi ở đâu ra thượng vị thần khí?
Đúng vậy a đại tỷ đại, ngươi có phải hay không đạt được cái gì nghịch thiên tạo hóa?
Muội muội, chẳng lẽ cùng đêm đó xuất hiện chủ thần có quan hệ?
Tô Phàm ba người hồ nghi.
Cái này Lãnh Nguyệt trần trừ một lúc, gật đầu, xem như thế đi.
Chậc chậc chậc.
Nghĩ không ra hắn hảo phóng như vậy.
Tô Phàm liên tục liễu lơi, cười hắc hắc nói, nàng dâu, vậy ngươi hẳn là nhiều muốn mấy món thượng vị thần khí, dù sao chúng ta nhiều người, nhu cầu số lượng nhiều.
Lãnh Nguyệt rất im lặng.
Ngươi làm cái này thượng vị thần khí là củ cải rau cải trắng, khắp mặt đất đều là.
Đã nàng dâu có Tô Phàm đánh giá mắt tứ đại thần khí, đem khô lâu ma kiếm cùng một cái khô lâu ma giáp ném cho Lý Hữu Đức, tiện nghi ngươi.
Kia bản gia có phải hay không còn muốn quỳ xuống tạ ơn?
Lý Hữu Đức hừ khẩu khí, một cái chớp mắt, liền đem hai kiện thần khí đưa đến Cơ Tiểu Nguyệt trước mặt, nàng dâu, cho ngươi.
Tô Phàm khỏe miệng một xúc,
còn có mặt mũi nói hắn.
Chính mình không phải cũng nghĩ đến nàng dâu.
Cơ Tiểu Nguyệt lắc đầu, vẫn là ngươi giữ lại dùng à, dù sao cơ bản đều là ngươi ở bên ngoài chinh chiến.
Không nên không nên.
Trong lòng ta, ngươi so chính ta tính mệnh quan trọng hơn.
Đừng hỏi vì cái gì.
Hỏi chính là, ta yêu ngươi.
Lý Hữu Đức vẻ mặt đu tình.
Cơ Tiểu Nguyệt trong lòng còn có chút cảm động.
Tú Nhi, Đường Tú.
Tiểu yêu tinh đơn tu một loại nguyên tố linh thể, nàng bây giờ căn bản không có năng lực khôi phục.
Sớm tại lịch luyện chi địa sát vương trúc đám người thời điểm, Tô Phàm liền khôi phục qua khô lâu ma kiếm, cho nên rất rõ ràng khôi phục thượng vị thần khí, cần nhiều khổng lồ thần lực.
Lý Hữu Đức sững sờ.
Hình như cũng đúng.
Kia nàng dâu, ta trước dùng đến, chờ sau này ngươi đột phá tới thượng vị thần, chúng ta lại để cho Tiết Thúc cho ngươi chế tạo riêng hai kiện thượng vị thần khí. Tiết Cương nghe xong lời này, sắc mặt tại chỗ đại biến, lập tức bắt đầu động thủ đổi người, tranh thủ thời gian cút cho ta, có bao xa lăn bao xa, vĩnh viễn chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Đường Nha lão cha, chúng ta thật là người một nhà. Về sau ngươi dưỡng lao tống trung, còn phải trông cậy vào ta à? Tô Phàm kêu to. Tiết Thúc, ngươi còn thiếu hay không nhi tử, kỳ thật ta cũng có thể nhận giặc làm cha. Thật, ta so ma đầu kia càng hiếu thuận. Lý Hữu Đức cũng không ngừng giống to. Lan, Tiết Cương gào thét. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức cổ co rụt lại, lập tức mang theo riêng phần mình nàng dâu, cũng đuôi bỏ trốn mất dạng. Tiết Cương đứng tại cổng, nhìn xem Tô Phàm bóng lưng của hai người, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Dưỡng lao tống trung, nhận giặc làm cha. Những lời này nghe liền đề khí. Xem ra sau này, thật muốn cùng mấy người này tiểu tử giữ một khoảng cách, không phải đều sẽ sống ít đi nhiều năm. Bất quá, cái này Lãnh Nguyệt đến cùng là thân phận gì? Chẳng những có chủ thần bảo hộ, còn có thượng vị thần khí, sau lưng nàng cố thế lực này, sợ là đều muốn vượt qua Tiêu gia a. Chương 2378, lao ra tử căn dặn. Chương 2378, lao ra tử căn dặn. Khê Cốc, vừa, chúng ta trở về. Thế nào không có đáp lại? Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức tiến vào lầu gỗ tìm vòng, liền quỷ ảnh tử đều không có. Lúc trước bọn hắn ra ngoài du ngoạn thời điểm, vừa không phải nói muốn lưu tại Khê Cốc bế quan tu luyện, nhưng bây giờ người thế nào không thấy. Lý Hữu Đức đứng tại dưới tàng cây hoè, gân cổ lên giống to, "Vừa, mau ra đây, chúng ta mang cho ngươi nàng dâu trở về, rất xinh đẹp, rất tài giỏi, cam đoan để ngươi hài lòng. Có thể đợi tốt một lát, cũng không đợi đến Vương Tiểu Thiên đáp lại. Quá không hợp sửa lại." Nghe được nàng dâu, gia hỏa này thế mà không có phản ứng. Tô Phàm gãi cái óc, hắn không phải là bị chúng ta kích thích, một người về trước Nhật Nguyệt cung đi. Có khả năng. Lý Hữu Đức gật đầu. Tô Phàm một cước đạp bay Lý Hữu Đức, nói cho ngươi vô số lần, đừng làm tiên tú đến tú đi, suy tính một chút độc thân cậu cảm thụ, hiện tại tốt đi, vừa bị ngươi sống sờ sờ tức giận bỏ đi. Ngươi không có tú. Lý Hữu Đức trợn mắt chừng một cái. Tất cả mọi người là kẻ giống nhau, có ý tốt nói người khác. Các ngươi tại quỷ gào gì? Tiêu Đại Long sụ mặt, phá không mà đến. Tô Phàm lập tức chạy lên đi, cười lấy lòng, Long ca, có thấy hay không ạ? Tiêu Đại Long nghĩ nghĩ, nghe nói hắn trong khoảng thời gian này giống như một mực tại Di Đỏ Viện. Di Đỏ Viện là địa phương nào? Lý Hữu Đức cũng chạy tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tiêu Đại Long đội ho một tiếng, liếc mắt Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt, chính là tương đối phí thân thể địa phương. Phí thân thể? Hai người nhìn nhau, càng phát ra hồng nghi. Long ca, ta nhưng lấy nói điểm có thể khiến người ta nghe hiểu lời nói. Tiêu Lớn Long lão mặt đỏ lên, chính là nam nhân thiên đường. Hai người bừng tỉnh hiểu ra, cái kia chính là Phong Nguyệt nơi trốn đi. Loại địa phương kia, sát thực phí thân thể. Lý Hữu Đức đụng lên đi, lấy củi trò đụng chạm lấy Tiêu Đại Long, cười bị ngội. Long ca, nâng lên cái này Di Đỏ Viện, ngươi thế mà còn đỏ mặt, sẽ không vẫn là chút thức ăn cây ba? Tiêu Đại Long sắc mặt lập tức đen lại, mập mạp chết bẩm, làm sao nói chuyện? Coi như Long ca là thái kê, đó cũng là một cái lao thái kê. Tô Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng nhìn qua Tiêu Đại Long, Long ca, ngươi nói ta nói đúng hay không? Tiêu Đại Long trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên nâng lên hai tay, một quyền hung hăng nện tại hai người trên đầu, một cái bánh bao lớn, cấp tốc nâng lên. Long ca, ngươi tốt tàn bạo, ta hận ngươi. Hai người ôm đầu, nước mắt đầm địa khóc lóc kể lể. Tiêu Đại Long trợn trắng mắt, lao ra tử muốn gặp các ngươi. Hai người sững sờ. Đi thôi. Tiêu Đại Long không có giải thích, lập tức quay người hướng về sau sơn nhập khẩu bay đi. Nàng dâu đuổi theo. Phía sau núi, trong viện, lão gia tử ngồi một mình ở bên cạnh cái bàn đá, nhàn nhã thưởng thức trà xanh. Ông ngoại, Tô Phàm trốn ở ngoài cửa, giáo giác vây tay. Lão gia tử bất đắc dĩ, trưởng thành còn dạng này, ngươi liền không sợ đi ra ngoài làm trò cười cho người khác? Ai dám trò cười tiểu gia? Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, gật gù đắc ý đi tới đi, mắt nhìn lão gia tử bình trà trước mặt. Ông ngoại, trà này có cái gì tốt uống? Chúng ta đến uống rượu. Uống rượu? Tiêu lão gia tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Tiêu Đại Long, đi đem Thiên Tâm cùng Mưa Thu gọi tới, nơi này có người muốn trộm uống rượu. Là. Tiêu Đại Long cung kính gật đầu. Đừng đừng đừng. Tô Phàm đội vàng dắt lấy Tiêu Đại Long, nói đùa mở ra đùa giỡn, ta là một cái cùng rượu thế bất lưỡng lập người, làm sao có thể uống rượu? Tiêu Đại Long vẻ mặt xem thường, phảng phất tại nói, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Lão gia tử đánh giá mắt Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt, hoa ái cười nói, hoan nên đi vào Tiêu gia, về sau nơi này chính là nhà của các ngươi, đừng câu nệ. Hơn nữa nếu như kia hai cái tiểu tử ức hiếp các ngươi liền đến nói cho lão phu, lão phu thay các ngươi giáo huấn bọn hắn. Hai nữ tướng xem, không người, tạ ơn Tiêu gia gia. Kết thúc. Nàng dâu hậu trường càng ngày càng cứng rắn. Tô Phàm nhịn không được kêu rên. Lý Hữu Đức cũng không khỏi đến ai thán, Phàm ca, chúng ta cuộc sống sau này càng ngày càng khó qua. Không có việc gì, chúng ta có được giãn được. Hơn nữa bị nàng dâu thu thập, cũng không mất mặt. Tô Phàm phát tay, lôi kéo Lãnh Nguyệt tay, nàng dâu, ngươi không thể để cho Tiêu gia gia, ngươi đến giống như ta, gọi ông ngoại. Lãnh Nguyệt bạch mắt hắn. Tô Phàm hồng nghi, ông ngoại, ngươi cố ý nhường Long ca đem chúng ta gọi tới, là có cái gì muốn phân phó sao? Tiêu lão gia tử ngược lại trầm mặt xuống, đánh giá bây giờ lớn lên Tô Phàm. Tô Phàm gãi đầu, ông ngoại, sẽ không liền lão nhân ra ngài, cũng bị ta hiện tại cái này anh tuấn khuôn mặt cho mê hoặc à? Lão gia tử khỏe miệng giật một cái. Không chờ lão gia tử phân phó, Tiêu Đại Long liền một bước tiến lên, lại một quyền nện tại Tô Phàm trên đầu. Tô Phàm gào thét, Tiêu Đại Long, ngươi có phải hay không coi là tiểu gia dễ khi dễ? Tiêu Đại Long không nhìn thẳng. "Ông ngoại, ngươi phải làm chủ cho ta a." Tô Phàm hai mắt đẫm lệ đi đến lão gia tử trước mặt, ủy khuất ba ba. Lão gia tử lắc đầu cười một tiếng, "Trước kia ngươi nâng lên Tô Thanh Sơn, lão phu tự mình điều tra, xác thực tra không người này, cho nên lão phu liền muốn hỏi một chút ngươi, biết hắn tướng mạo sao?"
"Biết biết."
Tô Phàm gật đầu. Theo vung tay lên, hư thần chi lực phun trào, Tô Thanh Sơn hư ảnh cấp tốc ngưng tụ mà ra. Lão gia tử nhìn xem Tô Thanh Sơn hư ảnh trầm ngâm một lát, nhìn xem Tô Phàm nói, "Lão phu lại xác nhận một chút, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào?" Cái này Tô Phàm đội ho một tiếng, cười ngượng ngùng, "Khả năng, đoán chừng, tỷ lệ lớn, hắn là cha ruột của ta." Lão gia tử bừng tỉnh hiểu ra, "Đi, lão phu lại cố gắng giúp ngươi tìm xem." "Tạ ơn ông ngoại." Tô Phàm mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lão gia tử khoát tay cười cười, "Còn có một chuyện, nghe ngươi nghĩa phụ nói, ngươi cùng say lão nhận biết." "Cũng không tính nhận biết, chính là lần trước đi thần quyết bảo khố thời điểm, hối lộ qua hắn." "Dùng rượu hối lộ?" "Đối." Lão gia hòa này, vẫn là trước sau như một thích rượu như mạng. Lão gia tử lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn Tô Phàm căng dặn, "Về sau tại Nhật Nguyệt Cung, lưu thêm tâm nhãn. Mặc kệ là say lão người này, vẫn là Nhật Nguyệt Cung những người khác, ngươi cũng không nên tùy tiện tin tưởng, nhất là giấu ở trong lòng ngươi những bí mật kia, đừng với bất luận kẻ nào nhắc lên. Đương nhiên, trước mắt ngươi có thể cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, bởi vì đối ngươi tại Nhật Nguyệt Cung trưởng thành có trợ giúp." Tô Phàm sững sờ. "Ông ngoại lời này có ý tứ gì?" "Bí mật của hắn đơn giản chính là Tô Thanh Sơn, Huyền Tiên Băng Quan Tài, cùng tứ tự giới. Chẳng lẽ nói, ông ngoại đã đoán được lai lịch của hắn? Lại hoặc là nói, ông ngoại kỳ thật biết chút ít cái gì, chỉ là không nguyện ý nói cho hắn biết?" Tiêu Đại Long hỏi, "Lão gia tử nói lời, nhớ chưa?" "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Tô Phàm liên tục gật đầu. Tiêu Đại Long vất tay, "Nhớ kỹ các ngươi liền trở về a, mau chóng trở về Nhật Nguyệt Cung." "Tốt. Ông ngoại, bảo trọng thân thể." Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, liền dẫn nàng dâu quay người nên ngang rời đi. Cơ Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, thấy thứ nhất bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lúc này liền không khỏi vỗ xuống đầu của hắn, "Nghĩ gì thế? Đi nhanh lên." Lý Hữu Đức lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, "Tốt tốt tốt." Bọn bốn người sau khi rời đi, Tiêu Đại Long thu hồi ánh mắt, "Lão gia tử, thật muốn giấu giếm bọn hắn." Lão gia tử ngửa đầu nhìn về phía chân trời, thật sâu thở dài, "Bọn hắn thực lực bây giờ quá yếu, càng sớm biết, đối bọn hắn càng không tốt, hơn nữa đối ta Tiêu gia ảnh hưởng cũng không tốt." Tiêu Đại Long nhíu mày, "Nhưng liền đầu góc của bọn hắn, sớm muộn sẽ tra được. Chờ bọn hắn tra được rồi nói sau." Lão gia tử thu hồi ánh mắt, "Nhớ kỹ lần trước lão phu dặn dò ngươi sự tình." Tiêu Đại Long gật đầu. "Loại kia bọn hắn trở về Nhật Nguyệt Cung, ngươi cũng đi xử lý à, nhớ kỹ, việc này không phải trò đùa, nhất định phải cẩn thận, đừng lộ ra sơ hở." "Minh bạch." Chương 2379, biết tìm đường chết kết quả là cái gì? Chương 2379, biết tìm đường chết kết quả là cái gì? Trở về khê cốc trên đường, Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, "Ngươi có phải hay không đang hoài nghi lão gia tử?" Lý Hữu Đức sửng sốt một chút, ngẩng đầu dò xét Tô Phàm một cái, "Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi cũng đang hoài nghi?" Tô Phàm gật đầu. "Anh hùng sợ kiến lực đồng." Lý Hữu Đức lập tức đi lên, cùng Tô Phàm kề vai sát cánh, "Ta luôn cảm giác lão già này có chuyện gì giấu giếm chúng ta." "Ta cũng cảm thấy." "Thậm chí tiểu gia đều đang hoài nghi, hắn có phải hay không biết Tô Thanh Sơn?" Tô Phàm lau chán. Mặc dù hoài nghi lý do rất sung túc, nhưng lão gia tử không muốn nói, vậy hắn cũng không biện pháp. Xem ra sau này tại Nhật Nguyệt Cung, đến càng chú ý mới được. Dù sao lão gia tử căn dặn, không giống đang nói đùa. "Tiểu Phàm, tìm một chỗ giúp ta độ kiếp a." Một đạo thanh âm quen thuộc, đột nhiên tại Tô Phàm trong đầu vang lên. "Tô Trần Thiên." Tô Phàm sửng sốt một chút, vỗ đầu một cái, gượng cười, "Thật không tiện lão tổ tông, lại đem ngài làm cho quên. Ngươi kêu người nào lão tổ tông?" Lý Hữu Đức hồ nghi, "Không phải là đang gọi bàn gia a?" "Đừng đừng đừng, bàn gia còn trẻ như vậy, cái nào nhận được lên." Tô Phàm sắc mặt tối sầm, cúi đầu quét mắt phía dưới xuống núi. Lý Hữu Đức nhắm mắt, "Ngươi tìm cái gì?" Tô Phàm không nói một lời bay đến một cái đỉnh núi, nắm lên một khối to bằng cái bát tảng đá, quăng lên tới thử thử tay nghề cảm giác. "Không tệ, rất vừa tay." Lý Hữu Đức nuốt nước bọt, sợ hãi nói, "Ma đầu, chuyện gì cũng từ từ chớ cùng tiểu gia nói, tiểu gia không nghe, chịu chết đi." Tô Phàm cắn răng nghiến lợi phóng đi. "Đừng đừng đừng, ta sai rồi. Hơn nữa cái này cũng không thể trách ta à, là ngươi bỗng nhiên không hiểu thấu toát ra một câu như vậy, kia bản gia khẳng định phải phối hợp ngươi à." Lý Hữu Đức một bên hoảng sợ kêu to, một bên bốn phía chạy trốn. Nhìn xem xưa nay không yên tĩnh hai người, Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc nào thời điểm khả năng chân chính lớn lên? Khê cốc, dưới tảng cây hoè, thủy tinh cô lâu theo Tô Phàm khí hải xuất hiện. Lý Hữu Đức xoa trên đầu bánh bao, giật mình gật đầu, thì ra hắn là đang cùng lão nhân gia ngài giao lưu. Đáng chết ma đầu, ngươi cùng lão tổ tông giao lưu, không biết do dùng tiếng lòng. Không phải nói ra, đây không phải cố ý náo hiểu lầm đi. Tô Chấn Thiên lắc đầu cười một tiếng, sớm tại lịch luyện chi địa thời điểm, ta liền đã thức tỉnh, liền chờ rời đi Nhật Nguyệt Cung độ kiếp. Lý Hữu Đức lập tức không khỏi vẻ mặt hiếu kỳ, thật chớ mong vị lão tổ tông này tướng mạo. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, Tiêu gia biết Ma Vương đỉnh sao? Còn không biết. Ma Vương đỉnh bí mật này, khẳng định là có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, tốt nhất có thể cả một đời giấu giếm đi. Dù sao quá là quan trọng, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể mang theo lão tổ tông đi ngoài thành độ kiếp. Lý Hữu Đức suy nghĩ sẽ, nhìn thấy bên cạnh Tô Phàm, ngược lại chúng ta cũng kế hoạch về Nhật Nguyệt Cung, vậy không bằng hiện tại liền đi. Tô Phàm không trả lời mà hỏi lại, chúng ta hiện tại còn cần quả cầu năng lượng sao? nếu như không cần quả cầu năng lượng, vậy cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tại Tiêu gia độ kiếp là được. Tiêu gia nhiều cường giả như vậy, tùy tiện đến người đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở lão tổ tông thần kiếp. Khẳng định phải. Mặc dù vợ ta không cần, nhưng đại tỷ lại cần. Huống chi, ngươi dung hợp thổ nguyên tố chi tâm cùng hỏa nguyên làm chi tâm sau, còn cần rèn đúc hai đại nguyên tố linh thể thần đài, ngưng tụ hư thần ô, cùng rèn luyện thần đài cường độ. Lý Hữu Đức trợn trắng mắt. Cũng đúng. Tô Phàm vỗ đầu một cái, quay đầu nhìn thấy Lãnh Nguyệt cười lấy lòng, nàng dâu, thật không tiện, đem ngươi làm quên. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt hắn, chỉ cần đừng quên con người của ta là được. Tô Phàm lời thề son sắt nói, vậy khẳng định sẽ không, quên chính ta, cũng sẽ không quên ta nhà dịu dàng quan tâm, thiện lương hảo phóng tốt nàng dâu. Lãnh Nguyệt khẽ miệng giật một cái. Cái này mông ngựa, đập đến thật là vang dội. Tô Phàm hăng hái một tiếng giống, đi, về Nhật Nguyệt cung. Tô Chấn Tiên lúc này liền biến mất tại Tô Phàm khí hải bên trong. Lý Hữu Đức đông nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ngăn đón Tô Phàm, muốn hay không cho Tâm Di nói một chút, để cho người ta hộ tống chúng ta đi Nhật Nguyệt cung. Hắn nhịn không được lo lắng. Dù sao bọn hắn đắc tội quá nhiều người. Đồ lão đại, còn có Liêu gia, Thẩm gia. Hơn nữa tất cả đều là chút nhân vật hung ác. Vạn nhất bị những người này gặp được, khẳng định khắp thế giới đuổi giết bọn hắn. Vậy khẳng định muốn để người hộ tống. Không chỉ có muốn để người hộ tống, chúng ta còn phải thay hình đổi dạng. Rất đơn giản. Một khi bị Thẩm gia, Liêu gia cùng Đồ gia hai huynh đệ phát hiện, coi như Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long song song tiến về hộ tống, cũng không giữ được bọn hắn. Trừ phi lão gia tử tự mình hộ tống bọn hắn hoặc là phái ra kim giáp vệ, nhưng đây cũng quá khoa trương. Còn có, mau để cho người đi đem bữa tìm trở về. Cá biệt thời thần trôi qua. Một cái biệt trước. Tiêu Thiên Tâm không yên lòng căn dặn, chờ trở lại Nhật Nguyệt cùng, nhất định phải thủ quy củ, đừng cả ngày chơi đùa lung tung. Biết biết. Tô Phàm gật đầu, lão mụ, ngươi ở nhà cũng muốn bảo trọng thân thể. Tiêu Thiên Tâm khinh bỉ nhìn hắn, mỗi lần nói, ngươi cũng là biết biết, có thể kết quả đây. Chỉ chớp mắt liền ném sau, ta là muốn để ngươi ghi ở trong lòng, đừng chỉ biết ngoài miệng gạt ta. Sẽ không, lần này ta là thật nhớ kỹ. Tô Phàm lời thề son sắt. Tiêu Thiên Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long, nhất định phải an toàn đem bọn hắn hộ tống tới Nhật Nguyệt cung. Là. Hai người cung kính gật đầu. Bản soái ca đến cũng. Nương theo lấy cười to một tiếng, Vương Tiểu Thiên nét mặt hường hào, tinh thần phấn chấn phá không mà đến. Dư lão theo sau lưng. Không sai, chính là Dư lão đi đem hắn tìm trở về. Vừa, ngươi liền không thể đường đường chính chính đi tìm đối tượng. Cả ngày chạy tới Phong Nguyệt nơi trốn lêu lổng, cái này còn thể thống gì? Tiêu gia mặt đều bị ngươi vứt sạch. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức hung tận trừng đi. Ta vui lòng, các ngươi còn được. Vương Tiểu Thiên đầu dương lên, bày ra một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Còn phách lối, làm hắn. Hai người hung thần ác sát xông đi lên, trực tiếp đem Vương Tiểu Thiên hất tung ở mặt đất. Chết bựa, đi loại này nơi tốt tiêu sái, thế mà không mang tới chúng ta, ngươi vẫn là huynh đệ sao? Thành thật khai báo, kia Di Đỏ viện muội tử có đẹp hay không? Hai tháng này, ngươi lại hai họa nhiều ít muội tử. Hai người thanh âm rất nhỏ, chỉ có Vương Tiểu Thiên có thể nghe được. Vương Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc, cho nên làm nửa ngày, các ngươi là đang trách ta không mang theo các ngươi. Không phải đâu, chúng ta thật là hảo huynh đệ, chúng ta bỏ được đánh ngươi. Hai người hừ lạnh. Vương Tiểu Thiên đánh giá hai người, đột nhiên đưa tay hô, đại tỷ đại, tiểu yêu tinh, ta muốn cáo trạng. Lý Hữu Đức biến sắc, một thanh tre lấy Vương Tiểu Thiên miệng, vừa, ngươi biết tìm đường chết kết quả là cái gì? Tô Phàm cũng ma quyền sát trưởng khặc khặc cười nói, lúc đầu không muốn đánh ngươi, nhưng hiện tại xem ra, hôm nay không đánh ngươi, ngươi là không thoải mái. Đừng đừng đừng, lần sau ta nhất định mang các ngươi đi. Nói cho các ngươi biết, nơi đó muội tử, nguyên một đám có thể thủy linh, cam đoan các ngươi đi liền không muốn ra tới. Vương Tiểu Thiên cười gian. Tô Phàm hai người nhìn nhau. Được thôi, hôm nay trước hết buông tha ngươi tên chó chết này. Tô Phàm buông ra Vương Tiểu Thiên, lần nữa nhìn về phía Tiêu Thiên Tâm, lão mụ, cái kia Tần Tiểu Phi, ngươi hỗ trợ chiếu cố cho. Ta biết. Nửa tháng trước, ta liền đã an bài hắn đi Túy Tiên lâu tổng lâu. Kia tiểu gia hỏa cũng thật cơ trí, có thể bồi dưỡng một chút. Tiêu Thiên Tâm gật đầu cười một tiếng. Đi. Vậy chúng ta liền rút lui. Mấy người thay hình đổi dạng một phen, quay người như thiểm điện phá không mà đi, biến mất tại Tiêu Thiên Tâm cùng Dư Lão dưới tầm mắt. Chương 2380, ngoài dự liệu dạ tập, đột kích ban đêm. Chương 2380, ngoài dự liệu dạ tập, đột kích ban đêm. Tiêu Thiên Tâm nhìn lên bầu trời, thật lâu không có thu hồi ánh mắt, vẻ mặt chú không sai, cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt phải chờ tới lúc nào thời điểm. Dư Lão lắc đầu cười một tiếng, Nhật Nguyệt Cung cũng không xa, về sau ngươi nghĩ bọn hắn, liền đi Nhật Nguyệt Cung nhìn xem. Nhìn ra được, Tiêu Thiên Tâm đã đem Tô Phàm đích thân nhi tử, ta còn tự thân đi xem bọn hắn, muốn nhìn cũng là bọn hắn trở về thăm hỏi ta. Tiêu Thiên Tâm khẽ nói. Dư Lão lắc đầu, điển hình khẩu thị tâm vi. Đột nhiên, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Tiêu Thiên Tâm, đúng rồi, ta đi tìm Vương Tiểu Thiên thời điểm, phát hiện có người trong bóng tối giám thị hắn. Tiêu Thiên Tâm nghe vậy, lúc này không khỏi nhíu mày, có biết hay không là nhà nào người? Không biết rõ. Dư Lão lắc đầu, không có đi đánh cỏ động rắn. Không phải Liễu gia, chính là Bạch gia, ngược lại không thể nào là Khương gia. Tiêu Thiên Tâm hừ khẩu khí. Bất quá cũng là không quan trọng, những người này to gan, cũng không dám tại thánh thành động thủ. Hơn nữa cũng không thể không thừa nhận, mấy người này tiểu tử hoàn toàn chính xác có dự kiến trước, sớm thay hình đổi dạng, không phải chờ rời đi Tiêu gia, khẳng định lại sẽ bị người theo dõi. Vậy cần ta đi cảnh cáo một chút bọn hắn? Dư Lão hỏi. Không cần thiết. Tiêu Thiên Tâm khoát tay áo. Liền Liễu gia cùng Bạch gia thực lực, cảnh cáo hữu dụng. người khác căn bản sẽ không phản ứng ngươi. Dư lão không ngời, kia không có những chuyện khác, ta trước hết cáo lui. Tiêu Thiên Tâm gật đầu. Chờ Dư lão sau khi đi, Tiêu Thiên Tâm lại nhìn trước mắt phương thiên không, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay người tiến vào trong viện lầu cát. Bên ngoài viện có một cái rất lớn vườn hoa, 10 cái thị nữ ngồi xổm trên mặt đất, tu bổ lấy hoa hoa thảo thảo. Trong đó một cái thị nữ, Dư Quang liếc nhìn lầu cát, đáy mắt quang mang lóe lên, quay đầu nhìn bên cạnh đồng bạn, cười nói, ta còn có chuyện khác muốn đi bận điệu, nơi này liền giao cho các ngươi. Dứt lời liền để xuống cây kéo trong tay, đứng dậy bước nhanh rời đi. Nam thành cửa, thay đổi bộ mặt Tô Phàm một bằng người, mặt ngoài hững hờ, nhưng bụng trộm lại tại lưu ý lấy mỗi một cái xuất hiện trong tầm mắt người, đặc biệt là ven đường người. Trọng điểm chú ý Lý Hữu Đức thấp giọng nói, Phàm ca, giống như không có gì có thể nghi người. Chớ khinh thường. Tô Phàm nhỏ giọng dặn dò. Làm tiến vào ngoài thành một mảnh rậm rạp rừng cây, thấy sau lưng không ai theo tới, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Sớm tại Tiêu gia bọn hắn liền đã thay hình đổi dạng, cho nên bị người theo dõi khả năng cũng là không lớn. Bất quá để phòng một chút tổng không sai. Chuyện cũ kể thật tốt, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Tô Phàm nhìn xem Triệu Đại Long hai người, Triệu Thúc, Long ca, trước mang bọn ta đi một chỗ chỗ thật xa, không trực tiếp đi Nhật Nguyệt cung. Hai người hồng nghi. Tô Phàm gật đầu, chúng ta muốn đi độ cướp, lại độ kiếp. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đây là cùng thiên kiếp không qua được. Thời gian nhoáng một cái, màn đêm buông xuống, hoàn toàn hoang lương sông núi trên không. Tô Phàm quét mắt xuống núi, cười hắc hắc nói, Triệu Thúc, Long ca, làm phiền các ngươi đi bốn chu bang chúng ta nhìn chằm chằm điểm, đừng để người tới gần, yêu thú cũng không được. Chúng ta còn cần đi địa phương khác nhìn chằm chằm. Chỉ chúng ta thực lực này, đứng tại cái này, cũng không người dám tới gần a. Hai người không hiểu. Cái này Tô Phàm gãi đầu, cắn răng một cái, ta cũng không quanh co lòng vòng, chúng ta có chút bí mật, không muốn để cho các ngươi biết. Hắc. Thấy không, tiểu gia chính là như thế thẳng thắn một người, xưa nay không đi vòng mèo. Hai người nghe xong lời này, lập tức không khỏi đêm đen mặt. Hôn tiểu tử này, thế mà còn không tín nhiệm bọn hắn. Quá mức. Tô Phàm chắp tay thở dài, Triệu Thúc, Long ca, xin nhờ rồi. Hai người trợn trắng mắt. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần khí thế khủng bố, ầm vang hiện lên. Vùng non sông này yêu thú, lập tức hoảng sợ mà chạy. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, trực tiếp dọn bãi. Tiếp lấy, hai người một cái đi phía đông, đi một bên phía tây, biến mất ở dưới bóng đêm. Ầm ầm, giang giác. Bất quá một lát, từng mảnh hỏa hồng sắc kết vân, liền từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, mấy cái nháy mắt, phía trên thương khung liền bị che kín, như một vùng biển mênh mông biển lửa. Một cỗ chí dương khí tức tùy theo hiện lên, bao phủ phiến thiên địa này. Đông tây hai bên cạnh Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía kia hỏa hồng sắc kia mây. Cái này tựa như là chí dương chi lực. Chí dương chi lực? Chẳng lẽ là chí dương thần kiếp? Tình huống như thế nào? Đây chính là vong linh chuyên môn thần kiếp, mà Tô Phàm mấy người là vong linh. Hiển nhiên không phải. Đã không phải vong linh, vậy tại sao có thể dẫn tới chí dương thần kiếp? Cùng thời khắc đó, nơi xa, một chỗ đỉnh núi, ba cái bóng đen đứng tại dưới một cây đại thụ, xa xa ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt cũng tương tự mang theo một tia hồng nghi. Lúc nào thời điểm động thủ? Một người trong đó thấp giọng hỏi thăm. Thanh âm rất khàn khàn. Chí dương thần kiếp xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa bên cạnh bọn họ có một cái vong linh. Vong linh sau khi độ kiếp, ít ra cần 10 ngày nửa tháng khả năng tái tạo ra nhục thân. Cho nên không đổi, chờ thần kiếp kết thúc, chúng ta lại tìm cơ hội tới gần bọn hắn, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lại một người mở miệng. Thanh âm lộ ra một cỗ âm lệ chi khí. Thời gian lặng yên mà qua, ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua. Tô Phàm tiếng giống vang lên, Long ca, Tiêu Thúc, các ngươi có thể đến đây. Hai người lập tức không kịp chờ đợi bay qua. Chỉ thấy Tô Phàm mấy người trước người hư không, thình lình có một mảnh kim sắc thủy quang bên trong nổi lơ lửng một cái kim sắc kén tằm. Ngay tại kia kén tằm bên trong, có một đạo xa lạ khí tức. Người ở bên trong là ai? Triệu Đại Long rơi vào mấy người bên cạnh, hồ nghi. Lao tổ tông nhà ta. Tô Phàm nhếch răng. Lao tổ tông. Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long hai mặt nhìn nhau. Thế nào rồi? Tô Phàm hồ nghi. Có cần phải giật mình như vậy? Tiêu Đại Long nhíu mày, ngươi không phải nói, ngươi không có người thân sao? Tô Phàm cười ngượng ngùng, lão tổ tông nhà ta ra mặt mỏng, thật không tiện đi ra gặp người, cho nên liền không có nói cho các ngươi biết. Tiểu gia sẽ nói cho các ngươi biết, trước kia lắc lư lão tổ tông tồn tại. Thật muốn nói ra, Triệu Thúc cùng Long ca 100% sẽ châm biếm hắn, liền nhà mình lão tổ tông đều có thể xem nhẹ, cũng quá không có lương tâm. Tiêu Đại Long khỏe miệng giật một cái, xem như một vị lão tổ tông sẽ còn ra mặt mỏng, lừa gạt quỷ đâu? Tiểu tử túi, nếu không ngươi cho chúng ta thấu đáy, các ngươi trên thân đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Không nói trước vị lão tổ tông này, liền nói cái này chí dương thần kiếp. Mấy người mạnh nhất bất quá hư thần đại viên mãn, thế mà có thể ngăn cản cái này thần kiếp. Cái này ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức bốn người nhìn nhau, hắc hắc cười không ngừng, bí mật của chúng ta nhiều nữa đâu, về sau các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai người mắt trợn trắng, hỏi cũng hỏi không. Bất quá theo kén tầm bên trong tản ra khí tức để phán đoán, Tô gia vị lão tổ tông này tu vi cũng không phải là rất mạnh. Vậy kế tiếp, chúng ta liền yên lặng chờ lão tổ tông trọng sinh trở về a. Tô Phàm mấy người lần lượt xếp bằng ở hư không, lấy ra tụ khí đan, chuẩn bị tu luyện. Tiêu Đại Long hai người mắt nhìn kén tằm, đi đến kén tằm hai bên, song song ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay ở chỗ này dần dần an tĩnh lại thời điểm, hai cái bóng đen đột nhiên không có dấu hiệu nào từ phía dưới trong núi lướt đi. Đưa tay vung lên, một đầu vết nứt không gian xuất hiện tại Tiêu Đại Long hai người bên cạnh. Hai người giật mình,
lập tức mở mắt ra, chỉ thấy hai cái bóng đen đánh tới, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền bị cưỡng ép mang vào không gian chiến trường. Tình huống như thế nào? Một màn này tới quá nhanh, quá đột ngột, chờ Tô Phàm mấy người về qua thần, hai cái vết nứt không gian đều đã tại khép lại. Đồng thời có thể tinh tường cảm ứng được, hai cái không gian chiến trường bên trong đều bạo phát kinh khủng chiến đấu. Bị người theo dõi? Nhưng không có khả năng a. Chúng ta trong nhà liền đã thay hình đổi dạng, toàn bộ hành trình cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở, ai có thể phát hiện thân phận của chúng ta? Mấy người ngạc nhiên nghi ngờ bản phận. Chương 2381, Đông Hải chó giữ kinh khủng uy hiếp. Chương 2381, Đông Hải chó giữ kinh khủng uy hiếp. Các ngươi xác thực rất thông minh, nhưng chúng ta cũng không đốc. Một đạo âm hiểm cười âm thanh ở phía dưới trong núi vang lên. Mấy người vẻ mặt kinh hãi, liền đội vàng đứng lên túi đầu nhìn lại. Còn có người. Đồng thời thanh âm còn rất lạ lẫm. Mấy cái tiểu xuất sinh, đêm nay chắc chắn là tử kỳ của các ngươi. Một cỗ sát ý ngút trời lên. Một đạo thân ảnh màu đen như thiểm điện theo trong núi giết ra đến, không cho Tô Phàm mấy người bất kỳ dãy rủa cơ hội, thần lực hóa thành một cái trăm trượng cự thủ, ra thiên cái địa hướng mấy người bố tới. Thượng vị thần. Đồng thời, thấp nhất đều là tám cựu cảnh thượng vị thần. Giờ phút này, Tô Phàm năm người nhao nhao lâm vào tuyệt vọng. Đây chính là một lần tuyệt sát. Tạp phái, đi chết đi. Đây là một cái người áo đen, trong ánh mắt lộ ra không có gì sánh kịp điên cuồng. Mắt thấy kia trăm trượng cự thủ liền phải rơi xuống, Tô Phàm năm người nguy cơ sớm tối, nhưng đúng vào lúc này, Tô Phàm mấy người sau lưng xuống núi, lại xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen này tốc độ càng nhanh, chớp mắt không đến, liền nằm ngang ở Tô Phàm mấy người trên đỉnh đầu. Tiếp lấy, một cái to lớn móng vuốt búa tới. Kia thần lực ngưng tụ mà thành trăm trượng cự thủ, giống như gỗ khô không chịu nổi một kích, tại chỗ sụp đổ. Ân. Bất luận là Tô Phàm mấy người, vẫn là đối diện người áo đen kia, nhao nhao nhìn xem trên không bóng đen. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Rõ ràng là một đầu đại cẩu. Thân hình, túc đạt hơn 10 trượng. Toàn thân lông tóc đen nhánh trong suốt. Một thân khối cơ thịt, lộ ra vô cùng cường tráng. To bằng cái thất đôi mắt, lóe ra kinh người hung quang. Dưới ánh trăng, người khác đứng ở hư không, giống như một đầu tuyệt thế hung thú, hung uy rung động bát phương. Lao tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí, dám chạy tới ước hiếp bản hoàng những này tiểu lão đệ. Đại cầu tắt miệng. Một ngụm bén nhọn răng nanh, hiện ra trắng liếu hàn quang. Ngươi làm càn. Người áo đen gầm lên giận dữ, thần lực cuồn cuộn, hóa thành một đạo ngàn trượng kiếm ảnh, hướng đại cầu điên cuồng chém tới. Không biết tự lượng sức mình đổ bật. Đại cầu cười khẩy. Một móng đuốt vỗ tới, kiếm ảnh trực tiếp tán loạn. Theo sát. Đại hắc cầu một cái thuấn di, xuất hiện tại người áo đen trước người, vuốt chó đột nhiên đánh vào trên bụng của hắn. Ngao. Một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, khí hải cùng thần cách song song nát bấy, một thân tu vi cường đại khí tức cũng theo đó tiêu tán. Làm sao có thể? Người áo đen phun ra một búng máu, khó có thể tin nhìn xem bụng dưới. Phải biết, hắn nhưng là tám cảnh thượng vị thần a. Một móng nuốt nát bấy hắn khí hải, chấn vỡ hắn thần cách, cái này đại cầu thực lực phải có mạnh cỡ nào? Bình tĩnh bình tĩnh. Đúng phải bản hoàng, cũng chỉ có thể nói ngươi số mệnh cũng tốt. Đại cầu khặc khặc cười một tiếng, thần lực dũng mãnh lao tới, đem nó trói vô buộc, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người. Năm người nhìn nhau. Tô Phàm nuốt nước bọt, nhìn qua đại cầu, "Cầu ca, là ngươi sao?" Đại hắc cầu đảo đại bạch nhãn, ngoại trừ bản hoàng, ngươi gặp qua đầu nào chó có thực lực mạnh như vậy? Thật sự là kia chó chết. Bàn gia không phải đang nằm mơ chứ? Hơn nữa kia chó chết thực lực có mạnh như vậy? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, biểu thị hoài nghi. Muốn chết? Đại hắc cầu trợn mắt chừng một cái. Không có không có. Hai người bội vàng quát tay. Tiếp lấy, Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên liền bay nào đi lên, tiến vào đại hắc cầu trong ngực. "Cậu ca, người rốt cuộc đã đến. Cậu ca, ngươi biết mấy năm này chúng ta có mơ tưởng ngươi. Một ngày không có ngươi, chúng ta cả ngày trà không nghĩ, cơm không muốn, liền cùng mất hồn như thế. Ngươi chính là chủ của chúng ta tâm xương, là chúng ta trụ cột tinh thần a, không có ngươi, cái nhà này tan họp." Ba người chu lên, khóc ròng ròng. Đây không phải đang giả vờ, là thật khóc. Mặc dù bọn hắn bình thường miệng bên trong làm cho hùng, nhưng kỳ thật đại hắc cầu trong lòng bọn họ địa vị không ai bằng, là bằng hữu, cũng là lão sư, càng là bọn hắn người dẫn đường. Không có đại hắc cầu, sẽ không có ngày nay bọn hắn. Không có đại hắc cầu, bọn hắn đều đã không biết rõ chết bao nhiêu lần. Có thể nói, chính là đại hắc cầu sáng tạo ra bọn hắn. Coi như các ngươi còn có chút lương tâm. Đại hắc cầu nết miệng cười một tiếng, bất quá các ngươi cũng thật sự là lợi hại à, để các ngươi tới thượng cổ đại lục khiêm tốn một chút, các ngươi ngược lại tốt, Liêu gia, Bạch gia, Đông Hải cổ thành đều đắc tội một lần. Cậu ca, ngươi cũng biết, chúng ta xưa nay không gây chuyện, đều là bọn hắn chủ động tới trêu chọc chúng ta. Chúng ta cũng là bị ép đánh trả. Ba người ngượng ngùng cười không ngừng. Đồ Phong sự tình, cậu ca sẽ không cần tìm bọn hắn tính sổ sách a. Đức Hạnh. Đại hắc cầu xem thường, ánh mắt rơi vào Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt trên thân. Cơ Tiểu Nguyệt hì hì cười một tiếng, cậu ca ca tốt. Đại hắc cầu khẽ nói, đừng cười đùa tí tưởng, bản hoàng từ trước đến nay rất nghiêm túc. Liền ngươi, còn nghiêm túc. Đến, chiếu chiếu tấm gương. Cơ Tiểu Nguyệt vung tay lên, hư không hóa thành một chiếc gương. Đại hắc cầu nhìn xem trong gương chính mình, nhai răng niết miệng, vẫn là đẹp trai như vậy. Cơ Tiểu Nguyệt khẽ miệng giật một cái, gọi thẳng không muốn mặt. Quả nhiên, Tô Phàm ba người đều là được giá hỏa này chân truyền. Đại hắc cầu vung lên móng vuốt, tấm gương vỡ vụn, nhìn xem Lãnh Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chịu không ít khổ a. Tô Phàm mấy người hiện tại cũng có thay hình đổi dạng, có thể đại hắc cầu lại có thể tinh chuẩn nhận ra mấy người, không thể không nói cái này rất không hợp thói thường. Bất quá mấy người đều là không cảm thấy kinh ngạc. Còn tốt, Lãnh Nguyệt cười một tiếng, chờ có thời gian rảnh, đem ngươi tao ngộ cho bản hoàng nói rằng, Huyền Thiên băng quan tài kia quy tôn tử, bản hoàng sớm muộn phá hủy nó. Đại Hắc Cẩu trong mắt hung quang lóe lên. Tốt. Lãnh Nguyệt gật đầu. Tô Phàm trong mắt chừng một cái, kêu to, nàng dâu, chúng ta hỏi ngươi, ngươi làm một câu đều không trả lời, hiện tại cậu ca hỏi một chút, ngươi là cái gì đều nói, cái này không công bằng a. Đại Hắc Cẩu lông mày nhướng lên, một móng vuốt vung đi, Tô Phàm tại chỗ một tiếng rú thảm, bay tứ tung ra ngoài, mấy năm không thấy liền quên quy củ đúng không? Bản hoàng lúc nói chuyện, chớ xen mồm. Chó chết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Phàm ổn định bước chân, nghiến răng nghiến lợi. Khinh ngươi thì thế nào? Đại Hắc Cẩu cười khẩy, hơn 10 trượng thân thể, cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, một đầu dài hơn 1 mét chó đen xuất hiện tại mấy người dưới tầm mắt. Cậu ca, thực lực ngươi bây giờ thế nào mạnh như vậy? Có phải hay không đã tới chủ thần? Lý Hữu Đức cười lấy lòng. Đại Hắc Cẩu liếc mắt hắn, không thèm để ý đừng cao như vậy lạnh được không? Lý Hữu Đức vẻ mặt khó chịu. Nếu là làm được qua gia hỏa này, thật đúng là muốn hung hăng chơi nó dừng lại. Đại Hắc Cẩu cười ngạo nghễ, ngươi đi hỏi thăm một chút, bản hoàng tại thượng cổ đại lục, lúc nào thời điểm không cao lạnh? Đã sớm nghe ngóng. Người khác đều nói, Đông Hải chó dữ không phải là một món đồ. Hèn hạ vô sỉ, còn thấp hèn. Cậu ca, ta cũng thật sự là bội phục ngươi, có thể lăn lộn tới như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh tình trạng, cũng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Ngược lại, bàn gia khẳng định là không học được. Lý Hữu Đức giơ ngón tay cái lên. Muốn chết. Đại Hắc Cẩu một móng vuốt vỗ tới, Lý Hữu Đức cũng tại chỗ như diều đứt dây, nương theo lấy tiếng kêu rên, bay tứ tung ra ngoài. Đông Hải chó dữ. Cùng lúc đó, bóng đen kia sững sờ, lúc này liền không khỏi trợn mắt tròn xoe nhìn xem Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu quay đầu trêu tức nhìn xem bóng đen, xem ra coi như đã nhiều năm như vậy, bản hoàng uy danh vẫn như cũ còn tại à, như vậy hiện tại bản hoàng liền muốn hỏi ngươi một câu, sợ hay không? Ngươi bóng đen run lẩy bẩy, run rẩy, ngươi thật sự là Đông Hải chó dữ. Hà chỉ là hoàng. Nói không khoa trương, hắn cũng đã gần hù đến kẻ ra quần. Đối, chính là bản hoàng. Đại Hắc Cẩu gật đầu nhe răng cười một tiếng. Ngươi thế mà không chết. Bóng đen hoảng sợ nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu nói xong câu này, lập tức liền nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Đại ca, ngươi thế này thì quá mức rồi. Chẳng phải Đông Hải chó dữ, có cần phải sợ thành dạng này? Dù sao cũng là thượng vị thần a, ta có thể đừng như thế mất mặt được không? Còn không bằng bọn hắn mấy người tiểu lâu la này, xem bọn hắn hiện tại hoàng sao? Không chút nào hoàng. Chương 2382, lấy giúp người làm niềm vui là Mỹ Đức. Chương 2382, lấy giúp người làm niềm vui là Mỹ Đức. Đại Hắc Cẩu ngửa đầu, đắc ý cười ha ha. Hiện tại các ngươi biết bản hoàng tại thượng cổ đại lục phân lượng đi. Tô Phàm ba người nhìn nhau, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Có thể đem một vị thượng vị thần tại chỗ doãn ngất, đúng là phần độc nhất. Tiếp lấy, Tô Phàm chạy đến người áo đen trước người, quan sát tỉ mỉ, người mặc rộng rãi trường bào màu đen, trên mặt mang theo một trường mặt nạ. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cho dù hôn mê, ánh mắt cũng trợn trừng lấy, tất cả đều là đối Đại Hắc Cẩu sợ hãi. Lý Hữu Đức cũng đi tới, lấy xuống người áo đen mặt nạ trên mặt, một trương cực kỳ khuôn mặt xa lạ phơi bày ra. Vương Tiểu Thiên tiến lên xem xét, lập tức không khỏi nhíu mày, có bị bệnh không, cũng không nhận ra hắn, chạy tới giết chúng ta. Cũng chưa chắc không biết. Tô Phàm lấy ra một cái phục cho đan, nhét vào người áo đen miệng bên trong. Rất nhanh, người áo đen khuôn mặt liền bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, một chương nhường Tô Phàm mấy người cực kỳ khuôn mặt quen thuộc, hiện ra tại dưới tầm mắt. Hóa ra là lão nhân này. Lý Hữu Đức bừng tỉnh hiểu ra. Thế Thiên Sơn, Liêu giữa bầu trời tâm phúc một trong. Kia không thể nghi ngờ, hai người khác cũng khẳng định là người của Liêu gia. Xem ra thẩm gia giáo huấn còn chưa đủ. Tô Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Những người này, thật đúng là âm hồn bất tán. Vương Tiểu Thiên không hiểu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn đến cùng là thế nào theo dõi chúng ta? Nghĩ hết biện pháp để phòng những người này, có thể kết quả vẫn là không có bảo vệ tốt. Lý Hữu Đức trầm ngâm sẽ, nhíu mày, chẳng lẽ Tiêu gia lại xuất hiện gián tế? Bởi vì bọn họ là tại Tiêu gia thay đổi bộ mặt, cho nên chỉ có thể là Tiêu gia người, đem bọn hắn hiện tại diện mạo cùng hành tung nói cho Liêu gia. Không cần thiết mù suy nghĩ, chờ hắn sau khi tỉnh dậy, thật tốt thẩm vấn một chút liền biết. Tô Phàm quát tay, quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Cậu ca, ngươi như thế nào lại xuất hiện tại cái này? Đại Hắc Cẩu hề hoài nói câu, trong lúc rảnh rỗi khắp nơi dạo chơi, trùng hợp liền gặp các ngươi. Có trùng hợp như vậy sự tình? Tô Phàm im lặng. Chó chết này, khẳng định tại theo đuôi bọn hắn. Đại Hắc Cẩu gật đầu, đúng vậy à, chính là trùng hợp như vậy, giải thích rõ chúng ta hữu duyên, Tiểu Phàm Phàm, đã chúng ta có duyên như vậy ngươi coi như bản hoàng nhân sủng à? Lan. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, quay đầu nhìn về phía trước hư không, ngươi có muốn hay không đi không gian chiến trường, giúp Hạ Triệu Thúc cùng Long ca? Ngươi nhìn bản hoàng là loại kia ưa thích giúp người làm niềm vui người. Đại Hắc Cẩu khinh bỉ nhìn hắn, đảo mắt liền biến thành một cái lớn cỡ bàn tay, tuyết trắng nhỏ sữa chó, tiến vào Lãnh Nguyệt trong ngực, ai nha nha, vẫn là tiểu Nguyệt Nguyệt trong ngực dễ chịu. Chó chết, kia là vợ ta, ta khuyên ngươi quy củ điểm. Tô Phàm mắt đỏ gào thét. Đại Hắc Cẩu nhíu mày, tin hay không bản hoàng hiện tại liền để vợ ngươi bỏ ngươi. Tốt tốt tốt, ngươi chó đồ vật, cho tiểu gia chờ lấy. Tô Phàm cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đại Hắc Cẩu, liền quay đầu nhìn xem Tề Thiên Sơn, cười mờ ám, mập mạp chết bẩm, vừa đến, chúng ta cùng một chỗ tới tỉnh hắn. Thế nào tới? Hai người hồ nghi. Các ngươi ngốc sao? Cái này còn cần ta giáo? Đương nhiên là. Dạng này tưới, ha ha. Tô Phàm chống lạnh. Bốc hơi nóng thánh thủy lúc này liền rầm rầm xối tại Tề Thiên Sơn trên mặt.
Lý Hữu Đức hai người bừng tỉnh hiểu ra, cũng nao nao vẻ mặt cười gian, ý dạng hỏa hồ lô. Đông Hải chó dữ, đừng giết ta Tề Thiên Sơn rốt cuộc tỉnh. Mà tỉnh lại câu nói đầu tiên, chính là đối Đông Hải chó dữ sợ hãi. Chờ một chút, cái này thứ gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức không khỏi phát điên, ba người các ngươi tiểu xuất sinh, còn có hay không lòng liếm sỉ, có hay không đạo đức tâm?
Không có.
Ba người hào phóng thừa nhận. Tề Thiên Sơn nghẹn lời. Đụng phải ba cái này vô sỉ hỗn đản, hắn còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thánh thủy hương vị tiểu gì? Tô Phàm cười hắc hắc. Mẹ. Tề Thiên Sơn lúc này mới trở lại vị, lập tức nôn ra một trận. Đừng lãng phí. Người bình thường chúng ta còn không nỡ cho đâu. Ba người cười ha ha. Tề Thiên Sơn giận điên lên. Ai mà thèm các ngươi cái này thánh thủy? Có thể hay không đừng đến làm người buồn nôn. Lý Hữu Đức cười hắc hắc nói, lao đầu, khuyên ngươi đừng quá phép lối, Đông Hải chó dữ đang nhìn xem đâu. Tề Thiên Sơn ánh mắt run lên, lập tức quét về phía bốn phía. Đông Hải chó dữ đâu? Thế nào không thấy? Chẳng lẽ lúc trước chỉ là một giấc mộng? Chờ một chút. Không đúng. Ta có phách lối sao? Không có chứ. Hiện tại ta mới là người bị hại được không? Bản hoàng tại cái này. Đại Hắc Cẩu theo lãnh nguyệt trong ngực toát ra một cái đầu. Tề Thiên Sơn mặt xám như cho. Không phải là mộng. Là thật. Cái này Đông Hải chó dữ, lại hiện thế. Tô Phàm mở miệng, nói đi, các ngươi là thế nào theo dõi chúng ta? Tề Thiên Sơn thật lâu không nói. Tô Phàm nhíu mày, muốn cho Đông Hải chó dữ tự mình đến thẩm vấn ngươi. Không muốn không muốn. Tề Thiên Sơn liền vội vàng lắc đầu, là Liêu Thanh Mai, nửa tháng trước, Liêu Thanh Mai giết các ngươi Tiêu gia một cái thị nữ, sau đó liền dịch dung thành thị nữ kia dáng vẻ, trà trộn vào Tiêu gia, lúc ấy các ngươi thay đổi bộ mặt thời điểm, nàng ngay tại bên cạnh trong hoa viên nhìn xem. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, quả nhiên có gian tế. Tề Thiên Sơn lại nói, kỳ thật chúng ta cũng là hiện học hiện mại, như lúc trước Tiêu Thiên Lệ, giả mạo Thẩm Tinh Hà tiềm phục tại Thẩm gia như thế. Vốn nghĩ gậy ông đập lưng ông, thật không nghĩ đến thế mà tao ngộ Đông Hải chó dữ. Trời phạt, cái này nghiệt xúc, thế nào còn sống trên đời. Tô Phàm nhíu mày, kia hai người khác là ai? Tề Thiên Sơn không dám có nửa điểm dấu giếm, một cái là Ân Tam Nguyên, một cái là Đồ Lao Đại. Cái gì? Tô Phàm ba người cả kinh thất sắc. Con tưởng rằng đều là người của Liễu gia, nhưng chưa từng nghĩ đúng là Đồ Lao Đại. Lý Hữu Đức hồng nghi, các ngươi làm sao lại cùng Đồ Lao Đại quấy cùng một chỗ? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Các ngươi cướp đi Đồ Lao Đại thần khí, cho nên Đồ Lao Đại ghi hận trong lòng, liền đến tìm chúng ta Liễu gia liên thủ đối phó các ngươi. Tề Thiên Sơn giải thích. Tô Phàm hỏi, kia Đồ lão nhị đâu? Tề Thiên Sơn nói rằng, nghe Đồ Lao Đại nói, hắn một mực tại Nhật Nguyệt cung bên ngoài ngồi chờ lấy, nhưng đến cùng phải hay không dạng này, ta cũng không biết. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, cậu tử, Đồ gia Tam Ma đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, vì cái gì một mực bắt lấy chúng ta không thả? Đại Hắc Cẩu đảo đại bạch nhãn, bản hoàng nào biết được là cái tình huống như thế nào? Chờ có rảnh, ngươi trước cho bản hoàng nói một chút giữa các ngươi ân oán. Tốt. Tô Phàm gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Tề Thiên Sơn, biết sao? Năm đó ở Thần Ma rừng rậm thời điểm, tiểu gia liền muốn giết chết ngươi. Tề Thiên Sơn biến sắc, đừng giết ta, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ta là tám cảnh thượng vị thần, lý do này không đủ. Ta có thể vì các ngươi hiệu lực, trước kia tiềm phục tại Liêu gia, khi các ngươi nhạn tuyến. Không cần. Ta Tề Thiên Sơn bắt hết óc nghĩ đến, đột nhiên trong mắt sáng lên, ta có một tin tức, các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Tô Phàm hồng nghi, tin tức gì? Tề Thiên Sơn nói, Liêu giữa bầu trời cố ý tìm Đông Hải cổ thành kết minh. Tô Phàm sững sờ. Đừng nói, cái này thật đúng là hung hăng bạo tin tức. Bất quá đối với này, hắn cũng ôm chất vấn thái độ, thật hay giả? Ngươi cũng đừng vì bảo mệnh gạt chúng ta. Không có lừa ngươi. Tề Thiên Sơn vội vàng lắc đầu. Hơn nữa ta nói chính là, hắn có tìm Đông Hải cổ thành kết minh mục đích, tạm thời còn không có xác định. Lý Hữu Đức mắt sáng lên, cười gian, Phàm ca, nếu như Liễu gia thật cùng Đông Hải cổ thành kết minh, vậy là tốt rồi chơi. Không sai. Cùng Đông Hải cổ thành kết minh, vậy thì đồng nghĩa với là cùng Nhật Nguyệt cung đối nghịch, Nhật Nguyệt cung chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ loại sự tình này xảy ra. Nói không chừng đến lúc đó Nhật Nguyệt cung dưới cơn nóng giận, trực tiếp phái người đi dẹp điên Liễu gia. Vương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng. Liễu gia, rất ưa thích tìm đường chết đúng không? Vậy các ngươi liền tiếp tục làm, cố gắng làm, không chết trước đó tuyệt đối đừng thu tay lại. Tô Phàm nhìn hai người, vẻ mặt cười mờ ám, nghe hai người lời này ý tứ, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp, giúp một chút bọn hắn. Nhất định phải giúp, dù sao chúng ta là người tốt. Không sai không sai, lấy giúp người làm niềm vui là mỹ đức. Hai người kề vai sát cánh, cười gian không thôi. Chương 2383, huyết hệ, thần phục. Chương 2383, huyết hệ, thần phục. Nghe Tô Phàm ba người lời này, Tề Thiên Sơn nhịn không được tê cả da đầu. Ba người cái này bản kế hoạch, hoàn toàn chính là chuẩn bị đem Liễu gia đẩy hướng vực sâu hủy diệt. Nói không qua trương, kế hoạch này một khi thành công, Liễu gia nhẹ thì sụp đổ, nguyên khí đại thương, nặng thì trực tiếp diệt tộc. Phải biết, ba người hiện tại vẫn chỉ là hư thần cảnh tu vi. Hư thần cảnh giống như này đến cuồng, hư thần cảnh giống như này không kiêng nể gì cả. Vậy nếu là chờ bọn hắn đột phá tới trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí chủ thần, lại chính là đáng sợ đến mức nào? Quả thực không dám tưởng tượng. Lý Hữu Đức nghe rằng, kiến thức đến sự điên cuồng của chúng ta cùng thủ đoạn, có phải hay không đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run? Thế Thiên Sơn gật đầu cười khổ. Cái này căn bản là mấy cái tên điên. Một khi treo chọc đến bọn hắn, chắc chắn đứng trước vĩnh viễn trả thù. Đồng thời cái này trả thù vẫn là hủy diệt tính. Vương Tiểu Thiên cười tà, vậy bây giờ ngươi có hay không hối hận đến treo chọc chúng ta? Tề Thiên Sơn trầm mặc, để tay lên ngực tự hỏi,
hối hận không?
Vô cùng hối hận. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Nếu có làm lại cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng mấy người này tên điên là địch.
Tìm sơn thanh thủy tú địa phương, vô ưu vô lự, bảo dưỡng tuổi thọ, hắn không thơm.
Tô Phàm suy nghĩ sẽ, tiểu gia có thể buông tha ngươi.
Thề Thiên Sơn mừng rỡ, điều kiện gì?
Loại sự tình này không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có điều kiện.
Tô Phàm cười hỏi, Liêu Giữa Bầu Trời rất tín nhiệm ngươi a?
Thề Thiên Sơn gật đầu.
Đây không phải khoác lác.
Liêu Giữa Bầu Trời tín nhiệm với hắn, không nói 100%, 90% vẫn phải có.
Đã hắn tín nhiệm ngươi như vậy, vậy ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, trở lại Liêu Giữa Bầu Trời bên người, giật dây hắn, cùng Đông Hải Cổ Thành kết minh.
Tô Phàm cười gian.
Thề Thiên Sơn trong lòng run lên.
Thế nào?
Tô Phàm ánh mắt có chút nghiền ngẫm, không đành lòng đối Liêu gia hạ tử thủ.
Lý Hưu Đức cười hắc hắc, ngươi nếu là thực sự không đành lòng, chúng ta cũng không miễn cưỡng, bất quá hôm nay có thể hay không sống sót, vậy thì rất khó nói.
Đỏ Trần trắng trợn uy hiếp.
Thề Thiên Sơn ngưỡng vọng bầu trời đêm, tâm tình phức tạp. Hiện tại bày ở trước mặt hắn đường, hoặc là thần phục với Tô Phàm ba người, hoặc là chết, không có loại thứ ba lựa chọn.
Thực sự không nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ rơi xuống tình trạng này.
Mạng nhỏ, bị ba cái hư thần cảnh sâu kiến nắm ở trong tay.
Cuối cùng, hắn thật sâu thở dài, gật đầu, ta bằng lòng.
Nói miệng không bằng chứng, lập thể làm chứng.
Tô Phàm cười tủm tỉm nói, hơn nữa còn phải là huyết thể.
Huyết thể.
Thề Thiên Sơn ánh mắt run lên.
Huyết thể hai chữ vừa ra, không nghi ngờ gì phá vỡ hắn sau cùng một tia may mắn.
Bởi vì liền xem như hắn cái này tám cảnh thượng vị thần, cũng không cách nào ngăn cản huyết thể mang tới thiết hiện.
Không nguyện ý.
Tô Phàm cười lạnh.
Bang.
Một thanh lợi kiếm xuất hiện.
Hàn quang lấp lóe.
Không có giá trị người, tự nhiên không thể giữ lại.
Huống chi còn là địch nhân.
Bằng lòng bằng lòng.
Thề Thiên Sơn liên tục gật đầu, nhìn xem Tô Phàm trong tay lợi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Hắn không dám hoài nghi.
Chỉ cần hắn dám nói một cái không chữ, đối phương khẳng định lập tức giơ lên lợi kiếm, chặt rơi đầu của hắn.
Tô Phàm không nhịn được quát lạnh, vậy liền nhanh điểm, đường dày vò khốn khổ.
Thề Thiên Sơn lưu loát lấy ra một giọt tinh huyết, ta Thề Thiên Sơn, ở đây lập xuống huyết thệ, từ nay về sau hiệu trùng với nói đến đây.
Thề Thiên Sơn đánh giá Tô Phàm, ngươi đến cùng phải hay không mộ dung Vân Đoan?
Không phải.
Tô Phàm lắc đầu.
Thề Thiên Sơn vẻ mặt ngơ.
Không phải mộ dung Vân Đoan, vậy người này là ai?
Thật chẳng lẽ như thế người lúc ấy tại Thẩm gia nói như vậy, mộ dung Vân Đoan là thần tượng của hắn?
Ta gọi Tô Phàm.
Người đưa, Tô đại thiện nhân.
Mộ dung Vân Đoan chỉ là ta tại Tiêu gia danh tự.
Tô Phàm nhếch răng.
Cái gì?
Thề Thiên Sơn trợn mắt hốt mồm.
Người này chính là Tô đại thiện nhân.
Bọn hắn một mực tại tìm kiếm Tô đại thiện nhân, thế mà liền giấu ở dưới mí mắt.
Giật mình sao?
Ngoài ý muốn sao?
Tô Phàm cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nếu không phải tiểu gia hiện tại chủ động nói ra, ngươi có phải hay không vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến.
Thề Thiên Sơn dò xét Tô Phàm một lát, cho nên ngươi là Mộ Dung Vân Đoan, đồng dạng cũng là Tô đại thiện nhân.
Trả lời chính xác.
Tô Phàm gật đầu nhếch răng.
Ha ha, Thề Thiên Sơn bỗng nhiên cất tiếng cười to.
Ngươi cười cái gì?
Tô Phàm không hiểu.
Lão nhân này là choáng váng.
Mặc dù việc này rất bỗng nhiên, rất khó tiếp nhận, nhưng cũng không cần đến nỗi điên a.
Thề Thiên Sơn tự giễu lắc đầu, ta đang cười chính chúng ta xuẩn, kỳ thật chúng ta cũng sớm đã hoài nghi tới thân phận của ngươi, có thể bởi vì cha không ra chứng cứ rõ ràng, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng không nghĩ tới, lại thật là ngươi.
Có thể ý thức được sự ngu xuẩn của mình, giải thích rõ ngươi còn có thể cứu.
Tranh thủ thời gian lập xuống huyết thệ a, đi theo chúng ta, oanh oanh liệt liệt làm một phen đại sự.
Lý Hữu Đức hăng hái một tiếng giống,
tự tay hủy diệt một cái cổ lao thế gia, ngẫm lại liền không nhịn được phấn khởi, nhiệt tình mười phần.
Thề Thiên Sơn hít sâu một hơi, ta Thề Thiên Sơn ở đây lập xuống huyết thệ, từ đây hiệu trùng với Tô Phàm, nếu có phản bội, ác gặp thiên khiển, vạn kiếp bất phục.
Tinh huyết hóa thành một mảnh huyết quang, phun lên trời cao.
Bầu trời đêm lập tức huyết vân dày đặc, sấm sét vang dội.
Một đạo thề ấn xé rách tầng mây, ầm vang mà rơi, biến mất tại Thề Thiên Sơn thể nội.
Huyết vân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Rất nhanh.
Bầu trời đêm liền khôi phục bình thường.
Tô Phàm đánh giá Thề Thiên Sơn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, "Cẩu ca, chủ thần có thể đối kháng huyết thể sao?"
"Không được."
Đại Hắc Cẩu lắc đầu.
"Kia tiểu gia an tâm."
Tô Phàm cười cười, đưa tay đỡ lên Thề Thiên Sơn, "Lão tể, để ngươi chịu ủy khuất ta, sẽ không hận ta à?"
"Không có."
Thề Thiên Sơn cười lấy lòng,
"Đều đã lập xuống huyết thệ, ta còn dám hận ngươi?"
"Còn có."
"Ngươi đừng nhiệt tình như vậy, như thế thân mật được không?
Ta rất không quen."
Tô Phàm cười ha ha, "Về sau chúng ta chính là mình người, nhất định phải một lòng đoàn kết, tương thân tương ái." Nói ngắn gọn một câu, chúng ta muốn cùng người một nhà như thế, có phúc cùng hưởng, gặp nạn ngươi làm.
Minh Bạch.
Thề Thiên Sơn gật đầu.
Cái này thái độ chuyển biến, thật không thích đứng được a.
Đến cùng cái nào một mặt, mới là người này chân thật nhất một mặt.
Chờ một chút.
Không đúng.
Có phúc cùng hưởng, gặp nạn ngươi làm.
Ý tứ chính là.
Phúc, mọi người cùng nhau hưởng.
Khó, chỉ một mình hắn kiêng.
A, ta tạ ơn ngài.
Thế nào?
Nói với ta lời nói, có gì nghị?
Tô Phàm cười tủm tỉm hỏi thăm.
Thề Thiên Sơn biến sắc, vội vàng lắc đầu, không có. Khẳng định không có, ngài nói chính là lời lẽ chí lý, ta tuyệt đối vô điều kiện thờ phụng.
Cũng không khoa trương như vậy rồi.
Tiểu gia cũng chính là tương đối giảng đạo lý mà thôi.
Tô Phàm khiêm tốn quát tay.
Thề Thiên Sơn khỏe miệng một xúc.
Nhưng giảng đạo lý ba chữ này, gặp quỷ đi thôi.
Tô Phàm nhíu mày, ngươi thật giống như lại khác thường nghị.
Không có không có.
Thề Thiên Sơn đứa ra mồ hôi lạnh.
Cùng người này nói mệt mỏi quá, nhất định phải thời điểm cẩn thận từng ly từng tí,
không phải một chút mất tập trung liền sẽ bị bắt lại sơ hở, thừa cơ nổi lên. Tô Phàm bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, đúng rồi, lần trước lao ra tử đi các ngươi Liễu gia, có hay không cầm tới dược liệu?
Có,
nhưng chỉ cầm tới hai loại dược liệu, theo thứ tự là thử tinh thiên quả, cựu phẩm thần sen. Thế Thiên Sơn vội vàng nói, liền hai loại dược liệu.
Tô Phàm nhíu mày,
không sai biệt lắm. Dựa theo Liễu giữa bầu trời ý tứ, một loại đều không muốn cho, nhưng không chịu nổi hùng hăng tiêu lão gia tử, cuối cùng vẫn là Liễu lão gia tử lộ diện, bồi thường hai loại dược liệu. Thế Thiên Sơn giải thích.
Tô Phàm nghĩ nghĩ, cũng thoải mái cười một tiếng.
Nói thật ra, Liễu gia có thể lấy ra hai loại dược liệu, cũng đã là xuất rất nhiều.
Chương 2384, khiếp sợ Tề Thiên Sơn.
Chương 2384, khiếp sợ Tề Thiên Sơn.
Thử tinh thiên quả, cửu phẩm thần sen đồng thời.
Lý Hữu Đức một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng.
Đương nhiên, hắn quay đầu nhìn Tô Phàm, "Phàm ca, lần trước Liễu lão gia tử cùng Bạch lão thái quân liên thủ đánh tới Tiêu gia, cuối cùng song song thua ở lão gia tử trong tay, giống như lúc ấy cũng bồi thường qua chủ thần đan dược liệu."
"Là có bồi thường qua."
Tô Phàm gật đầu, gãi cái hốt, "Mất quá bồi thường cái gì, ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra."
"Ta nhớ được."
Tề Thiên Sơn mở miệng, "Lúc ấy Liễu gia ta bồi thường là một cái biển long thụ trái cây, Bạch gia bồi thường là hai mảnh vảy rồng hoa sen. Lần trước đạt được biển long thụ trái cây, vảy rồng hoa sen, hiện tại lại lấy được tử tinh tiên quả, cựu phẩm thần sen."
Lý Hữu Đức suy nghĩ tới cái này, mừng rỡ, "Phàm ca, nếu như bản gia nhớ lầm lời nói, ngươi thật giống như còn có tử đàn thần mục cùng phượng huyết quả."
"Có."
Tô Phàm gật đầu.
"Ban đầu ở Túy Tiên lâu, thần bí nhân kia đưa tới hai chủng linh tụ tập, theo thứ tự là tử tinh tiên quả, tử đàn thần mục.
Tử tinh tiên quả, lúc ấy cho Tiêu gia, tử đàn thần mục còn tại trong tay hắn. Về phần phượng huyết quả, không nghi ngờ gì càng nhiều. Lúc ấy tại Thủy Giao hang ổ, cướp được 3 cái phượng huyết quả, đưa cho Tiêu Linh Nhi một cái, hiện tại hắn trong tay còn có 2 cái. Đồng thời ngay cả phượng huyết cây đều để hắn cùng Ma Lạc Thỏ đầu nổ tận gốc. Bây giờ đang ở hắn khí hải bên trong dùng hư thần chi lực ôn dưỡng lấy."
Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy phấn chấn, "Tiêu gia hiện tại biển long thụ trái cây, vảy rồng hoa sen, tử tinh tiên quả, cựu phẩm thần sen, lại thêm trong tay ngươi tử đàn thần mục, phượng huyết quả, không học hỏi dễ dàng gom góp một phần chủ thần đan dược liệu."
"Đúng thế."
Tô Phàm vỗ đầu một cái. Nếu không phải Lý Hữu Đức nhắc nhở, hắn còn không có ý thức được điểm này. Cái khác 993 loại dược liệu, Tiêu gia khẳng định đều có lưu hàng, cho nên chỉ cần gom góp cái này 6 loại dược liệu, liền có thể lại luyện chế ra một cái chủ thần đan.
"Ha ha, vậy chúng ta chẳng phải là phát đạt?"
Lý Hữu Đức cười to.
"Bất chi bất giác, thế mà gom góp một phần chủ thần đan dược liệu, quả thực chính là một cái vui mừng ngoài ý muốn."
Tề Thiên Sơn nghe lần này đối thoại, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, "Các ngươi lại có nhiều như vậy chủ thần đan dược tài?"
"Nhiều không?"
Tô Phàm hồ nghi.
"Đương nhiên nhiều."
Tề Thiên Sơn gật đầu.
Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, lấy ra một cái xinh đẹp tinh xảo hộp ngọc, "Vậy ngươi nhìn một cái đây là cái gì?"
Tề Thiên Sơn cúi đầu nhìn xem hộp ngọc. Theo hộp ngọc mở ra, một đóa tuyết trắng hoa sen xuất hiện, ước chừng lớn cỡ bàn tay, 6 mảnh cánh hoa, như không nhiễm trần thế tuyết liên, tản ra thánh khiết quang mang.
Vậy rồng hoa sen
vẫn là nguyên một đóa.
Tề Thiên Sơn hô hấp dồn dập,
nguyên một đóa là cái gì khái niệm?
Luyện chế chủ thần đan chỉ cần 2 mảnh cánh hoa, cái này nguyên một đóa trọn vẹn có thể chia 3 phần.
Lại nhìn một cái hai thứ này bà bối,
Tô Phàm cười hắc hắc.
Phượng huyết cây, vậy rồng cây, song song đi ra,
lâu dài tại hư thần chi lực ôn dưỡng hạng, không chỉ có không hề khô héo, ngược lại càng phát ra trắng kiện.
Làm sao có thể?
Ngươi Tề Thiên Sơn nhìn chằm chằm phượng huyết cây, vậy rồng cây, không ngừng thở hổn hển, sợ hắn một mạch không có để lên, trực tiếp ở ra dám.
Thật bất khả tư nghị.
Thế mà liên phượng máu cây cùng vảy rồng cây đều có.
Phải biết,
phượng huyết cây cùng vảy rồng cây giá trị vượt xa phượng huyết quả cùng vảy rồng hoa sen, thậm chí không thể so sánh.
Bởi vì chỉ cần nắm giữ phượng huyết cây cùng vảy rồng cây, liền có thể liên tục không ngừng mở ra hoa kết quả, khuyết điểm duy nhất chính là thời gian tương đối dài dằng dặc mà thôi.
Như phượng máu cây, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thụ, toàn bộ quá trình xuống tới cần 9000 năm, khả năng thu hoạch được 3 cái phượng huyết quả.
Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phượng huyết cây giá trị.
Không chút khách khí nói,
dù cho xuất ra một cái trong truyền thuyết chủ thần khí, người khác cũng chưa chắc cam lòng dùng phượng huyết cây cùng vảy rồng cây trao đổi.
Bình tĩnh bình tĩnh,
đi theo chúng ta, cũng đừng luôn luôn lộ ra một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, chúng ta gánh không nổi người này.
Tô Phàm thu hồi phượng huyết cây cùng vảy rồng cây, lại khép lại chứa vảy rồng hoa sen hồng ngọc, thận trọng chân tăng lên.
Thế Thiên Sơn nuốt nước bọt.
Người này, quả thực chính là một cái di động tức bảo khố.
Ai muốn có thể bắt lấy hắn, dựa vào những bảo vật này, vài phút liền có thể lên như diều gặp gió, trở thành người trên người.
Đợi chút nữa,
chưa thấy qua việc đời.
Chơi ạ,
người này đang nói cái gì?
Một cái hư thần cảnh người, lại dám nói hắn cái này 8 cảnh thượng vị thần chưa thấy qua việc đời, đây không phải đảo ngược thiên cương sao?
Tô Phàm trêu tức cười một tiếng, nếu không sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật.
Bí mật gì?
Thế Thiên Sơn hồ nghi.
Tô Phàm cười hỏi, biết năm đó Tiêu gia, vì cái gì có thể luyện chế ra chủ thần đan?
Vì cái gì?
Tề Thiên Sơn vừa hỏi xong, ánh mắt liền không khỏi run lên, chẳng lẽ là bởi vì các ngươi?
Không sai.
Lúc ấy các ngươi Liễu gia, còn có Bạch gia, đều biết Tiêu gia thiếu một cái tử tinh thiên quả, có thể cuối cùng Tiêu gia vẫn là đem chủ thần đan luyện chế ra đến.
Mà cái này tử tinh thiên quả, chính là chúng ta cho Tiêu gia.
Tô Phàm nết miệng cười một tiếng.
Tề Thiên Sơn ngây người như phỗng nhìn xem Tô Phàm.
Cho nên,
Tiêu gia năm đó có thể thay đổi càn khôn, hoàn toàn là bởi vì người này.
Tô Phàm ha ha cười nói, Liễu Như Rồng cùng Liễu Như Sao chết, kia liền càng không nói à, biết được thân phận chân thật của ta, ngươi cũng hẳn là biết là chuyện gì xảy ra. Thế Thiên Sơn chợt vật nuốt nước bọt. Bây giờ, Liễu gia cùng Bạch gia đại nhân vật đều đang nói, những năm này thánh thành phát sinh mỗi một chuyện lớn đều có mấy người kia cái bóng. Nhưng bây giờ xem xét, những đại nhân vật này còn đánh giá thấp bọn hắn. Cái bóng? A đừng làm rộn. Đây chính là bọn họ gây nên. Nếu như không phải chính thai nghe được, hắn thật không thể tin được, mấy cái hư thần cảnh sâu kiến, có thể có cái này thông thiên bản lĩnh. Cũng có trách, Tiêu gia coi trọng hắn như vậy nhóm. Lý Hưu Đức khỏe miệng nết một vệt giễu cợt, cho nên hiện tại ngươi biết ta, cùng chúng ta đối nghịch, là ngươi đời này làm qua sai lầm nhất một sự kiện. Vương Tiểu Thiên cười, hơn nữa hiện tại, cậu ca hung hăng trở về, chúng ta càng không sợ Liễu gia, chờ xem, Liễu gia sớm muộn sẽ diệt vong. Tề Thiên Sơn mắt nhìn Lý Hữu Đức hai người, lại nhìn về phía Lãnh Nguyệt trong lực đại hắc cẩu. Có Đông Hải chó giữ tòa chấn, hắn không dám chút nào hoài nghi lời của hai người. Con chó này, thực sự thật đáng sợ. Nếu như giáng lâm Liễu gia, đoán chừng ngay cả Liễu gia lão gia tử đều sẽ run lẩy bẩy. Tề Thiên Sơn hít sâu mấy hơi thở, bình phục lại nội tâm kia trầm động chập trùng cảm xúc, không người nói, cảm ơn các ngươi cho ta một cái cho các ngươi hiệu lực cơ hội, cũng tạ ơn chó hoàng đại nhân ân không giết. Hắn là thất phục. Vẹn vẹn mới hư thần cảnh, mấy người liền nắm giữ chấp trưởng càn khôn năng lực, đem cổ lao thế gia chơi đến xoay quanh, đủ thấy mấy người tương lai đều có thể. Tô Phàm hài lòng gật đầu, không tệ, còn biết cảm ơn. Tề Thiên Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, kia ân tăng nguyên cùng đổ lao đại đâu, đợi chút nữa muốn hay không giết. Tiểu gia cũng là muốn giết, nhưng không có thực lực này. Tô Phàm liếc mắt đại hắc cẩu, một ít gia hỏa cũng là có thực lực này, kết quả hàng ngày chỉ biết là ngủ ngon, không làm nhân sự. Đại hắc cẩu trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử, lại muốn bị đánh. Tề Thiên Sơn không hiểu, chó hoàng đại nhân, ngài là Đông Hải cổ thành chủ nhân, đồ lão đại là của ngài thủ hạ, có thể hắn vì cái gì còn muốn chạy tới giết các ngươi? Liên Tô Phàm mấy người cùng Đông Hải chó giữ quan hệ, đừng nói hai kiện thần khí, coi như trước mặt mọi người cho đồ lão đại một bàn tay, đồ lão đại lại dám nói cái gì? Dù sao địa vị bày ở cái này, đồ gia tam ma cũng phải túi đầu xương thần. Có thể đối mặt Tề Thiên Sơn vấn đề này, đại hắc cẩu ngáp một cái, không nói một lời lùi về đầu, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Có ý tứ gì? Tề Thiên Sơn nhìn qua Tô Phàm mấy người, nhao nhao nhún vai. Chó chết đang suy nghĩ cái gì, bọn hắn nào biết được. Hơn nữa chó chết này không muốn nói, bọn hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Tô Phàm suy nghĩ một hồi, đi đến kim sắc kén tạm trước, một mảnh hư thần chi lực bao phủ tới, muốn mang lấy lao tổ tông chức rút lui nơi đây. Nhưng lại phát hiện, kim sắc kén tạm vững như Thái Sơn, căn bản là không có cách di động. Kia tưởng thụy chi quang ẩn chứa thiên uy, cho nên bằng thực lực ngươi bây giờ, còn không cách nào dung chuyển. Ta ngược lại thật ra có thể, đáng tiếc bị cẩu ca đại nhân phế bỏ khí hải cùng thân cách, đã mất đi tu vi. Thế Thiên Sơn tiếc nuối lắc đầu. Chương 2385, nên giết liền giết. Chương 2385, nên giết liền giết. Tô Phàm nghe nói, giật mình gật đầu, thế là quay đầu nhìn về phía đại hắc cẩu, chó chết, chớ ngủ trước, giúp một chút. Chó chết. Thế Thiên Sơn tròng mắt chừng một cái. Tô đại thiện nhân, ngươi xưng hô thế này là chăm chú. Biết Đông Hải chó dữ có nhiều đáng sợ, nhiều vô sỉ, nhiều bá đạo. Dám dạng này gọi nó, kia thuần thuần chính là muốn chết. Đại hắc cẩu chậm ung dung mở mắt ra, theo Lãnh Nguyệt trong ngực đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Phàm cười, tiểu Phàm Phàm, mấy năm không thấy, ta nhìn ngươi là càng ngày càng muốn ăn đòn. Dứt lời liền bá một chút xuất hiện Tô Phàm trước người. Không có không có. Tô Phàm đội vàng khoát tay, cậu ca, ở trước mặt người ngoài, cho ta chút mặt mũi. Người cũng xứng sĩ diện. Đại hắc cẩu một móng vuốt hô đi. Tô Phàm một tiếng rú thảm, lúc này giống như thiên thạch giống như, nện vào phía trước sông núi, một tòa cự phong ầm vang sụp đổ. Thế Thiên Sơn khỏe miệng giật một cái. Rốt cuộc minh bạch mấy người này tiểu tử vì cái gì như thế kháng đánh, hóa ra là từ nhỏ đã bị Đông Hải chó dữ đánh đến lớn. Chó chết, ngươi không nên quá phận. Tô Phàm đầy bụi đất chạy tới, tiểu gia nhẫn mại tâm cũng là có hạn độ. Không muốn nhẫn cũng đừng nhẫn. Đại hắc cẩu cười khẩy. Tiếp lấy, một mảnh thần lực màu vàng nóng dũng mãnh lao tới, kia không nhúc nhích tí nào kim sắc kén tằm, lúc này liền theo thần lực bay tới đại hắc cẩu trước mặt. Cẩu ca khí phách, cẩu ca uy vũ, cẩu ca chính là chúng ta thần tượng. Tô Phàm ba người vung tay hô to, mông ngựa công phu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đại hắc cẩu trợn trắng mắt, lại cuốn lên Tô Phàm mấy người, đi cái nào? Tô Phàm suy nghĩ một chút, trước tìm địa phương bí ẩn, chờ lao tổ tông đi ra. Ta đây. Thế Thiên Sơn vội vàng hỏi, ngươi khẳng định là lưu tại nơi này, chờ ân tam nguyên cùng đồ lao đại, đến lúc đó về Liêu gia chấp hành tiểu gia giao cho ngươi nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn đi theo chúng ta đi núi chơi chơi nước? Tô Phàm im lặng. Xem ra người này đầu óc không ra sao nha. Đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, thật ổn thỏa sao? Tề Thiên Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, kia đến lúc đó, ân tam nguyên hỏi ta khí hải cùng thần cách là thế nào vỡ vụn, ta muốn làm sao trả lời hắn? Tô Phàm lau chán. Chút chuyện nhỏ này, đều muốn hỏi hắn. Kết thúc. Lão nhân này trí thông minh, thật không được. Nếu không biến thành người khác, Ân Tam Nguyên hẳn là so Tề Thiên Sơn thông minh, không bằng đem cái này gian khổ mà thần thánh nhiệm vụ giao cho Ân Tam Nguyên. Lý Hưu Đức thản nhiên nói, đến lúc đó ngươi liền nói, tại Thanh Lưu Thành xuất hiện vị chủ thần kia lại lộ diện. Ý kiến hay. Tề Thiên Sơn trong mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy khen tặng, vẫn là các ngươi thông minh. Lý Hưu Đức khỏe miệng mạnh mẽ co lại, cái này cũng có thể nói thông minh, rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đương nhiên, Tề Thiên Sơn lại như là nghĩ đến cái gì, vậy ta muốn hay không đem các ngươi tình huống nói cho Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long. Nói nhảm. Tô Phàm gân xanh nổi lên, mặt đen lên nổi giận nói, đương nhiên không thể nói, tóm lại ta cậu ca thân phận, ai cũng không cần nhắc lên, nát tại trong bụng, mà ngươi đầu nhập vào chuyện của chúng ta, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Một câu, sau này tại đối mặt Tiêu gia người, bao quát chúng ta ở bên trong, ngươi vẫn là phải giống như trước kia cử thị. Thế Thiên Sơn cổ co rụt lại, gượng cười, biết biết. Không bao lâu, phía trên hư không liền xuất hiện hai cái vết nứt không gian. Thấy thế, Thế Thiên Sơn vội vàng nằm rạp trên mặt đất, giả chết. Đồ Lão Đại cùng Ân Tam Nguyên lần lượt theo vết nứt không gian đi tới, toàn thân máu me đồng địa, thương thế không nhẹ. Lâu như vậy đã qua, mấy cái kia tiểu xuất sinh cũng đã chết ta. Hai người cách không nhìn nhau, lập tức quét về phía dưới sông núi. Một người cũng không thấy. Xem ra Tề Thiên Sơn sát thực đã đắc thủ. Siêu. Lúc này, Tiêu Đại Long, Triệu Đại Long cũng gấp vội vàng theo vết nứt không gian vút qua mà ra. Đồng dạng cũng là mình đầy thương tích, nhưng không để ý tới thương thế trên người, lập tức quét về phía bốn phía, nhìn xem không có một hai hư không đại địa, trong lòng nhất thời không khỏi lộ bột nhảy một cái. Chẳng lẽ tiểu thiếu gia bọn hắn? Vừa nghĩ đến đây, hai người toàn thân hiện ra một mảnh căm giận ngút trời, quay đầu nhìn chằm chằm Đồ Lão Đại hai người, các ngươi thật đáng chết, thật không tiện, để các ngươi ngay cả nhặt xác cơ hội đều không có, nếu như bọn hắn còn có đời sau, chúng ta khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình. Đồ Lão Đại kịp cười. Có thể đồng thời, Ân Tam Nguyên dường như phát hiện cái gì, một bên túi đầu nhìn xem trong núi nào đó một chỗ, một bên thối lui đến Đồ Lão Đại bên cạnh, sau đó vô Đồ Lão Đại bả vai, ngươi đừng nói trước. Đồ Lão Đại ha ha cười nói, như thế thật đáng mừng sự tình, vì cái gì không nói? Đừng nói nữa. Ân Tam Nguyên gào thét. Đồ Lão Đại dọa đến một cái giật mình, quay đầu hầu nghi nhìn xem Ân Tam Nguyên, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn kia. Ân Tam Nguyên ánh mắt âm trầm. Đồ Lão Đại theo nhìn lại, cũng làm tức không khỏi cứng tại nguyên địa. Kia là Tề Thiên Sơn a? Tại sao có thể như vậy? Hắn vì sao lại đẫm máu nằm rạp trên mặt đất? Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại? Nhìn xem hai người kia kỳ quái bộ dáng, Tiêu Đại Long cùng Tiêu Đại Long nhìn nhau, cũng theo ánh mắt hai người nhìn lại. Kia trên mặt đất, nằm sấp một người, mặt hướng hạ, quay lưng bên trên. Mặc dù không nhìn thấy chân dung, nhưng có thể khẳng định là không phải tiểu thiếu gia bọn hắn, cho nên hắn là hai người này đồng bọn, mà tiểu thiếu gia bọn hắn kỳ thật không chết. Siêu. Ân Tam Nguyên cùng Đồ Lão Đại nhìn nhau, như thiểm điện lao xuống đi, vây quanh Tề Thiên Sơn, còn chưa có chết, chỉ là lâm vào hôn mê. Giờ phút này bọn hắn trong đầu loạn như tê dại. Tề Thiên Sơn thật là tám cảnh thượng vị thần, mà đám kia tiểu xuất sinh mạnh nhất bất quá hư thần đại viên mãn, làm sao có thể phản sát Tề Thiên Sơn? Thậm chí còn phá hủy đi hắn khí hải, nát bấy rơi hắn thần cách. Đi trước. Đồ Lão Đại lấy lại tinh thần, gầm nhẹ. Ân Tam Nguyên gật đầu, lập tức ôm lấy Tề Thiên Sơn, quay đầu âm trầm mắt nhìn Triệu Đại Long hai người, liền như thiểm điện phá không mà đi. Đồ Lão Đại cấp tốc đuổi theo. Chạy đi đâu? Tiêu Đại Long gầm thét. Lão Tiêu, đừng đuổi theo. Tu vi của bọn hắn giống như chúng ta, coi như đuổi kịp bọn hắn, chúng ta cũng không giết được bọn hắn. Triệu Đại Long ngăn đón Tiêu Đại Long, quay đầu quét mắt bốn phía bầu trời đêm, tiểu thiếu gia bọn hắn khẳng định không chết, cho nên khi vụ chi gấp là đi trước tìm bọn hắn. Nửa canh giờ trôi qua, Đại Hắc Cẩu mang theo Tô Phàm một bọn người, tiến vào một cái sơn cốc. Sơn cốc bốn bề toàn núi, cỏ dại rậm rạp, có vài đầu yêu thú chiếm cứ nơi này, bất quá tu vi không mạnh, bằng Tô Phàm thực lực liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đem kim sắc kén tầm đặt ở sơn cốc một cái góc, Đại Hắc Cẩu liền nhìn về phía Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Tiên, nói một chút các ngươi cùng Đồ gia Tam Ma ân đoàn a. Ba người gật đầu. Theo gặp phải Đồ Phong bắt đầu, từng cái giảng thuật mà ra. Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt cũng là cho đến lúc này mới hiểu Tô Phàm mấy người kinh nghiệm, nhao nhao không khỏi là mấy người lau vệt mồ hôi. Còn tưởng rằng bọn hắn tại thánh thành trôi qua rất tới nhuần, thì ra cũng là tại chịu đựng lấy sinh tử gặp chắc trở. Đám ba người kể xong, Đại Hắc Cẩu liền không khỏi túi đầu lâm vào trầm tư. Cậu ca, việc này thật không phải là lỗi của chúng ta. Nếu không phải kia Đồ Phong lặp đi lặp lại nhiều lần đuổi giết chúng ta sẽ như vậy hồ hắn. Tô Phàm cười ngượng ngùng. Đại Hắc Cẩu trợn trắng mắt, đã không phải lỗi của ngươi, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Đây không phải sợ ngươi trách cứ đi. Dù sao Đồ Phong là Đông Hải cổ thành người. Tô Phàm cười lấy lòng. Đại Hắc Cẩu lông mày nhướng lên, một móng vuốt đập vào Tô Phàm trên trán, bất kể hắn là ai người, chỉ cần đắc tội chúng ta, nên giết liền giết, không cần cho bản hoàng mặt mũi. Tô Phàm ba người nhìn nhau, nhao nhao không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là cậu ca rộng lượng. Không đúng. Cậu ca đây là yêu thương hắn nhóm, sủng ái bọn hắn. Tại cậu ca trong lòng, bọn hắn so Đông Hải cổ thành người quan trọng hơn. Đại Hắc Cẩu trong mắt một vẻ hung quang lóe lên liền biến mất, cái kia Đồ Phong, có cơ hội liền giết chết ta. Minh Bạch. Tô Phàm nghiêm gật đầu. Liên chờ Đại Hắc Cẩu lời này. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đi theo ta. Đại Hắc Cẩu chào hỏi Lãnh Nguyệt một tiếng, lên núi cốc một bên khác đi đến. Lãnh Nguyệt theo sau. Tô Phàm ba người nhìn nhau, cũng giáo giác theo ở phía sau. Ba tên phế vật, khuyên các ngươi đừng đến khiêu chiến bản hoàng kiên nhẫn. Đại Hắc Cẩu cũng không quay đầu lại nói câu. Ba người thân thể cứng đờ, thầm hực cười một tiếng, chỉ có thể quay người trở lại kim sắc kén tầm bên cạnh, là lao tổ tông hộ pháp. Một bên Cơ Tiểu Nguyệt, tự nhiên là nhịn không được lật lên bạch nhãn. Liền không thể giống như nàng, thành thành thật thật, quy quy củ củ chờ ở một bên. Không phải đi tự tìm phiền phức. Chương 2386, còn có chút tiểu soái chương 2386, còn có chút tiểu soái cùng thời khắc đó. Một vùng núi non khác. Trong rừng, Đồ Lão Đại, Ân Tam Nguyên đều đã gỡ xuống mặt nạ, khôi phục chân dung, mặt trầm như nước nhìn xem nằm dưới đất Tề Thiên Sơn. Thật không nghĩ ra, vì cái gì Tề Thiên Sơn sẽ thất bại. Lúc ấy bên ngoài, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Một mực giả chết Tề Thiên Sơn, cũng rốt cục chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra mê mang,
ta là ai? Ta ở đâu? Nơi này là địa ngục sao? Ân Tam Nguyên vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, ngươi đã tỉnh. Tề Thiên Sơn mắt nhìn Ân Tam Nguyên, lại nhìn về phía bên cạnh Đồ Lão Đại, ta không chết.
Không chết.
Ân Tam Nguyên lắc đầu, ta cũng đã cho ngươi ăn vào chữa thương đan, tử phủ đan, bất quá ngươi cái này thần cách, liền phải chính mình trở về tìm gia chủ đòi hỏi thượng vị tái tạo đan, nếu như gia chủ không nguyện ý cho, vậy ngươi cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi tái tạo. Thần cách của ta vỡ vụn. Tề Thiên Sơn túi đầu nhìn về phía bụng dưới, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh, đáng chết, mấy cái tiểu xuất sinh, ta Tề Thiên Sơn thể, sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đồ Lão Đại hỏi. Tề Thiên Sơn hồi tưởng hạ, trong ánh mắt bỏ lên tràn đầy sợ hãi, một vị chủ thần. Ân Tam Nguyên cùng Đồ Lão Đại giật mình. Đối. Lúc đầu lúc ấy, ta cũng đã gần giết bọn hắn, có thể một vị chủ thần đống nhiên lộ diện, nghe mấy cái kia tiểu xuất sinh nói, giống như chính là tại Thanh Lưu Thành xuất hiện vị chủ thần kia. Thực lực của hắn thật mạnh, vẹn vẹn một trường, ta liền bất tỉnh nhân sự. Nghe nói, Ân Tam Nguyên hai người nhìn nhau, tâm tình cũng không khỏi chìm đến đáy cốc. Không nghĩ tới vị chủ thần kia thế mà còn tại. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Có một vị chủ thần bảo hộ, chúng ta căn bản không có khả năng giết bọn hắn. Cũng may mắn, vị chủ thần này không có sát tâm, không phải ban đầu ở Thanh Lưu Thành, Thẩm Lão Gia Tử cùng Thẩm Tinh Hải, bao quát hiện tại chúng ta, chỉ sợ đều đã mất mạng. Tề Thiên Sơn hoảng sợ muôn dạng nhìn xem hai người nói rằng, Đồ Lão Đại nắm chặt hai tay, lòng tràn đầy không cam lòng. Ta cảm thấy Tề Thiên Sơn nói có đạo lý, có chủ thần bảo vệ bọn hắn, chúng ta căn bản không có cơ hội. Nếu như tiếp tục nữa, chọc giận vị chủ thần kia, kia đến lúc đó chúng ta đều phải xong đời. Trừ phi Ân Tam Nguyên mắt sáng lên, xin các ngươi Đông Hải cổ thành chủ thần tự mình ra tay. Đồ Lão Đại nhíu mày, vậy các ngươi sao không nhường Liễu Lão Gia Tử tự mình ra tay? Lão Gia Tử không dám, bởi vì hắn sợ Tiêu Lão Gia Tử tìm hắn liều mạng. Nhưng các ngươi Đông Hải cổ thành không giống. Đông Hải cổ thành thực lực, liền Nhật Nguyệt cung đều muốn e ngại ba phần, cho nên coi như Đông Hải cổ thành chủ thần ra tay giết bọn hắn, Tiêu gia cũng không dám thế nào. Ân Tam Nguyên nói rằng, liền các ngươi sợ Tiêu Lão Gia Tử liều mạng, ta Đông Hải cổ thành liền không sợ. Một vị hai cảnh chủ thần thật không muốn sống, kia đủ để trở thành bất kỳ bên nào thế lực các ngộng. Thú hồ, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ, mặc kệ là phương nào thế lực chủ thần, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Bởi vì một khi chủ thần ra tay, liền đại biểu cho thần chiến mở ra. Đồ Lão Đại hừ lạnh. Liêu gia nói rõ là muốn đem bọn hắn Đông Hải cổ thành làm vũ khí sử dụng. Khi hắn ốc, buồn cười. Thú hồ hiện tại, mấy người kia vẫn là Nhật Nguyệt cung đệ tử. Một khi Đông Hải cổ thành chủ thần ra tay, đến lúc đó làm tức giận liền không chỉ là Tiêu gia, còn có Nhật Nguyệt cung. Ân Tam Nguyên ấy mắt dâng lên vẻ thất vọng, lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Coi như thôi liền coi như thôi. Khô lâu ma thương, khô lâu ma giáp, lao phu từ bỏ. Cũng không muốn phí cái này kình, trực tiếp đi Nhật Nguyệt cung, khẩn cầu cung chủ thả ta tam đệ. Tin tưởng Đông Hải cổ thành mặt mũi này, cung chủ vẫn là sẽ cho. Đồ Lão Đại dứt lời, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Ân Tam Nguyên nhướng mày, nhìn xem Đồ Lão Đại bóng lưng, đầu tiên là ngươi tam đệ đi huyết tẩy Nhật Nguyệt dãy núi, sau đó ngươi cùng ngươi nhị đệ lại đi chặn giết thần tử Phong Cửu Thiên cùng Mộ Dung Vân Đoan mấy người, ngươi cảm thấy Nhật Nguyệt cùng cung chủ sẽ lớn như vậy độ? Không thử một chút nào biết được. Đồ Lão Đại hừ khẩu khí, biến mất tại hai người dưới tầm mắt. Đồ vô dụng. Còn Đồ gia ta ma, ta xem là Đồ gia ba chuột mới đúng, mất mặt. Ân Tam Nguyên mắng to. Thế Thiên Sơn hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể trở về phục mệnh. Ân Tam Nguyên thở dài. Tề Thiên Sơn mặt mũi tràn đầy lo lắng, còn có một chuyện, thân phận của ta đã bị Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn biết, Tiêu gia có thể hay không thừa cơ đến chúng ta Liễu gia nổi lên. Biết lại như thế nào? Chỉ cần có lão gia tử tọa trấn, hắn Tiêu gia cũng không dám trắng trợn tới đối phó chúng ta. Ân Tam Nguyên cười lạnh. Có thể theo sát, thần sắc hắn sững sờ, ngươi mới vừa nói Mộ Dung Vân Đoan, cho nên người kia thật sự là hắn. Đối. Tề Thiên Sơn gật đầu, hắn chính là sau khi lớn lên Mộ Dung Vân Đoan. Tiểu xuất sinh này, thế mà trưởng thành. Hơn nữa sau khi lớn lên hắn, còn có chút tiểu soái. Nghe được Ân Tam Nguyên lời này, Tề Thiên Sơn cũng không khỏi tự chủ gật đầu tán đồng. Phi phi phi. Soái cái gì soái? Một bộ thân xác thối tha mà thôi. Ân Tam Nguyên dùng sức đánh xuống đầu, cũng mang theo Tề Thiên Sơn hùng hùng hổ hổ đi. Sơn cốc. Lãnh Nguyệt nhìn xem đại hắc cẩu, chuyện chính là như vậy. Đại hắc cẩu cúi đầu, trong mắt lóe ra kinh người hung quang. Lãnh Nguyệt nói rằng, tiểu băng phượng an toàn, ta ngược lại không lo lắng, ta chỉ lo lắng về sau nó thế nào mở ra tiềm lực chi môn. Tiềm lực chi môn không cần cân nhắc, bởi vì chỉ cần tiểu gia hỏa có thiên phú này, bọn hắn cũng có năng lực hỗ trợ mở ra. Đại hắc cẩu bày biện móng vuốt, ngẩng đầu nhìn một chút Lãnh Nguyệt, hiện tại ta còn là tương đối lo lắng ngươi. Lãnh Nguyệt lắc đầu, ta không sao, rất tốt. Nhà đầu đốc. Đại hắc cẩu đau lòng xoa Lãnh Nguyệt đầu, thụ nhiều như vậy bị khuất, còn có thể lạc quan như vậy, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể làm tới a. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta ơn cậu ca. Lãnh Nguyệt mỉm cười, cũng không có bởi vì bị ủy khuất mà có chút hề bại hoặc khổ sở. Đây chính là Lãnh Nguyệt, một cái kiên cường, ai cũng không thể chinh phục nữ nhân. Đại hắc cẩu thầm than một mạch, rơi vào Lãnh Nguyệt trên vai. Lãnh Nguyệt cũng theo đó quay người hướng Tô Phàm mấy người đi đến. Tô Phàm bất mãn quyền mồm, nàng dâu, chúng ta thật là vợ chồng muốn thẳng thắn đối đãi, không thể có bí mật. Lãnh Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, chúng ta còn không có thành thân, cho nên không tính vợ chồng. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ. Đại hắc cẩu bổ đao, coi như thành thân, không có vợ chồng chi thực, cũng không thể tính chân chính vợ chồng. Tô Phàm một tiếng kêu rên, ôm ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ, các ngươi nói chuyện,
có thể hay không đừng như thế đâm tâm? Đau nhức a. Đau nhức là được rồi. Đại hắc cẩu nhai răng, phu phu một tiếng, Tô Phàm quỳ gối đại hắc cẩu trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cậu ca, van cầu ngươi chỉ cho ta con đường sáng, kế tiếp ta đến cùng nên đi đâu đi tìm kia cái gì vị hôn thê? Lý Hữu Đức đồng tình mắt nhìn Tô Phàm, thở dài, cậu ca, Phàm ca chỉ như vậy một cái nho nhỏ tâm nguyện, ngươi liền thành toàn hắn a. Đại hắc cẩu trợn trắng mắt, bản hoàng nào biết được vị hôn thê của hắn ở đâu? Việc này phải đi tìm Tô Thanh Sơn. Tô Phàm nhíu mày, vậy ta đi cái nào tìm Tô Thanh Sơn? Cái này sao? Đại hắc cẩu sâu đủ Tô Phàm cẩu vị, mới nhe răng cười một tiếng, đi trước Nhật Nguyệt cung a, nói không chừng đến lúc đó một chút mất tập trung, tìm tới cùng Tô Thanh Sơn có liên quan manh mối. Tô Thanh Sơn tại Nhật Nguyệt cung. Tô Phàm mừng rỡ. Ngươi có thể hay không đừng cứ mãi hỏi bản hoàng? Thượng cổ đại lục, bản hoàng đều đã bao lâu không có trở về. Ngươi để cho ta trong thời gian ngắn đi đâu đi cho ngươi tìm người. Đại hắc cẩu mặt đen lên. Tô Phàm gật cười, đây không phải không có phương hướng đi. Nhật Nguyệt cung chính là bản hoàng đưa cho ngươi phương hướng. Đại hắc cẩu suy nghĩ sẽ, nếu như nhớ không lầm, Nhật Nguyệt cung trấn ma quật nhanh mở ra, đến lúc đó ngươi đi trấn ma quật nhìn một cái. Chương 2387, đột nhiên có chút ngứa ra chương 2387, đột nhiên có chút ngứa ra trấn ma quật. Tô Phàm sững sờ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, địa phương nào? Đại hắc cẩu thản nhiên nói, đi ngươi sẽ biết. Tô Phàm thoáng tưởng tượng, mặt mũi tràn đầy kích động, cho nên trấn ma quật có Tô Thanh Sơn manh mối. Không biết rõ. Đại hắc cẩu lắc đầu. Tô Phàm trên trán lúc này bò lên một loạt hắc tuyến, chó chết, tin hay không tiểu gia lột da của ngươi ra, một nồi nấu. Vừa nói xong, Tô Phàm liền một tiếng hét thảm, bay ra ngoài, rơi mắt mũi sưng bầm. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên vui tươi hớn hở cười không ngừng. Liên vấn tiên trời bị Đông Hải chó dữ đánh tơi bời, ma đầu kia có thể không kháng đánh sao? Thoáng chớp mắt, hai ngày trôi qua. Nhắm mắt ngủ gật đại hắc cẩu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không. Tô Phàm hồ nghi, có người. Đại hắc cẩu gật đầu, can dặn một câu, đừng bại lộ bản hoàng thân phận. Dứt lời liền thu liễm lấy khí tức, run rẩy bên trên quang trạch cũng ảm đạm xuống, nhìn qua như một cái cực kỳ bình thường tuyết bạch sắc tiểu cẩu. Vâng, rất nhanh. Hai đạo cường đại linh thức liền phô thiên cái địa mà đến. Hóa ra là Triệu Thúc, Long ca. Tô Phàm giật mình gật đầu. Đồng thời, Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long linh thức cũng phát hiện Tô Phàm mấy người, lập tức như thiểm điện phá không mà đến, rơi vào trong sân cốc. Các ngươi không có sao chứ? Hai người hiện ra sắc mặt tràn đầy quan tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Phàm bắt tay. Không có việc gì liền tốt. Hai người kia treo lên tâm, rốt cục buông xuống. Lý Hữu Đức hỏi, Triệu Thúc, Long ca, các ngươi biết thân phận của bọn hắn sao? Hai người lắc đầu. Lý Hữu Đức nghe rằng, chúng ta biết. Ai? Hai người trong mắt hàn quang phun trào. Mặc dù Tề Thiên Sơn đã khôi phục chân dung, nhưng bởi vì lúc ấy hắn là mặt hướng hạ, quay lưng bên trên, lại thêm Ân Tam Nguyên ôm lấy Tề Thiên Sơn thời điểm, cũng là đưa lưng về phía bọn hắn, cho nên không thấy được Tề Thiên Sơn khuôn mặt. Hơn nữa lúc ấy, bọn hắn cũng tâm buộc lên Tô Phàm mấy người an nguy, càng không tâm tình chú ý Tề Thiên Sơn. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, Ân Tam Nguyên, Đồ lão đại, Tề Thiên Sơn. Hai người giật mình. Không thể nào. Liêu gia thế mà cùng Đồ lão đại liên thủ. Thật bất ngờ đúng không? Lúc ấy, chúng ta cũng là tương đối ngoài ý muốn. Tô Phàm lắc đầu. Triệu Đại Long hồ nghi, vậy các ngươi là thế nào theo Tề Thiên Sơn trong tay chạy trốn? Hơn nữa lúc ấy ta nhìn Tề Thiên Sơn, còn giống như bị thương rất nặng. Tô Phàm tiến lên ôm lấy Triệu Đại Long bả vai, cười nhẹ, quên vợ ta bên người có một vị chủ thần. Triệu Đại Long vẻ mặt giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt gật đầu. Triệu Đại Long hỏi, vậy bây giờ hắn ở đâu? Không biết rõ. Tô Phàm lắc đầu, quét mắt ngoài sơn cốc hư không, ra vẻ thần bí nói, khả năng hắn đã rời đi, khả năng hắn liền giấu ở phụ cận một nơi nào đó, đang xem chúng ta. Triệu Đại Long im lặng trừng mắt Tô Phàm. Có thể hay không chớ nói nhảm. Thật. Tô Phàm vẻ mặt thành thật, vị chủ thần này tới vô ảnh đi vô tung, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả ta đều chưa thấy qua hắn chân dung. Triệu Đại Long nghĩ nghĩ, hỏi, đã có chủ thần bảo hộ các ngươi, vậy chúng ta liền đi về trước tìm Liễu gia tính sổ sách. Đừng đừng đừng. Tô Phàm đội vàng dắt lấy Triệu Đại Long, cười lấy lòng, vạn nhất người chủ thần kia đã đi làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là đến vất vả Triệu Úc, còn có Long ca, đưa chúng ta đoạn đường. Nói đùa. Bây giờ có thể nhường Triệu Đại Long hai người đi. Khẳng định không thể. Dù sao còn có một cái đồ lão nhị tại Nhật Nguyệt cung bên ngoài ngồi xổm. Về phần đại hắc cẩu, tuyệt đối đừng đối với nó ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Nói không chừng sơ ý một chút liền đem bọn hắn hố vừa vặn không xong ra. Dù sao bàn luận hố người, đại hắc cẩu thật là bọn hắn tổ sư ra. Được thôi. Hai người gật đầu. Tìm Liêu gia tính sổ sách, cũng không đội ở cái này nhất thời. Còn có một việc, Tô Phàm nhắc nhở, Liêu gia tại chúng ta Tiêu gia sắp xếp một tên gian tế, kêu cái gì? Đúng đúng đúng, Liêu Thanh Mai, các ngươi sau khi trở về, phải nhớ rõ lý rơi. Liêu Thanh Mai. Hai người hồ nghi. Tô Phàm đem theo Tề Thiên Sơn miệng bên trong biết được tình huống, nói đơn giản hạ. Xem ra Liễu gia cũng học thông minh. Yên tâm, coi như nàng đã rời đi chúng ta Tiêu gia, chúng ta cũng biết nghĩ biện pháp đem nàng theo Liễu gia bắt tới. Hai người trong mắt sát cơ lóe lên. Đồng nhiên, bọn hắn chú ý tới Lãnh Nguyệt trên vai đại hắc cẩu, vẻ mặt hiếu kỳ, "Tiểu Nguyệt, ngươi chừng nào thì nuôi chỉ chó con?" Trên đường nhặt, nhìn nó có chút đáng thương, cho nên liền tốt tâm chứa chấp nó, các ngươi liền gọi nó Lãnh Nguyệt nói đến đây, mắt nhìn đại hắc cẩu, gọi nó Tiểu Bạch a. "Go go." Đại hắc cẩu cũng phối hợp lấy kêu hai tiếng. Tiêu đen nhánh căng tròn mắt to, ngập nước nhìn qua Tiêu Đại Long hai người, một bộ thông nhân tính, linh động mười phần bộ dáng.
Triệu Đại Long rỗi ra ngón tay, đùa đùa đại hắc cẩu, ha ha cười nói, còn có chút đáng yêu. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, nhếch một vệt cười gian, đáng yêu là đáng yêu, nhưng có một vấn đề.
Vấn đề gì?
Triệu Đại Long hồ nghi.
Nó là công,
cho nên ta đang suy nghĩ, muốn hay không cho nó xử lý. Nghe được Tô Phàm lời này, bên cạnh Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên lập tức bắt đầu nén cười. Cơ Tiểu Nguyệt thì che lấy cái trán, lâm vào thật lâu im lặng. Ma đầu à, ngươi là thật không nhớ lâu à, còn không có bị cậu ca đánh thoải mái có phải hay không? Ta có thể đừng tìm đường chết sao?
Quả nhiên,
Đại Hắc Cẩu liếc xéo lấy Tô Phàm, trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Triệu Đại Long chăm chú suy nghĩ một hồi, gật đầu, vì bất lo một chút, cũng có thể cân nhắc cho nó xử lý. Tô Phàm âm thầm cười to, lập tức lấy ra một thanh phong mang dao găm, nàng dâu, ngươi thấy được à, liền Triệu Thúc đều đồng ý, nếu không chúng ta hiện tại liền cho nó xử lý sạch. Lãnh Nguyệt khỏe miệng co quắp động hạ, trực tiếp ôm lấy Đại Hắc Cẩu, nhét vào Tô Phàm trong ngực.
Có bản lĩnh ngươi liền xử lý a.
Tô Phàm kinh ngạc.
Nàng dâu, ngươi làm gì vậy?
Cứ như vậy kín đáo đưa cho ta, vậy ta hiện tại chẳng phải là rất khó làm.
Không xử lý a, lời nói đều thả ra.
Xử lý a, lại không dũng khí này.
Đâm lao phải theo lao a.
Đại Hắc Cẩu cười tủm tỉm nhìn xem Tô Phàm, phản phất tại nói, tiểu Phàm Phàm, đừng sợ, tranh thủ thời gian đến, nhìn bản hoàng làm không giết chết ngươi liền xong việc.
Tô Phàm vội ho một tiếng, chân chu thu hồi dao găm, chính mình tìm bậc thang, trước nhìn nó biểu hiện a, nếu như biểu hiện tốt liền theo nó đi.
Tiêu Đại Long hai người lắc đầu cười cười, nhảy lên một cái, rơi vào hai bên đỉnh núi, mật thiết chú ý tình huống xung quanh.
Tiểu Phàm Phàm, ngươi thật sự là muốn chết a?
Đại Hắc Cẩu cũng lập tức trở mặt,
một móng vuốt búa tới.
Vang một tiếng, Tô Phàm tại chỗ như thiên thạch giống như, nện vào vách đá, ném ra một cái hố to.
Làm sao rồi?
Hai người cúi đầu nhìn lại.
Không có việc gì, không có việc gì.
Tô Phàm đứng lên, vội vàng khoát tay, đột nhiên có chút ngứa ra, cho nên muốn đụng chút tưởng, dừng dừng ngứa.
Hai người khỏe miệng một xúc.
Nhìn tiểu tử ngươi không phải ngứa ra, là có thần kinh bệnh.
Thoáng chớp mắt,
lại 10 ngày qua đã qua.
Vâng.
Sáng sớm ngày hôm đó, kim sắc cái tằm đột nhiên vang lên một đạo giòn vang. Tô Phàm mấy người trước tiên liền mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kén tằm bên trên nứt ra một cái lỗ.
Tiếp theo là đầu thứ hai,
điều thứ ba,
đầu thứ tư.
Bất quá ngắn ngủi tầm 10 hơi thở, kén tằm bên trên khe hở liền lít nha lít nhít, như bị kín một tầng mạng nhện.
Lao tổ tông muốn hiện ra.
Thật chờ mong nha.
Tô Phàm xoa xoa tay.
Liền hắn đều đẹp trai như vậy, đoán chừng lao tổ tông cũng không kém bao nhiêu.
Dù sao hắn là truyền thừa lao tổ tông đen.
Lại qua mấy hơi, kén tằm rốt cục chia 5 x 7, tiếp theo hóa thành từng mảnh năng lượng màu vàng nóng, hướng Tô Chấn Thiên thể nội dũng mãnh lao tới. Theo kim quang dần dần giảm đi, một thân ảnh cũng chậm chậm xuất hiện tại mấy người dưới tầm mắt. Hai bên đỉnh núi Triệu Đại Long hai người cũng cúi đầu, ném đi ánh mắt tò mò.
Chương 2388, kinh khủng áp bách, rời đi. Chương 2388, kinh khủng áp bách, rời đi. Đây là một người trung niên nam nhân, khoảng 40 tuổi, thân cao 1m78 tả hữu, thân thể có chút trắng kiện, mặt chữ quốc, sống mũi cao, bờ môi hơi dày, hai cái mày rậm như lao cắt, màu đen tóc dài theo gió mà động, xen lẫn từng sợi tóc trắng, lộ ra một cỗ dãi dầu xương gió tang thương chi khí. Mặc dù toát ra khí tức không mạnh, nhưng như một vị quân vương như thế, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí phách vương giả.
Tô Phàm một bên đánh giá Tô Chấn Thiên, một bên bước cảm.
Nói một câu một, tướng mạo rất bình thường, nhưng khí chất này và khí chàng, quả nhiên là không ai bằng.
Cho dù là Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long hai vị này cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, đối mặt Tô Chấn Thiên cũng là hoàn toàn nghiền ép. Nhất là kia cỗ không thể bỏ qua khí phách,
dường như hắn chính là thiên địa bá chủ.
Cái này khiến Triệu Đại Long hai người cũng nhịn không được lẩm bẩm, Tô Phàm vị lao tổ tông này dường như cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vẹn vẹn hư thần đại viên mãn tu vi, liền cho bọn họ mang đến một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách.
Nói thật, việc này liền rất không hợp tói thường.
Dù sao tu vi của bọn hắn vượt qua Tô Chấn Thiên quá nhiều. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim sắc kén tầm biến thành năng lượng, rốt cục toàn bộ biến mất tại Tô Chấn Thiên thể nội.
Vậy anh,
Tô Chấn Thiên thân thể hơi chấn động một chút, hư thần đại viên mãn tu vi trong nháy mắt đã đột phá tới hạ vị thần.
Ta rốt cục trọng sinh trở về.
Tô Chấn Thiên chậm rãi mở mắt ra, hai cái như ngôi sao đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nhìn ngang phía trước, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên thủng kéo dài đại sơn, vạn dặm hư không.
Giờ phút này, kia vô hình cảm giác áp bách càng đáng sợ, để cho người ta như lâm vực sâu.
Triệu Đại Long hai người nhìn nhau, vạn phần không hiểu. Một cái hạ vị thần cảm giác áp bách, vì sao có thể cường đại như thế?
Cảm giác kia, thật giống như đối mặt với một vị chủ thần.
Thương Hải Tam Điển, thế đạo biến thiên, cũng không biết bây giờ còn có bao nhiêu cố nhân còn sống ở thế gian.
Tô Chấn Thiên lẩm bẩm,
thanh âm rất nhỏ,
không ai nghe được.
Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, sắc bén, dường như có thể nhìn ra tinh hà đến bến bờ vũ trụ.
Tô Phàm đi đến Tô Chấn Thiên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn quanh bầu trời, "Lão tổ tông, ngươi nhìn cái gì?"
Tô Chấn Thiên mở miệng cười một tiếng, "Ta đang nhìn sao trời, nhìn minh nguyệt."
Bây giờ thanh âm lộ ra trung khí 10 phần,
mà theo hắn nụ cười này, cảm giác áp bách cũng đã biến mất, nhìn qua giống như một cái bình thường trung nhân nhân.
Dường như lúc trước xuất hiện áp bách chỉ là một giấc mộng.
Tô Phàm gãi cái hốc, "Giữa ban ngày nào có tinh tinh, mặt trăng,
lão tổ tông không phải là đang nói mơ a?"
"Vất quá."
Hắn trước sau như một chủ đánh chính là phối hợp.
Tô Phàm thử lấy răng cười nói, vậy ta có phải hay không hẳn là đi chuẩn bị hai cái đồ nhắm,
bồi ngài uống chút rượu, tâm sự đời người, nói chuyện lý tưởng. Tô Chấn Tiên nhịn không được cười lên. Cái này tiểu gia hỏa, thật không là bình thường muốn ăn đòn. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, như tên trộm cười nói, lão tổ tông, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề?
Vấn đề gì?
Tô Chấn Tiên cười hỏi. Ngài nhìn ta, tuấn tú lịch sự, phong lưu phong khoáng. Tô Thanh Sơn cũng không kém. Nhưng vì cái gì ngài dáng dấp như thế đồng dạng? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tô Chấn Tiên khỏe miệng giật một cái, thưởng Tô Phàm một cái bạo lật, đau đến nhe răng niết miệng. Tô Phàm ôm đầu, uất ức bĩu môi, lão tổ tông, ngươi ức hiếp người.
Ta còn không thể ức hiếp ngươi.
Tô Chấn Tiên trợn trắng mắt, lại quay người dần dần nhìn về phía Lãnh Nguyệt mấy người, thái độ hoàn toàn khác biệt, trên mặt vẻ tán thưởng không còn che giấu. Lý Hưu Đức xoa xoa tay, cười lấy lòng, lão tổ tông, ngày trước kia phu nhân có phải là rất đẹp hay không? Tô Chấn Tiên sững sờ. Thế nào đống nhiên hỏi cái này? Như Phạm Ca trước đó nói tới, ngài tướng mạo như thế bình thường, Tô Thanh Sơn cùng Phạm Ca lại đẹp trai như vậy, cho nên ta càng nghĩ, liền đạt được một cái kết luận. Tô gia hậu nhân đều là kế thừa phu nhân của ngài ghen. Lý Hưu Đức vẻ mặt thành thật phân tích. Tô Chấn Tiên rất là im lặng. Tướng mạo có trọng yếu như vậy? Nhìn một người, không phải hẳn là nhìn hắn nhân phẩm, tài hoa, thiên phú. Tô Phạm vỗ đầu một cái, đúng thế, tiểu gia thế nào không nghĩ tới. Mập mạp chết bẩm, vẫn là ngươi đầu này dựa dễ dùng. Không phải ngươi cho rằng, bàn gia thông minh tài trí là chỉ là hư danh. Lý Hưu Đức đắc ý cười ha ha. Tô Phạm mặt đen lên. Mập mạp chết bẩm này thật đúng là khen không được, khen một cái đuôi liền bệnh lên trời, ngay cả mình họ gì cũng không biết. Ta nhẫn. Tô Chấn Thiên hít sâu một hơi, đè xuống muốn đánh người xúc động, nhìn xem Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt, về sau còn phải vất vả các ngươi quản nhiều quản bọn họ. Cơ Tiểu Nguyệt liếc nhìn hai người, chúng ta đâu thèm được bọn hắn à, về sau vẫn là bởi ngài lao nhân ra, tự mình đến quản giáo bọn hắn à. Nàng dâu, làm sao nói chuyện? Chúng ta như thế trung thực, như thế hiểu chuyện, còn cần người khác tới quản. Lý Hưu Đức bất mãn. Chính là. Đừng cả ngày ở bên ngoài bại hoại thanh danh của chúng ta. Tô Phàm liên tục gật đầu. Cơ Tiểu Nguyệt bất lực thở dài, lão tổ tông, ngài thấy được chưa, ta nói một câu, bọn hắn có thể đỉnh ta 100 câu, này làm sao quản? Tô Chấn Tiên vung tay lên. Một mảnh thần lực dũng mãnh lao tới. Lúc trước còn không ngừng kêu gào Tô Phàm hai người, lúc này liền một tiếng rú thảm, vọt tới phía sau vách đá. Vương Tiểu Tiên cổ co rụt lại, đội vàng lui lại mấy bước. May mắn bản soái ca thức thời, không có tới chống đỡ miệng, không phải khẳng định cũng là kết cục này. Có phục hay không quản? Tô Chấn Tiên trừng đi. Phục phục phục. Hai người đứng lên, liên tục gật đầu. Tốt số khổ a. Hàng ngày bị đại hắc cầu đánh còn chưa tính, hiện tại lại muốn bị lao tổ tông đánh. Sao thế? Thật đem chúng ta làm bao cát, đánh lấy chơi. Nói cho các ngươi biết, chúng ta cũng là có tỷ khí, tuyệt đối đừng làm phát bực chúng ta, nếu không. Khu khu. Giống như cũng không thể cầm lão tổ tông thế nào. Tô Chấn Thiên cười ha ha, chuyện cũ kể thật tốt, nghe nàng dâu lời nói biết bay hoàng lên cao, cho nên các ngươi phải nghe thêm, dù sao nàng dâu là cùng các ngươi gần nhau cả đời người, chỉ có thể muốn tốt cho các ngươi, sẽ không hại các ngươi.
Đúng đúng đúng.
Lão tổ tông nói lời chính là lời lẽ chí lý, chúng ta nhất định nghe. Hai người gật đầu cười lấy lòng. Tô Chấn Thiên khinh bỉ nhìn hai người, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long, cảm ơn các ngươi Tiêu gia đối bọn hắn chiếu cố, tin tưởng về sau, các ngươi nhất định có thể đạt được phúc báo. Hai người khoát tay. Đều là người một nhà, nói tạ liền khách khí. Về phần cái gì phúc báo? Cái này, nói thật, thật không trông cậy vào. Mấy người này hôn tiểu tử, thiếu cho bọn họ gây điểm phiền toái, vậy hắn Tiêu gia liền đã cảm ơn trời đất. Tô Chấn Thiên lại ý vị thâm trường mắt nhìn đại hắc cẩu, một bước đạp không mà lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Phàm mấy người sững sờ. Lão tổ tông đây là muốn làm gì? Tô Chấn Thiên thanh âm truyền đến, các ngươi đi Nhật Nguyệt cung à, không cần phải để ý đến ta, ta một người đi Đông Đại Lục dạo chơi. Cho nên, ngài muốn đi? Tô Phàm choáng váng. Không phải muốn đi, là đi du lịch. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Tô Chấn Thiên liền biến mất tại mấy người dưới tầm mắt, Tô Phàm muốn đi truy cũng không kịp. Lão tổ tông đây là ý gì? Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Hưu Đức. Vừa trọng sinh liền bỏ xuống bọn hắn một mình đi, đây coi như là qua sông đoạn cầu sao? Lý Hưu Đức sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, đột nhiên trong mắt sáng lên, ta biết lão tổ tông làm gì đi. Mau nói, Tô Phàm thúc giục. Lý Hưu Đức đi đến Tô Phàm bên cạnh, lão tổ tông làm khô lâu nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả mới trọng sinh, cho nên hẳn là tìm muội tử đi. Tô Phàm sửng sốt một chút. Đừng nói, có chút đạo lý. Lý Hưu Đức thở dài, Phàm ca, chúng ta nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta, đoán chừng không cần mấy năm, lão tổ tông liền sẽ mang theo một đám tiểu tổ tông trở về tìm chúng ta. Tô Phàm biến sắc. Vẫn là đừng a. Một cái lão tổ tông khó cứ như vậy hầu hạ, lại đến một đám tiểu tổ tông còn phải. Đến lúc đó còn không hàng ngày nào tê. Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt nhìn nhau, đồng thời bước chân đi đến phía sau hai người. Nàng dâu, ngươi làm gì? Nàng dâu, chuyện gì cũng từ từ phanh. Sau một khắc, hai người trên đầu liền nâng lên một cái xương châu. Chương 2389, tự rước lấy nục. Chương 2389, tự rước lấy nục. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Nhật Nguyệt dây núi dần dần xuất hiện ở phía trước. Kỳ quái, đồ lao nhị thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Tô Phàm hầu nghi quét mắt bốn phía sông núi. Cho dù có Tiêu Đại Long hai người tọa chấn, đồ lao nhị hẳn là cũng sẽ có động tác ra. Mấy người đều đã khôi phục chân dung. Đại Hắc Cẩu ngoại trừ. Triệu Đại Long nhíu mày, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi còn muốn nhường hắn có chút động tĩnh. Tô Phàm sững sờ, liền đội vàng lắc đầu, không muốn không muốn. Một câu không đúng, khẳng định lại sẽ bị đánh. Xem ra đời này, hắn chỉ có làm bao cát mệnh. nhưng mà tiếng nói rơi xuống đất, phía trước trong núi liền xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng là Đồ lão nhị. Triệu Đại Long ánh mắt trầm xuống, âm thầm trừng mắt nhìn Tô Phàm, lập tức nằm ngang ở mấy người trước người, cẩn thận để phòng lên. Thật đúng là tốt mắt linh, xấu linh. Nói chuyện Đồ lão nhị, Đồ lão nhị liền xuất hiện. Tô Phàm cũng rất phiền muộn. Cái này miệng là khai quang đi. Chớ khẩn trương. Lần này chúng ta không có ác ý. Lại một đường thanh âm khàn khàn vang lên. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau trong núi cũng xuất hiện một người. Đồ lão đại. Tiêu Đại Long nhướng mày, vậy các ngươi hiện tại ngăn đón chúng ta là có ý gì? Không có ác ý loại lời này, nghe một chút là được rồi, đừng coi là thật. Đồ lão đại không có trả lời, ánh mắt rơi vào Lãnh Nguyệt trên thân, trong đôi mắt mang theo một tia thật sâu kiếm kỵ. Tô Phàm chú ý tới một màn này, trong mắt lấp lóe một vẻ giảo hoạt, quay đầu nhìn về phía một bên khác xuống núi, không người nói, cung thỉnh chủ thần đại nhân đi ra giết địch. Nghe xong lời này, Đồ gia hai huynh đệ sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng bên kia sông núi nhìn lại. Vị kia thần bí chủ thần còn tại. Tô Phàm phốc một tiếng cười lên, đường đường Đồ gia lão đại, Đồ gia lão nhị, hai vị cựu cảnh đỉnh phong thượng bị thần, liền chút can đảm này. Hai huynh đệ sầm mặt lại, ngươi đang đùa chúng ta. Tô Phàm ha ha cười nói, cũng chưa hẳn là đang đùa các ngươi, nói không chừng vị chủ thần kia thật đúng là ở bên kia nhìn xem các ngươi. Thật thật giả giả thật thật. Chơi chính là một cái nhịp tim. Hai huynh đệ lại nhìn mắt bên kia sông núi, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Bởi vì bọn hắn cũng không đoán ra được, Tô Phàm nói đến cùng phải hay không thật. Đồ lão đại hít thở sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, nhìn xem Tô Phàm, kỳ thật chúng ta là muốn mời ngươi giúp một chút. Mời ta? Hỗ trợ? Tô Phàm quay đầu nhìn về phía chân trời. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đường đường Đồ gia Tam Ma cũng có lúc phải nhờ vả người, hơn nữa còn là đi cầu hắn. Đồ lão đại buông xuống tự tôn, chắp tay, ta mời ngươi hỗ trợ, nhường Nhật Nguyệt cung thả ta Tam đệ. Tô Phàm kinh ngạc. Lão đầu, ngươi đang nói đùa chứ? Mấy lần chạy tới giết bọn hắn, còn muốn nhường hắn hỗ trợ cứu Đồ Phong. Đừng làm loạn. Tiểu gia cũng không phải đại đội như vậy người. Lại nói, Đồ Phong chính là bị hắn cùng Lý Hữu Đức hô đến tẩu hỏa nhập ma, có thể thả hổ về rừng. Khẳng định không thể. Vạn nhất đến lúc Đồ Phong tỉnh táo lại, còn không phải thiên thiên tàng tại Nhật Nguyệt cung phụ cận, tìm cơ hội giết hắn. Lão phu biết, ba huynh đệ chúng ta nhiều lần đối với các ngươi hạ sát thủ, ngươi bây giờ khẳng định đối với chúng ta rất bất mãn. Nhưng lão phu từ đầu đến cuối tin tưởng, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chỉ cần các ngươi bằng lòng giúp chuyện này, lão phu liền để nhị đệ đem Khô Lâu Ma đao cùng Khô Lâu Ma giáp tặng cho các ngươi. Đồ lão đại nói xong, Đồ lão nhị liền lập tức lấy ra Khô Lâu Ma đao cùng Khô Lâu Ma giáp. Tô Phàm mấy người nhìn nhau, chủ động đem hai kiện thần khí đưa đến trước mặt bọn hắn đến. Hai người này còn trách hảo tâm. Đã dạng này, cái kia còn khách khí cái gì? Lý Hữu Đức lập tức hướng hai đại thần khí đánh tới. Nhưng không chờ hắn tới gần, Đồ lão nhị vung tay lên, hai kiện thần khí liền biến mất không thấy hình bóng. Có ý tứ gì? Lý Hữu Đức dừng lại, cau mày. Đồ lão nhị âm lệ cười một tiếng, các ngươi cũng còn không có hỗ trợ cứu ra ta Tam đệ, ta làm sao có thể liền đem Khô Lâu Ma đao cùng Khô Lâu Ma giáp đưa các ngươi? Lý Hữu Đức hai tay ôm vai, cười lạnh, ngươi không cho chúng ta dựa vào cái gì hỗ trợ? Chờ các ngươi đem ta Tam đệ mang ra, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi. Hiện tại liền muốn lấy đi hai kiện thần khí, có thể sao? Liền các ngươi mấy người kia đức hạnh, chỉ sợ thần khí vừa đến tay, lập tức liền trở mặt không nhận nợ. Đồ lão đại đi theo mở miệng, các ngươi không tin được chúng ta cũng tương tự không tin được các ngươi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Hữu Đức nhịn cười không được, xin các ngươi làm rõ ràng tình trạng, hiện tại là các ngươi đang cầu xin chúng ta, không phải chúng ta cầu các ngươi. Câu ngươi còn cái này thái độ, thật không tiện. Bàn gia không hầu hạ. Đồ lão đại lần nữa nhìn về phía Tô Phàm, Mộ Dung Vân Đoan, dùng ta Tam đệ, đổi hai kiện thượng vị thần khí, ngươi không lỗ. Sát thực không lỗ. Tô Phàm nhẹ gật đầu. Đồ lão đại vẻ mặt vui mừng, nói như vậy, ngươi đáp ứng. Tiểu gia có bằng lòng. Tiểu gia chỉ nói là không lỗ mà thôi. Tô Phàm trợn trắng mắt. Đây chính là một cọc mua bán không vốn, bọn hắn đương nhiên không lỗ. Nhưng có giúp hay không, lại là một chuyện khác. Đồ lão nhị nổi giận nói, chúng ta đều đã buông xuống dáng vẻ, ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi buông xuống dáng vẻ, chúng ta liền phải giúp các ngươi. Cái này cái gì ăn cướp? Vậy nếu là chúng ta đi giết Đồ Phong, sau đó buông xuống dáng vẻ, cho các ngươi nói tiếng thật xin lỗi, các ngươi có phải hay không cũng liền tính như vậy? Hai người lời này, đem Tô Phàm đều cho khí cười. Cũng quá tự cho là đúng a. Ta có chuyện nhờ lấy các ngươi buông xuống dáng vẻ. Không có chứ. Là chính các ngươi hiện tại chủ động buông xuống tư thái. Đồ lão nhị chịu đựng lửa giận, nhẫn lại tính tình, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng giúp chúng ta? Đi. Tiểu gia ngẫm lại. Tô Phàm gật đầu, cúi đầu suy nghĩ một lát, cười hắc hắc nói, các ngươi ba huynh đệ, đi theo tiểu gia. Ngươi nói cái gì? Đồ lão nhị trợn mắt chừng một cái. Ta khuyên ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồ lão đại ánh mắt cũng không khỏi trầm xuống. Không nghĩ tới tiểu xuất sinh này là gan lớn như thế, còn muốn để bọn hắn thần phục. Tâm thật là lớn a. Đúng, các ngươi không nghe lầm, ta chính là muốn cho các ngươi là ta hiệu lực. Chỉ cần các ngươi bằng lòng, cùng tồn tại hạ huyết hệ, tiểu gia không nói hai lời, lập tức về Nhật Nguyệt cung nghĩ biện pháp cứu Đồ Phong. Tô Phàm nhếch răng, nếu có thể hàng phục cái này Đồ gia Tam Ma, vậy cái này khoản buôn bán càng không lỗ. Tốt tốt tốt, tùy tiện đúng không? Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể tùy tiện bao lâu? Lão nhị, chúng ta đi. Đồ lão đại giận quá thành cười, chào hỏi Đồ lão nhị một tiếng, liền giận dữ rời đi. Chạy đến tìm những người này hỗ trợ, chính là hắn đã làm sai lầm nhất một cái quyết định. Cái này căn bản là tự rước lấy đủ. Đồ lão nhị âm trầm mắt nhìn Tô Phàm mấy người, cũng đi theo rời đi. Hai vị, đi thong thả không tiễn. Nếu là sau này nghĩ thông suốt liền đến tìm tiểu gia tùy thời xin lợi. Tô Phàm vẫy tay. Vĩnh viễn không có khả năng. Hai huynh đệ nghiến răng nghiến lợi, thần phục một cái nho nhỏ hư thần cảnh. Muốn thật bằng lòng, chớ hoài nghi, sau này bọn hắn đổ ra ta ma, nhất định trở thành Đông Đại Lục một chuyện cười. Lý Hưu Đức xem thường, hai người này à, một chút nhãn lực tình đều không có, nhìn không ra chúng ta đều là tiềm lực. Vương Tiểu Thiên cười, hiện tại không lọt mắt chúng ta, đến tương lai, chúng ta để bọn hắn không với cao nổi. Triệu Đại Long đưa tay một người vô một cái, có thể hay không đừng mơ mộng hão huyền. Đừng nói bọn hắn những này cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, coi như một cái một cảnh hạ vị thần, cũng chưa chắc để ý các ngươi. Lý Hưu Đức khẽ nói, Triệu thúc, ngươi cũng không nhãn lực tình. Muốn chết. Triệu Đại Long trợn mắt chừng một cái. Không có không có. Chỉ đùa một chút thôi, tích cực làm gì? Lý Hưu Đức biến sắc, co cẳng liền chạy. Ai? Thế nào cả đám đều ưa thích động thủ? Chưa từng nghe qua một câu chuyện xưa, quân tử động khẩu không động thủ. Sao thế? Bây giờ thế đạo này, quân tử khó cứ như vậy làm, đều cấp làm tiểu nhân. Chương 2390, ngươi chứng minh như thế nào? Chương 2390, ngươi chứng minh như thế nào? Không bao lâu, Tiêu Đại Long cùng Triệu Đại Long liền hộ tống Tô Phàm mấy người, rơi vào Nhật Nguyệt dãy núi nhập khẩu trước dọc theo quảng trường. Trên quảng trường, thình lình ngồi xếp bằng một cái trung niên đại hán, nhân cao mã đại, cường tráng như trâu, lộ ra cực kỳ hung hãn. Nhìn xem người này, Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long con ngươi có hơi hơi co lại. Long ca, hắn ai nha? Tô Phàm hồ nghi, cũng chưa hề gặp qua người này. Đồng thời trên thân cũng không có chấp pháp điện cùng chấp sự điện tiêu chí. Hồng Sơn, cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, từng là chấp pháp điện người. Tiêu Đại Long thấp giọng nói rằng, từng là. Tô Phàm sửng sốt một chút, hồ nghi, vậy bây giờ đâu? Tiêu Đại Long nói, toàn bộ Nhật Nguyệt cùng, bất kể là ai, chỉ cần đột phá tới cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, liền sẽ từ nhiệm lúc đầu chức vị, tiến vào Nhật Nguyệt cung cấm địa, chuyên tâm xung kích chủ thần. Tô Phàm vẻ mặt giật mình, nói như vậy, Nhật Nguyệt cung cấm địa, tất cả đều là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần. Tiêu Đại Long gật đầu. Tô Phàm ánh mắt lấp lóe. Thật đúng là muốn đi kia cái gọi là cấm địa nhìn xem. Chớ làm loạn. Nhật Nguyệt cung sớm đã có văn bản rõ ràng quy định, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện xông vào cấm địa, một khi phát hiện, kẻ nhẹ trục xuất Nhật Nguyệt cung, nặng thì tại chỗ mất mạng. Liền Tô Phàm giờ phút này điểm tiểu tâm tư kia, Tiêu Đại Long một cái liền đã nhìn thấu, cho nên nghiêm túc cảnh cáo. Không có. Ta như thế đàng hoàng người, làm sao có thể tự tiện xông vào cấm địa? Tô Phàm liên tục khoát tay. Tiêu Đại Long trợn trắng mắt. Nếu là ta ngày đầu tiên nhận biết ngươi, vậy ta tin. Nhưng bây giờ đi. Mặc kệ ngươi nói cỡ nào thiên hoa loạn truy, cũng đừng hòng để cho ta tin ngươi nửa chữ. Lúc này, Hồng Sơn cũng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phàm mấy người. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, hắn đều biết. Nhưng bây giờ Tô Phàm, Lãnh Nguyệt, Cơ Tiểu Nguyệt, hắn một chút ấn tượng đều không có. Hồng Sơn, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Đại Long cười đi lên. Hóa ra là Tiêu Minh cùng Triệu Minh. Hồng Sơn cũng lập tức đứng dậy nên đón. Triệu Đại Long cười ha ha, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta không sai biệt lắm có 200-300 năm không gặp à, những năm này vừa vặn rất tốt. Vẫn là như cũ. Hồng Sơn lắc đầu cười cười, dò xét Tiêu Đại Long một cái, vẻ mặt hơi kinh hãi, Tiêu Minh, xem ra ngươi cách chủ thần không xa. Tô Phàm mấy người nhìn nhau, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Đại Long. Muốn đột phá. Đây chính là một tin tức ta. Tiêu Đại Long muốn đột phá tới chủ thần, về sau Tiêu gia liền nắm giữ hai vị chủ thần, tùy tiện liền có thể nghiền ép mặt khác tam đại cổ lao thế gia. Còn kém xa lắm. Tiêu Đại Long nhàn nhạt trở về câu. Hồng Sơn lắc đầu, nói rằng, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, ta có thể cảm giác được, ngươi đã bước vào chủ thần cánh cửa. Tiêu Đại Long tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác, ngươi làm sao lại tại cái này? Vì nghĩ cách cứu viện Đồ Phong, Đồ gia lão đại và lão nhị gần đây là càng phát ra càng hằn dỡ, phòng ngừa bọn hắn chui vào Nhật Nguyệt dãy núi, lại làm ra thứ gì điên cuồng sự tình, cho nên cung chủ để cho ta tới chấn thủ Nhật Nguyệt dãy núi lôi bảo. Không chỉ có như thế, cung chủ càng là tự mình ra tay, bố trí xuống một cái kết giới, bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt dãy núi. Nghe được Hồng Sơn lời này, Tô Phàm mấy người lập tức ngẩng đầu quét mắt phía trước hư không. Lý Hữu Đức vung tay lên, một mảnh hư thần chi lực dũng mãnh lao tới. Quả nhiên, nhập khẩu phía trên hư không lập tức hiện ra một mặt màn sáng, lóe ra ánh sáng ngông lung uy. Vương Tiểu Thiên hồ nghi, vậy bây giờ làm sao chúng ta đi vào Nhật Nguyệt cung? Đem các ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Hồng Sơn buông tay. Tô Phàm ba người lấy ra thân phận lệnh bài, đưa tới Hồng Sơn trong tay. Nhìn thấy Tô Phàm thân phận lệnh bài lúc, Hồng Sơn không khỏi sửng sở, sau đó ngẩng đầu ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Tô Phàm, ngươi là Mộ Dung Vân Đoan. Tô Phàm nhếch răng cười một tiếng, không giống. Hồng Sơn nhíu mày, ngươi không phải một cái quỷ lùn sao? Tô Phàm lập tức vẻ mặt nộ khí, cho là ngươi là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, tiểu gia liền sợ ngươi. Thấy tình thế không ổn, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên liền vội vàng tiến lên một trái một phải ôm Tô Phàm cánh tay, ma đầu, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nhưng hắn nói các ngươi là quỷ lùn thử xem. Tô Phàm gào hét. Hồng Sơn vội ho một tiếng, kia cái gì, ta cũng là nghe người khác nói ngươi được quỷ lùn chứng. Nghe ai nói? Tiểu gia cái này đi giết hắn. Tô Phàm nổi giận nói. Hồng Sơn vội vàng khoát tay, tốt tốt, ta xin lỗi ngươi được không? Thật sự là sợ tiểu tử này. Cứ như vậy thuận miệng nói, liền phải tìm người liều mạng. Tô Phàm hừ khẩu khí, nói xin lỗi thành ý không đủ, bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí. Hồng Sơn khỏe miệng giật một cái. Đại gia không có nói sai, người này quả nhiên là vô lại. Sau đó, Hắn cúi đầu mắt nhìn thân phận lệnh bài, nhíu mày, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Mộ Dung Vân Đoan?
Tô Phàm vui vẻ,
vấn đề này, thế nào cứ như vậy buồn cười đâu? Lý Hưu Đức nhếch miệng cười nói, vậy chúng ta cũng hỏi ngươi một câu, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là Hồng Sơn? Vương Tiểu Thiên lại cùng bổ sung một câu, còn có, ngươi chứng minh như thế nào, cha ngươi là cha ngươi, con của ngươi là con của ngươi, vợ ngươi là vợ ngươi? Hồng Sơn kinh ngạc, cái này còn cần chứng minh? Triệu Đại Long lắc đầu cười một tiếng, chúng ta Tiêu gia có thể chứng minh, hắn chính là Mộ Dung Vân Đoan. Các ngươi có Tiêu gia làm đảm bảo, ta tin. Hồng Sơn gật đầu, theo vung tay lên, mấy cái ấn ký dung nhập thân phận lệnh bài. Hiện tại dùng thân phận lệnh bài của các ngươi, liền có thể mở ra cái giới. Nói xong Hồng Sơn liền đem thân phận lệnh bài trả lại ba người. Vương Tiểu Thiên lập tức cầm thân phận lệnh bài, chạy lên đi đặt tại kết giới bên trên. Một cánh cửa cấp tốc mở ra. Hồng Sơn lại đánh giá Lãnh Nguyệt hai người, hai nàng là ai? Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức thấy thế, liền tranh thủ riêng phần mình nàng dâu bảo hộ ở sau lưng, cùng giống như phòng tặc để phòng Hồng Sơn. Các ngươi cái này thái độ gì? Ta là tặc sao? Hồng Sơn gân xanh nổi lên. Nếu không phải Triệu Đại Long cùng Tiêu Đại Long ở đây, hắn cũng nhịn không được muốn đánh người. Các nàng là vợ của chúng ta. Vậy chúng ta khẳng định phải bảo vệ tốt các nàng. Tô Phàm hừ lạnh. Hồng Sơn cắn răng, thì ra không phải đem hắn làm trộm, là coi hắn là lang. Triệu Đại Long tay cầm nắm đấm, đặt ở bên miệng hò khăn hạ. Hai nàng gọi Lãnh Nguyệt, Cơ Tiểu Nguyệt, đích thật là Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung có đức vị hôn thê, hiện tại cũng muốn tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Ta Tiêu gia có thể làm các nàng dẫn tiến người. Hồng Sơn liếc mắt Tô Phàm hai người, vẻ mặt thành thật nhìn xem Lãnh Nguyệt hai người, nha đầu, hai người là có bệnh sao? Không phải sao có thể coi trọng hai người bọn họ? Bất luận là Tô Phàm, vẫn là Lý Lưu Đức, nhao nhao cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hồng Sơn. Ngươi làm lấy chúng ta mặt nói lời này, xin hỏi chúng ta không cần mặt mũi. Tốt, tranh thủ thời gian đi vào đi. Về sau tại Nhật Nguyệt Cung yên tĩnh điểm, đừng luôn luôn cho người ta thêm phiền toái. Triệu Đại Long phất tay xua đuổi lấy mấy người, tiếp tục chờ đợi, liền hai cái này vô pháp vô thiên chủ, chỉ sợ thật đúng là sẽ cùng Hồng Sơn làm. Yên tâm, chúng ta rất quý củ. Tô Phàm nhu thuận nhẹ gật đầu, làm quay đầu nhìn về phía Hồng Sơn thời điểm, lúc này liền ngửa đầu ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mấy người biến mất tại Nhật Nguyệt dãy núi, Triệu Đại Long đối Hồng Sơn này náy cười một tiếng, chớ để ý, mặc dù bọn hắn tính cách ngang ngướng, nhưng kỳ thật bọn hắn người là coi như không tệ. Hồng Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, toàn bộ làm như một chuyện cười nghe một chút. Vậy chúng ta trước hết cáo tử. Đúng rồi, Đồ lão đại, Đồ lão nhị, một mực tiềm phục tại phụ cận, ngươi cẩn thận một chút. Triệu Đại Long nhắc nhở một câu, liền cùng Tiêu Đại Long cùng một chỗ quay người đằng không mà lên, mấy cái nháy mắt liền biến mất tại phía trước chân trời. Đồ lão đại, Đồ lão nhị, Hồng Sơn quét mắt phía trước trong núi, trong mắt lấp lóe một vẻ vẻ hung lệ, tốt nhất đừng đến Nhật Nguyệt Cung, nếu không để các ngươi có đến mà không có về. Tiếp lấy, hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Tô Phàm mấy người bóng lưng, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác và mang. Chương 2391, ở trước mặt đảo góc tường. Chương 2391, ở trước mặt đảo góc tường nào đó một chỗ đỉnh núi. Đồ lão nhị ngắm nhìn Nhật Nguyệt dãy núi, đại ca, làm sao bây giờ? Đồ lão đại trầm giọng nói, hiện tại ta chỉ có thể mạo hiểm tiến vào Nhật Nguyệt Cung, tìm cung chủ nói một chút. Lúc đầu hắn là muốn cho Tô Phàm mấy người hỗ trợ, cứ như vậy, hắn cũng không cần tự mình tiến vào Nhật Nguyệt Cung mạo hiểm, thật không nghĩ đến mấy người mở ra như thế quá mức điều kiện. Ta không đồng ý ngươi đi tìm cung chủ. Đồ lão nhị lắc đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng. Hiện tại tiến vào Nhật Nguyệt Cung, vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó nói không chừng không những không có thể cứu ra tam đệ, liền đại ca cũng đưa tại Nhật Nguyệt Cung. Được không bù mất? Không có việc gì. Đồ lão đại khoát tay, ta có hai tay chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Đồ lão nhị nghi hoặc. Chờ ta tiến vào Nhật Nguyệt Cung, nếu như không có đi ra, ngươi liền trở về Đông Hải cổ thành tìm thành chủ, đem thứ này giao cho hắn. Đồ lão đại lấy ra một cái cổ xương ngọc, nhét vào đồ lão nhị trong tay. Đồ lão nhị thể sắc tinh thần run lên, đại ca, thứ này thật là ta nhóm dùng mệnh đổi lấy. Đồ lão đại thật sâu thở dài, cho nên hiện tại, liền nhìn ta có thể hay không cứu ra lão tam. Nếu như có thể, chúng ta liền có thể bảo trụ thứ này, nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể nói, thứ này cùng chúng ta vô duyên. Đồ lão nhị siết chặt hộp ngọc, lòng đang dỉ máu. Thứ này trọng yếu đến đâu, cũng là vật ngoài thân, cái nào so ra mà vượt lão tam mệnh. Huống hồ, nếu như chúng ta thật muốn đem thứ này hiến cho thành chủ, đến lúc đó có thể được thành chủ trọng dụng, kỳ thật tính toán cũng không lỗ. Đồ lão đại vỗ vỗ đồ lão nhị bà bay, trấn an cười nói, nội môn, chấp sự điện, ngươi thật sự là Mộ Dung Vân Đoan. Triệu vệ cùng lão kim đứng tại sau bàn, trên dưới trái phải tỉ mỉ đánh giá trước mắt cái này thanh niên tuấn mỹ. Thật là, các ngươi còn muốn xác nhận bao nhiêu lần? Tô Phàm lau chán, theo tiến vào chấp pháp điện, hai người này vẫn hỏi, một mực hoài nghi, không giữ. Lão kim, ta cảm giác không giống, ngươi nhìn hắn bộ dáng như hiện tại, nào có nửa điểm Mộ Dung Vân Đoan cái bóng. Triệu vệ tiến đến lão kim bên hai, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, hắn là tên giả mạo. Lão kim gật đầu, ta nói các ngươi có phiền hay không, có thể hay không tranh thủ thời gian cho ta nàng dâu chế tác thân phận lệnh bài. Tô Phàm gào thét, tiểu tử, đừng phép lối, tốt xấu chúng ta cũng là chấp sự, tôn trọng một chút. Triệu vệ hừ khẩu khí, chậm rãi ngồi trên đế, vểnh lên một cái chân bắt chéo, đã ngươi nói, ngươi là Mộ Dung Vân Đoan, vậy ta hỏi ngươi, từng tại cái này chấp sự điện phát sinh qua cái gì? Tô Phàm trợn trắng mắt, ta lại không hàng ngày ở tại chấp sự điện, nào biết được xảy ra chuyện gì? Chính là ngươi đi lịch luyện chi địa lịch luyện thời gian, đến chấp sự điện đã xảy ra một sự kiện, việc này cũng chỉ có ngươi biết, ta biết, còn có lão kim biết. Hôm nay ngươi muốn nói không ra, ta sẽ không tán thành thân phận của ngươi. Triệu Vệ không mặn không nhạt nói câu. Tô Phàm cố gắng nhớ lại chỉ chốc lát, chẳng lẽ ngươi nói là lúc ấy ta tới tìm ngươi, hỏi ngươi địa phương nào thích hợp ta lịch luyện, mà ngươi liền cùng Tránh Ôn Thần như thế, trốn tránh kia ngăn tủ sau, kết quả bị lao kỳ bán.
Đúng đúng đúng.
Triệu Vệ liên tục gật đầu, cười ha ha nói, xem ra thật là ngươi tiểu tử, không tệ lắm, tiểu soái, cùng ta lúc còn trẻ lĩnh hội so sánh. Ngươi lúc còn trẻ, có tiểu gia soái. Tô Phàm cười. Lao Triệu a, nhanh đi chiếu chiếu tấm gương a. Đừng như thế không biết tự lượng sức mình. Không tin thì thôi. Triệu Vệ vung tay lên, nhìn xem Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt, gật đầu cười ha ha, hai nha đầu này cũng đẹp mắt, báo lên tên của các người, tu vi, lai lịch tự nhiên cũng tránh không được khảo thí linh thể, tinh thần lực, cùng ăn vào phục cho đan, nghiệm chứng thân phận câu. Một bộ quá trình xuống tới, Lãnh Nguyệt hai người thành công cầm tới thân phận lệnh bài. Về phần Đại Hắc Cẩu, bị Triệu Vệ hai người xem như là sủng vật chó, không nhìn thẳng. Ngay tại mấy người quay người đi ra chấp sự điện thời điểm, Triệu Vệ từ phía sau đáp lấy Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức bà bay, cười mờ ám, hai cái tiểu tử túi, vận khí không tệ đi, tìm tới xinh đẹp như vậy vị hôn thê. Cái gì gọi là vận khí không tệ? Ngươi nhắc tới mập mạp chết bầm là dựa vào vận khí, tiểu gia không phản đối, nhưng tiểu gia cũng là dựa vào vận khí. Tô Phàm hừ lạnh. Tiểu gia dựa vào là tài hoa cùng nhân cách bị lực, hiểu không? Lý Hữu Đức trừng đi, ngươi nhu như vậy, thế nào không lên thiên?
Chính là.
Triệu Vệ liên tục gật đầu, vẻ mặt xem thường, ra mặt so ta cái rắm. Cố còn dày hơn. Lý Hữu Đức tại chỗ cười phun. Cái này Lão Triệu, biết nói chuyện. Mang chửi người không mang theo nửa cái chữ thô tục. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, Lão Triệu, ta hoài nghi ngươi tại nhục nhà ta.
Đối.
Chớ hoài nghi, ta chính là nhục nhã ngươi.
Sao thế?
Không phục đơn đấu. Triệu Vệ vẻ mặt khinh thường.
Ngươi lợi hại.
Chờ lấy, chờ tiểu gia về sau đột phá tới trung vị thần, nhìn tiểu gia có hay không thu thập ngươi liền xong rồi. Tô Phàm cắn răng nghiến lợi quẳng xuống một câu ngoan thoại, hướng Lãnh Nguyệt đuổi theo. Triệu Vệ vội vàng đuổi theo, hôn tiểu tử, khoan hay đi, đã nói xong thần tiên muốn đâu.
Ai nói với ngươi tốt?
Tiểu gia cùng ngươi rất quen. Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên, vắt chân lên cổ mà chạy, nhường Triệu Vệ hận đến là nghiến răng.
Mộ Dung có đức, Mộ Dung tiểu thiên.
Bọn hắn rốt cục trở về.
A,
hắn là ai? Rất đẹp.
Khí chất này, liền danh nhân Đường sư mình cũng không sánh nổi.
Còn có kia hai nữ nhân, cũng tốt xinh đẹp, liền cùng tiên tiên như thế, so với thần nữ Sở Vân Giao, cũng không kém bao nhiêu.
Hoa giống giống, ta muốn yêu đương.
Lùi tới đệ tử, nhao nhao dừng bước lại, nhìn qua Tô Phàm ba người.
Ta giống đại gia ngươi.
Tô Phàm lông mày nhướng lên, một bước rơi vào một cái nam đệ tử trước người, trực tiếp một cước đá tới, cái kia nam đệ tử tại chỗ liền một tiếng rú thảm, bay tứ tung ra ngoài. Ngay cả đánh nhau đều đẹp trai như vậy.
Không được không được, ta không chịu nổi, ta muốn cho hắn sinh hầu tử một đám nữ đệ tử nhao nhao vẻ mặt hoa si.
Tô Phàm gật gù đắc ý cười ha ha một tiếng. Xem ra cái này Nhật Nguyệt Cung vẫn là có tương đối biết hàng mọi tử đi.
Siêu.
Một đạo tiếng xe gió lên. Thời gian một cái nháy mắt, một cái thanh niên áo tím liền xuất hiện Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt trước người. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức không khỏi biến cổ quái.
Lông trắng.
Gia hỏa này, thật đúng là tới Nhật Nguyệt Cung. Tại hạ lông trắng, trắng loan như ngọc bạch, phi hồng cánh chim vũ, xin hỏi hai vị cô nương vương danh, nhưng có hôn phối. Lông trắng bày ra một bộ phong độ nhẹ nhàng, người khiêm tốn bộ dáng, trên mặt mang ôn hòa khiêm tốn nụ cười. Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt nhìn nhau.
Người này có bệnh.
Tô Phàm, Lý Hữu Đức thì không hề nghi ngờ nổi giận, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ đào gấp tường.
Các ngươi không cần thần trương, ta là người tốt.
Hơn nữa ta còn là một cái đơn thuần ngây thơ, đối tình cảm một lòng ngây thơ nam nhân tốt. Hai vị cô nương có thể may mắn mời các ngươi ban đêm cùng đi ngắm trăng.
Chúng ta nói chuyện lý tưởng, tâm sự lời người.
Lông trắng cười nói.
Cơ Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, muội muội, tại sao ta cảm giác người này nói luận điệu cùng ba cái kia khốn nạn giống nhau như lúc?
Lãnh Nguyệt gật đầu.
Coi như không phải giống nhau như lúc, cũng có lĩnh hội liều mạng.
Hai vị cô nương không cần thẹn thùng.
Ta người này người ngốc nhiều tiền, tùy tiện tạo, nhất là đối mỹ nữ, ta đặc biệt hào phóng.
Nói, các ngươi muốn cái gì, ta lập tức cho các ngươi.
Lông trắng oai phong lẫm liệt vô độ ngự tử, nghiễm nhiên một bộ tài đại khí thô dáng vẻ.
Cậu vật, ngươi làm gì?
Làm chúng ta không tồn tại.
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức mặt đen lên.
Nộ khí đằng đằng hướng lông trắng đi đến.
Ngươi ngốc nhiều tiền đúng không?
Hào phóng đúng không?
Chúng ta hôm nay liền đến nhìn xem, ngươi đến cùng có nhiều ngốc, bao lớn vương.
Chương 2392, không phục lông trắng chương 2392, không phục lông trắng. Lông trắng nhìn hai người, ánh mắt cực độ khinh miệt, các ngươi bị kia, ta biết các ngươi.
Lý Hữu Đức nhíu mày, liền bản gia cũng không nhận ra.
Bản thiếu cùng ngươi rất quen.
Đừng đến cùng bản thiếu lôi kéo làm quen.
Lông trắng đẩy ra Lý Hữu Đức, cười ha hả nhìn xem Lãnh Nguyệt hai người, chính là hai cái tiểu tạp ngư, không cần để ý tới, hai vị cô nương, các ngươi khả năng còn không biết thân phận của ta, ta tự giới thiệu mình một chút.
Chúng ta tiểu tạp ngư.
Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức sững sờ.
Được đà lần tới.
Tốt tốt tốt.
Rất tốt.
Nhìn hôm nay làm sao chúng ta thu thập ngươi.
Mắt thấy hai người liền phải động thủ, Vương Tiểu Thiên liền đội vàng tiến lên, dắt lấy hai người, thấp giọng nói, Phàm ca, Bàng ca, giảm nhiệt giảm nhiệt.
Ngươi cái nào đầu?
Hai người nhíu mày.
Nói nhảm, ta đương nhiên là cùng các ngươi một đầu.
Vương Tiểu Thiên khinh bỉ nhìn hai người, nhìn thấy Cơ Tiểu Nguyệt, tiểu yêu tinh tính cách các ngươi còn không biết.
Danh xưng bách biến tiểu yêu tinh, là dễ chê ợ.
Các ngươi liền nhìn thấy a, nhìn nàng thế nào thu thập cái này nhị thế tổ.
Hai người sửng sốt một chút.
Đúng thế.
Không chỉ là Cơ Tiểu Nguyệt,
Lãnh Nguyệt cũng không phải dễ chơi. Tiếp lấy, ba người liền sắp xếp đứng, hai tay ôm vai, xem kịch. Đồng thời, lông trắng thật đúng là tự giới thiệu mình. Mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn, thao thao bất tuyệt. Hắn thấy, bằng gia thế của hắn bối cảnh, lại bị nữ nhân đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống, lại toàn vẹn không biết, Lãnh Nguyệt ánh mắt của hai người bên trong đã bỏ lên một tia chán ghét. Trước dừng lại, Cơ Tiểu Nguyệt không nhịn được cắt ngang lông trắng lời nói, nói nhiều như vậy, đơn giản chính là tại hướng chúng ta biểu hiện ra người tài lực. Lông trắng sững sờ, giơ ngón tay cái lên, cô nương thật đúng là cực kỳ thông minh, cùng ta quả thực tuyệt phối. Cơ Tiểu Nguyệt giơ tay lên, vuốt vuốt một sợi tóc xanh, vừa rồi ngươi nói, chúng ta muốn cái gì, ngươi liền cho chúng ta cái gì là a? Đương nhiên. Lông trắng gật đầu. Cơ Tiểu Nguyệt cười khanh khách hỏi, không có gạt người. Lông trắng ngón tay thương cùng, ta thể, lửa các ngươi là chó. Tiểu yêu tinh mị nhãn như tơ, nũng nịu mở ra miệng, vậy ta nói nha. Ngươi nói. Lông trắng gật đầu như dã tỏi. Có thượng vị thần khí sao? Ách. Có thượng vị thần giáp sao? Ách. Có thượng vị phá thần đan sao? Cái này lông trắng ngộng. Mới mở miệng liền phải những vật này. Cơ Tiểu Nguyệt lại hỏi, vậy ngươi có tử tinh thiên quả sao?
Không có.
Lông trắng lắc đầu.
Có vượng huyết quả?
Không có.
Có cựu phẩm thần sen?
Vẫn là không có. Cơ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt trở mặt, không có cái gì, ngươi còn chạy đến tán gái, ai cho ngươi dũng khí? Lúng túng lông trắng, giờ phút này chỉ hận không được tìm một cái lỗ để chui vào.
Chủ quan,
lần này mất mặt ném đi được rồi a. Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi bổ một đao, xem ra ngươi vị này bạch gia đại thiếu cũng không có gì đặc biệt. Lông trắng đội vàng giải thích, hai vị cô đương, nghe ta giảo biện, các ngươi muốn những vật này đã vượt qua năng lực của ta phạm chủ bạch gia đại thiếu gia liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Vậy xem ra là ta đối với ngươi chờ mong quá cao. Cơ Tiểu Nguyệt lắc đầu chế giễu một câu, tiến lên vỗ lông trắng bả vai, tiểu hòa tử, không có bản sự cũng đừng học người ta đi ra tìm muội tử. Lông trắng vẻ mặt cứng đờ. Sau đó liền thấy Cơ Tiểu Nguyệt kéo Lý Hữu Đức cánh tay, thân thiết hô, cậu nam nhân, chúng ta đi.
Được rồi.
Lý Hữu Đức gật đầu.
Lông trắng ngậm.
Cái này tình huống như thế nào?
Cái khác vây xem đệ tử cũng nhao nhao mắt trợn tròn,
đều không nghĩ tới Cơ Tiểu Nguyệt cùng Lý Hữu Đức lại là một đôi. Lãnh Nguyệt đi đến lông trắng bên cạnh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt hắn, cũng kéo Tô Phàm cánh tay.
Nàng cũng đã danh hoa có chủ.
Lông trắng hoàn toàn trợn tròn mắt.
Làm nửa ngày, hắn chính là tiên hề.
Tô Phàm trêu tức mắt nhìn lông trắng, liền dẫn Lãnh Nguyệt cũng không quay đầu lại đi.
Vương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm lấy lông trắng bả vai, lao đệ, có nghe hay không, không có bản sự cũng đừng đi ra tán gái.
Đi một bên.
Lông trắng đẩy ra Vương Tiểu Thiên tay, quay đầu nhìn Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, đã ghen ghét tới nhanh phát cuồng tình trạng.
Đừng xem,
đời này ngươi cũng so ra kém bọn hắn.
Ngươi duy nhất ưu điểm chính là người ngốc nhiều tiền, trước kia còn không có phát hiện, hiện tại như thế nhìn kỹ, ngươi thật đúng là có điểm ngốc. Ha ha, Vương Tiểu Thiên cười to một tiếng, nên ngang rời đi.
Lông trắng giận dữ phát cuồng, các ngươi dừng lại.
Năm người dừng ở hư không, quay đầu nhìn về phía hắn.
Lông trắng cắn răng, mắt đỏ, nhìn chằm chằm Lý Hữu Đức, nàng thật là của ngươi nữ nhân.
Lý Hữu Đức gật đầu, không thể giả được vị hôn thê.
Lông trắng không phục a.
Một cái thai to mặt lớn hỗn đản, dựa vào cái gì có thể tìm tới xinh đẹp như vậy vị hôn thê?
Xin hỏi,
hắn thua ở cái nào?
Tiếp lấy,
hắn lại nhìn xem Tô Phàm, ngươi là ai?
Tô Phàm nhếch răng, ta là người ca,
ta còn là đại gia ngươi.
Lông trắng gào thét,
cái gì đồ chơi?
Vừa đến đã chiếm hắn tiện nghi,
ta thật là người ca.
Không tin, ngươi nhìn.
Tô Phàm lấy ra thân phận lệnh bài, Mộ Dung Vân Đoan bốn chữ, lập tức hiện ra tại lông trắng dưới tầm mắt.
Ngươi lông trắng trong mắt đột nhiên trừng một cái.
Tô Phàm cười hắc hắc, ngươi cứ nói đi, ta có phải hay không là người ca?
Lông trắng trên dưới dò xét Tô Phàm một cái, không có khả năng, là tuyệt đối không thể, ngươi thế nào lại là Mộ Dung Vân Đoan?
Tô Phàm trong lòng nhất thời không khỏi táo bạo, một cái bay người lên trước, một cước hung hăng đá vào lông trắng trên mặt.
Vội vàng không kịp chuẩn bị lông trắng, lúc này không khỏi liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lưu lại một cái bắt mắt dấu đế dày.
Hắn là Mộ Dung Vân Đoan.
Đây không có khả năng a.
Đi ra lần này công phu, hắn liền lớn như vậy.
Đệ tử khác cũng toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ.
Đi ra thời điểm, vẫn là một cái 9 tuổi tiểu thí hải, trở về thời điểm, liền biến thành một cái thanh niên tuấn mỹ.
Biến hóa này cũng quá nhanh đi.
Một cái 20 mấy tuổi thanh niên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một nữ tử, Triệu sư muội, hiện tại ngươi còn muốn cho hắn sinh hầu tử sao?
Nữ tử kia đánh giá Tô Phàm, gật đầu, vẫn là muốn.
Đây là thật là đẹp trai nha.
Nhật Nguyệt cũng có thể tìm ra mấy nam nhân cùng hắn so sánh.
Hơn nữa hắn vẫn là Tiêu gia thiếu gia.
Lông trắng để cho người ngốc nhiều tiền, nhưng vị này Tiêu thiếu gia để cho người xoáy tiền nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc.
Ta cũng nghĩ a,
trước kia ta vẫn đang chờ hắn lớn lên,
hiện tại hắn rốt cục trưởng thành, đáng tiếc bên cạnh hắn có khác nữ nhân.
Lòng ta đau quá.
Một đám nam đệ tử im lặng.
Nhật Nguyệt cung thế nào nhiều như vậy hoa si,
thật muốn mệnh.
Tô Phàm quát tay, sư tỷ các sư muội, đừng như vậy, ta người này từ trước đến nay tương đối nhát gan, sẽ bị các ngươi cái này nóng hổi kình bị dọa cho phát sợ.
Đám người trợn trắng mắt.
Ngươi nhát gan,
đừng làm rộn được không?
Nhát gan, ngươi còn hàng ngày tại Nhật Nguyệt cung làm ở Mỹ.
Nhát gan, ngươi còn chạy tới danh nhân đường, giết thẩm như gió.
Ngươi nếu là còn nhát gan, vậy cái này trên đời liền không tìm được người giản dị.
Trong lòng các ngươi thành kiến, đã che đậy ánh mắt của các ngươi, hoàn toàn không nhìn thấy tiểu gia ngây thơ cùng thiện lương.
Tô Phàm lắc đầu thở dài, quay người rời đi.
Lúc này, lông trắng tiếng giống giận dữ lại lần nữa vang lên, hôm nay coi như thiên vương lão tử tới, bản thiếu cũng không phục. Tô Phàm rất bất đắc dĩ, tiểu lão đệ, ngươi thế nào cứ như vậy bướng mình đâu?
Ta không phải bướng mình, chỉ là nghĩ không thông. Ngươi trước tạm thời không nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ ngươi, sắp thực so ta xoái, cùng muội tử kia cùng một chỗ, cũng coi là trai tài gái sắc, ta thua không an.
Lông trắng hừ lạnh. Tô Phàm lập tức không khỏi mặt mày hớn hở.
Lời này, tiểu gia thích nghe. Nhưng Mộ Dung có đức lại dựa vào cái gì? Xem hắn óc đầy bụng vệ dáng vẻ, cái nào xứng với kia em gái? Còn có kia Kiếm Vô Tình, mọc ra một trương thường thường không có gì lạ mặt, còn cả ngày ưa thích trang cao lãnh, dựa vào cái gì có thể được tới Tiêu Linh Nhi ưu ái?
Lông trắng kêu to.
Ngươi nói cái gì?
Tô Phàm sững sờ.
Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên cũng liền bận bịu kinh ngạc. Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt cũng không khỏi tin tưởng.
Kiếm Vô Tình tìm tới chân ái.
Chương 2393, vô lại chương 2393, vô lại lông trắng tức hồn hẹn, ta nói bọn hắn dựa vào cái gì?
Tô Phàm lắc đầu, không phải câu này, là một câu cuối cùng.
Một câu cuối cùng.
Lông trắng nghi nghĩ, Kiếm Vô Tình một chương thường thường không có gì lạ mặt, còn cả ngày ưa thích trang cao lãnh, dựa vào cái gì có thể được tới Linh Nhi muội muội ưu ái?
Đúng đúng đúng.
Tô Phàm liên tục gật đầu, chính là câu này, cho nên Kiếm Vô Tình cùng Tiêu Linh Nhi đã làm đến cùng một chỗ.
Lãnh Nguyệt im lặng, cái gì gọi là làm đến cùng một chỗ, giống như đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài như thế, ngươi muốn nói bọn hắn tình đầu ý hợp, ở vào cùng một chỗ.
Nàng dâu nói cực phải.
Tô Phàm cười lấy lòng.
Cái này tiểu tiện tiện lợi hại nha, mới trôi qua bao lâu, thế mà liền giải quyết tiểu ma nữ.
Cái này muộn hồ lô, rốt cục khai thiếu.
Lông trắng hồ nghi, các ngươi còn không biết việc này.
Mấy người lắc đầu.
Nhìn lời này của ngươi hỏi,
chúng ta nếu là biết, sẽ còn giật mình như vậy.
Lông trắng nhíu mày, các ngươi cùng Kiếm Vô Tình thật là anh em tốt, làm sao lại không biết rõ đâu?
Không phải là tại cái này giả vờ ngây ngốc đùa nghịch ta đi.
Tô Phàm mắt trợn trắng, cũng không đi chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi đức hạnh gì, có tư cách để chúng ta chơi bừa.
Lông trắng trợn mắt chừng một cái.
Còn phải có tư cách, khả năng bị các ngươi chơi bừa.
Cái này là gì?
Nghe tức giận người,
rất muốn giết chết mấy người này vương bắt đàn a.
Bất quá nghĩ lại, mấy người trong khoảng thời gian này một mực tại thánh thành, không biết rõ giống như cũng rất bình thường.
Lại nói tiểu lão đệ, ngươi chạy tới Nhật Nguyệt cung làm gì?
Không phải là đến trải nghiệm cuộc sống a?
Nếu thật là dạng này, vậy ngươi liền đến lộ chỗ, nơi này cũng không phải cái gì đất lành.
Tô Phàm nhếch răng.
Đúng vậy.
Lý Hữu Đức đi theo gật đầu, Nhật Nguyệt cung không phải Bạch gia, liền xem như ngươi cái này Bạch gia đại thiếu mặt mũi, ở chỗ này cũng không tốt làm.
Lông trắng trợn trắng mắt.
Bản thiếu không biết rõ, muốn các ngươi nói.
Các ngươi coi là bản thiếu bằng lòng đến.
Nếu không phải mãi mãi cùng lao cha không nên ép lấy bản thiếu đến, bản thiếu sẽ chạy tới nơi này bị khinh bỉ.
Lưu tại thánh thành ăn ngon uống đã, khó chịu.
Mấu chốt,
hiện tại hắn tới.
Tiêu Linh Nhi cũng đã trở thành người khác nàng dâu.
Ai?
Xấu ngươi.
Về sau trở về thế nào cùng mãi mãi cùng lao cha bàn giao?
Đồng nhiên.
Lông trắng con ngươi đảo một vòng, tiến đến Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên trước người, ba vị lao đệ ngươi gọi chúng ta cái gì?
Ba người đồng thời bẩy một cái lông mày.
Lông trắng nhíu mày, các ngươi rõ ràng so với ta nhỏ hơn, gọi các ngươi lão đệ không được.
Sao thế?
Thật đúng là muốn cho ta bảo các ngươi một tiếng ca.
Nói đùa.
Trước mắt bao người, ta Bạch gia đại thiếu không cần mặt mũi.
Nàng dâu, mập mạp chết bẩm, vừa, chúng ta đi.
Tô Phàm đánh giá tròng trắng mắt Vũ, chào hỏi đại gia một tiếng, xoay người rời đi.
Chớ đi chớ đi.
Bạch Vũ liên bận điệu xông đi lên ngăn ở mấy người trước mặt, bất đắc dĩ gật đầu, được được được, ta bảo các ngươi ca, ba vị lão ca ca, các ngươi khỏe, đệ đệ tại cái này cho các ngươi thỉnh an.
Lúc này, Tô Phàm ba người mới mặt mày hớn hở.
Thuần hóa bước đầu tiên hoàn thành.
Mặc dù tên điên một mực tại thuần hóa tên hoàn khố tử đệ này, nhưng đã hiện tại lông trắng chủ động đưa tới cửa, vậy bọn hắn tự nhiên cũng phải giúp đỡ cùng một chỗ thuần hóa.
Nếu thật có thể đem lông trắng thu làm tiểu lão đệ, vậy sau này Bạch gia cùng Tiêu gia kết minh, Liễu gia sau này tại thánh thành thời gian, khẳng định sẽ càng khó chịu hơn.
Tiểu lão đệ, đến, bàn ca giới thiệu cho người một chút.
Vị này gọi Lãnh Nguyệt, vị này gọi Cơ Tiểu Nguyệt, các nàng đều là người chị dâu.
Lý Hữu Đức ha ha cười không ngừng.
Lông trắng cười lấy lòng, Lãnh đầu tử tốt, cửu đầu tử tốt.
Lãnh Nguyệt hai người nhìn nhau, nhàn nhạt gật đầu.
Tô Phàm trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười hát hát nói, "Tiểu lão đệ, trong nhà người giàu có như vậy, có phải hay không hẳn là cho hai vị tẩu tẩu chuẩn bị điểm lễ gặp mặt?"
"Hẳn là hẳn là."
Bạch Vũ liên vội vàng gật đầu.
"Chờ một chút,
không đúng sao?
Như thế nào là hắn chuẩn bị lễ gặp mặt?
Ma đầu lão ca, ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như vậy?
Coi như cho lễ gặp mặt, vậy cũng hẳn là hai vị tẩu tẩu, còn có các ngươi ba vị này ca ca, cho ta cái này để lễ gặp mặt ta."
Tô Phàm khẽ miệng một xúc.
Tại tên điên điều giáo hạ, cái này lông trắng sắc thực thông minh nhiều, đều không tốt lắc lư.
"Ca ca, tẩu tẩu, lễ gặp mặt."
Lông trắng vươn tay, vẻ mặt lấy lòng.
"Xéo đi."
Tô Phàm ba người mắt trợn trắng, lại quay người muốn đi.
Từ trước đến nay cũng chỉ có bọn hắn chiếm người khác tiện nghi, cho tới bây giờ không ai có thể từ trên người bọn họ hao đi một phần một hảo.
"Một câu,
mua bán lô vốn, tuyệt đối không làm."
"Chớ đi a."
Lông trắng ra mặt dày đuổi theo, "Ba vị lão ca ca, các ngươi cùng Kiếm Vô Tình quan hệ hẳn là rất tốt."
Ba người im lặng.
Đây không phải là nói nhảm.
Mười mấy 20 tuổi thời điểm liền nhận biết tiểu tiện tiện, kề vai chiến đấu, chinh chiến bát phương, quan hệ có thể không tốt.
Lông trắng cười lấy lòng, "Ta muốn xin các ngươi giúp một chút, khuyên Kiếm Vô Tình cùng Tiêu Linh Nhi chia tay."
Ba người vẻ mặt cứng đờ,
nhìn một cái nhìn một cái.
Cái này nói là tiếng người,
chưa từng nghe qua một câu, tha hủy 10 tòa miếu, cũng không hủy đi một môn thân.
Lại nói,
Tiểu Tiện Tiện cùng tiểu ma nữ tiến tới cùng nhau, cái kia vốn là chính là bọn hắn một mực tại mong đợi sự tình. Dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài, coi như ta cầu các ngươi. Kiếm Vô Tình tuấn tú lịch sự, còn như thế có khí chất, có tài hoa, hắn khẳng định không thiếu nữ nhân. Các ngươi nhìn lại một chút ta, mặc dù cũng rất xoái, nhưng cũng tiếp chỉ có một bộ thân xác tối tha, ngoại trừ có tiền, cái gì cũng không phải. Lông trắng rũ cụp lấy đầu, mặt mũi tràn đầy ai oán. Ba người khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Thực sự không hiểu rõ, người này đến cùng là đang khen Tiểu Tiện Tiện, vẫn là tại khen hắn chính mình. Ba vị lão ca ca, các ngươi coi như là đáng thương ta được không? Yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta giải quyết việc này, đệ nhất định cho ba vị lão ca ca chuẩn bị một phần hậu lễ. Thấy ba người không đáp, lông trắng cũng không buông bỏ, từ đầu đến cuối đi theo một bên, mặt dày mày dạn quấn lấy ba người. Rất nhanh, Thiện Nhân Phong liền xuất hiện tại dưới tầm mắt. Tô Phàm ba người nhìn nhau, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng Thiện Nhân Phong đi đến. Thấy thế, lông trắng cũng đội vàng triển khai thuấn di, so ba người còn trước một bước đến Thiện Nhân Phong, mặt mũi tràn đầy đắc ý tiểu tử. Bản thiếu thật là hạ vị thần tu vi, liền các ngươi mấy người này chỉ là hư thần phế vật, cũng nghĩ vứt bỏ bản thiếu. Thỉnh a, đừng có nằm động. Ba người thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Người này thế nào liền cùng thuốc cao già chó như thế, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ba vị lão ca ca, bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta cũng là huynh đệ, các ngươi liền không thể giúp ta một chút người huynh đệ này. Lông trắng nằm ngang ở kết giới trước, mặt mũi tràn đầy năn nỉ nhìn xem ba người. Tránh ra. Tô Phàm mặt đen lên. Lông trắng lắc đầu. Tô Phàm nhíu mày, thật không để cho mở. Chết cũng không cho. Lông trắng trực tiếp bày ra một bộ anh dũng chịu chết dáng vẻ. Tới đi, giết ta đi. Ngược lại bản thiếu cũng không muốn sống. Không dâu vết ca, Linh Nhi tỷ, mau ra đây a. Cái này có cái vô lại khi dễ chúng ta. Tô Phàm gân cổ lên giống to một tiếng. Lông trắng sắc mặt tại chỗ đại biến, hỗn đản, ta lúc nào thời điểm ức hiếp các ngươi? Có thể hay không đừng mở mắt nói lời bịa đặt. Bản thiếu rõ ràng chính là tại ăn nói khép nép cầu các ngươi khỏe a. Rất nhanh, Tiêu Vô Ngân cùng Tiêu Linh Nhi liền theo trong một lâu đi tới. Làm nhìn xem giờ phút này Tô Phàm, cùng bên cạnh Lãnh Nguyệt cùng Cơ Tiểu Nguyệt, vẻ mặt lúc này không khỏi sửng sở. Lông trắng cũng lập tức chất lên vẻ mặt cười làm lành, không giấu vết ca, Linh Nhi muội muội, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ức hiếp bọn hắn, nhìn, chúng ta bây giờ nhiều đoàn kết, nhiều hữu ái, đều chuẩn bị tìm thời gian đi thành anh em kết bái. Một bên nói, còn một bên cùng Tô Phàm kề vai sát cánh. Tô Phàm liếc nhìn lông trắng, vẻ mặt ghét bỏ đem lông trắng tay theo trên vai lấy ra. Lông trắng vẻ mặt cứng đờ. Tên Vương bắt đạn này, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Phải biết, liên thân phận địa vị của hắn, cũng không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn theo hắn xưng huynh gọi đệ, mà bây giờ hắn chủ động cùng người này xưng huynh gọi đệ, lại bị ghét bỏ. Cái này khiến hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Linh Nhi lấy lại tinh thần, đi ra kết giới, hướng lông trắng chừng đi, một bên mát mẹ đi. Lông trắng xoa xoa tay, cười lấy lòng không thôi, Linh Nhi muội muội, ta đối với ngươi thật là thật lòng, ngươi phải tin tưởng ta, so chân kim còn thật. Nghe không hiểu. Tiêu Linh Nhi nhíu mày. Lông trắng ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể hậm hực lui sang một bên.